Chương 135, toàn chân giáo VS xỉ phái cổ mộ. Chương 135, toàn chân giáo VS xỉ phái cổ mộ. Cái này đại hội nhân gia tưởng cao viện sâu, hẳn là nơi đây thân hảo nông thôn ác bá. Hắn đối tiểu long nữ thấp giọng nói, chúng ta đi vào nhìn một cái. Thi triển kim nhạn công nhẹ nhàng nhảy lên tường cao, tiểu long nữ khinh công đến, giống nhau thân hình một cái nhảy bọn, rơi vào đầu tường. Trong sân một cái chó đất thấy trên tường đống nhiên xuất hiện hai người, lập tức cảnh giác, liền muốn lên tiếng sủa loạn, đã bị Linh Viễn Ngân châm ám khí bắn thủng chán, trầm thấp ô hô một tiếng ngã xuống đất mất mạng. Hắn nhảy xuống tường cao, đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, bên kia dùng hàng rào vây quanh một vòng, bên trong nuôi mấy chục con gà, đang khanh khách đều. Linh Viễn nhắm ngay một cái màu mỡ, cách không đưa nó nhiếp vào trong tay, dẫn tới bầy gà bay loạn nhảy loạn. Hai cái gia đình bỏ ra, cầm trong tay gậy gỗ, kêu lên, lớn mật kia ác tặc, dám trộm Lý Viên ngoại gà, còn không thúc thủ chịu trói. Linh Viễn cười nói, chúng ta mau trốn. Tiểu Long Nữ cảm thấy chơi vui, cũng là nở nụ cười xinh đẹp, thân hình đi theo Linh Viễn nhảy lên tường cao, ở nhà đinh nhào tới trước đó nhẹ lướt đi. Hai người thân hình như gió ra thôn, đi vào xa xa bờ ruộng, bên cạnh là một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy xuôi, bờ sông sinh trưởng một mảnh hoa sen. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Linh Viễn giết gà, tại bên dòng suối dọn dẹp sạch sẽ nội tạng sử dụng sau này tự chế phối liệu ướp gia vị, lại tại đồng ruộng hố đất xây lò gạch, nhặt sai một đem hỏa thiêu vượng, có chút ướt át miếng đất rất nhanh biến khô ráo, hát bên trong mơ hồ mang theo ánh sáng màu đỏ. Tiểu Long Nữ ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Linh Viễn bận bịu đến bận bịu đi, nàng một chút cũng giúp không được gì, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Linh Viễn một bên hướng nhỏ hầm lò trong cửa hàng nhét vào những cây, vừa nói, làm cho ngươi ăn ngon, ngươi khẳng định chưa ăn qua. Nhìn xem hầm lò bên trong ánh lửa, không khỏi nghĩ lên đoạn thời gian trước cùng Hoàng Dung cùng một chỗ làm gà ăn mày trải qua. Hắn muốn cho là liền Hồng Thất Công đều ăn khen không dứt miệng tay nghề, nhất định là cực kỳ cao minh, đến qua sau mới biết được, kỳ thật nói quá sự thật, bàn luận hỏa hầu năm giữ, Hoàng Dung khéo tay tất nhiên là có thể làm được rượu tới chút xíu, có thể bị giới hạn vật liệu cùng kiến thức, từ đầu đến cuối cùng hiện đại mỹ thực có nhất định chênh lệch. Trên thực tế, Hoàng Dung từ nhỏ ở đảo Hoa đảo lớn lên, cha mặc dù đa tài đa nghệ, chẳng lẽ lại còn là đầu bếp không thành. Nói nàng thông qua tự học 16, 17 tuổi trù nghệ liền vô địch thiên hạ, nào có sức thuyết phục gì. Cho nên tại thử Ninh Viễn điều chế phối liệu sau, Hoàng Dung lúc ấy cũng lời bình nói, Linh Viễn hỏa hầu nắm giữ còn kém chút, bất quá tương liệu phối phương cùng cách làm lại là bất phàm. Rất nhanh miếng đất đốt đến đỏ bừng, Linh Viễn đem củi lửa thông qua, mang tới bao lá sen khỏa thịt gà, lá sen phía trên lại bao trùm một tầng đống bùn não, để vào trong động đem lung đỏ bùn khối sắp thực. Làm xong đây hết thảy, Linh Viễn mới cười nói, phải chờ một hồi nữa khả năng ăn. Nếu như có thể hái chút hoa quả liền tốt. Nhìn bốn phía, chỉ thấy đồng ruộng bên trên phần lớn là một ít mạch cùng bắp lô, đều là vừa gieo xuống không lâu, xanh mơn mởn một mảnh, không thấy bất kỳ quả cây có bóng tung. Linh Viễn mở ra thiên nhãn thông hướng ra phía ngoài liếc nhìn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua phụ cận sân dã, tại ba dặm địa chi bên ngoài phát hiện vài cọng con lửa sữa quả, đỏ thắm trái cây quả mãn chi đầu. Loại này quả dại hương vị thơm ngọt không thua anh nào, không nghĩ tới thế mà không có bị thôn dân hái, không khỏi trong lòng vui mừng, nói: "Ta phát hiện một chút đồ ăn ngon trái cây, đi một lát sẽ trở lại đến, ngươi không phải đi ra." Đứng dậy thi triển khinh công hướng về kia phiến đỉnh núi chạy qua. Tiểu Long Nữ mắt nhìn Linh Viễn rời đi phương hướng, lại đem ánh mắt thu hồi, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem hầm lò ga đống đất xuất thần, lần này xuống núi có chút không hiểu đấu, những thôn dân kia vẻ mặt lạnh lùng, trong nội tâm nàng cũng không thích, chỉ chờ ăn đồ vật, liền chạy trở về cổ mộ bên kia. Nghĩ thầm, chính mình rời đi gần nửa ngày, quá nhi tìm không thấy nàng, cũng không thông báo gấp thành bộ dáng gì, cần mau trở về mới tốt. Nghĩ đến lúc, chợt nghe tiếng chân từ đằng xa truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước đó kia bảy vị đạo sĩ cưỡi ngựa dọc theo quan đạo phi nhanh, chờ cách rất gần, nhao nhao dừng lại, nhìn về phía nàng bên này. Những đạo sĩ kia dường như nói thứ gì, sau đó cùng nhau xuống ngựa, đem ngựa buộc tại đạo bên cạnh cây nhỏ bên trên, lướt qua bờ ruộng bay chạy tới. Thì ra bảy người này chính là toàn chân giáo đạo sĩ, người cầm đầu kia là toàn chân thất tử bên trong Hách Đại Thông, lần này dẫn theo ba đệ tử đợi bốn ra ngoài trở về, lại ở trên đường nhìn thấy ngã xuống đất bỏ mình Doãn Chí Bình, lập tức cả kinh thất sắc. Hách Đại Thông xuống ngựa dò xét Doãn Chí Bình thương thế, phát hiện trái tim trúng một cái ngân châm, mặc dù không biết là người phương nào giết chết, nhưng máu tươi như cũ chảy xuôi, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu, lại nghĩ tới vừa rồi gặp phải một nam một nữ, đã nhận định là hai người kia gây thương tích. Cùng nội Hách Đại Thông dẫn theo đám người trở về, gặp trong thôn truy đuổi ra ngoài gia đình, hỏi thăm phía dưới mới biết kia ác tặc trộm gà chạy mất. Mấy thí sinh một sai lầm phương hướng điên cuồng đuổi theo, trải qua chắc trở phía dưới rốt cục ở chỗ này tìm tới tiểu long nữ. Hách Đại Thông mặt tâm trầm, đến gần muốn chất vấn, thoáng nhìn tiểu long nữ ngay mặt lúc không khỏi khẽ giật mình. Hắn mấy năm trước gặp qua tiểu long nữ một lần, lúc ấy Quách Tính mang theo Dương Quá đến toàn chân giáo bãi sư, tiểu tử kiêm lưu phản sư môn sau gây xảy ra chuyện, hại hắn thất thủ giết lầm tôn bà, vì thế Hách Đại Thông còn ấy nấy một phen. Lúc này gặp lại tiểu long nữ, phát hiện nàng tướng mạo vậy mà không có thay đổi quá lớn, vẫn là 18-19 tuổi bộ dáng, không lo được ngạc nhiên, trầm giọng nói, Long cô nương, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi không tại cổ mộ bên trong, vậy mà lại ở chỗ này. Tiểu long nữ cũng nhận ra đạo nhân này chính là sát hại tôn bà người, nàng bản đối với sinh tử một chuyện cũng không so đo, lúc trước không thể giết chết Hách Đại Thông, hiện tại cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, có thể đối lao đạo này lại không có nửa phần hảo cảm, nghiêng đầu đi lờ đi hắn. Hách Đại Thông trong lòng rất là tức giận, nghĩ thầm, sư phụ ta cùng sư tổ ngươi bà cùng một bối phận, ngươi gặp mặt không chấp vãn bối chi lễ thì cũng thôi đi, cha hỏi ngươi thế mà không thêm để ý tới, thật sự là vô lễ đến cực điểm. Hắn như thế nào lại nghĩ đến tiểu long nữ ở lâu cổ mộ, vào thế tục lễ giáo hoàn toàn không biết, làm việc chỉ bằng người yêu thích, ưa thích liền là ưa thích, không thích tự nhiên không muốn phản ứng. Hách Đại Thông gặp nàng không đáp lời, nhịn xuống nộ khí, hỏi: "Xin hỏi Long cô nương, ngươi trước khi đến có thể thấy được qua sư điệt ta Doãn Chí Bình không có?" Tiểu Long nữ nói: "Nhìn qua thì sao, chưa có xem thì sao?" Bên cạnh vị kia đạo sĩ gọi Trương Chí Quang, là Hách Đại Thông đồ đệ, hắn quát to: "Tiểu Long nữ, là ngươi hại chết ta sư huynh, đúng hay không?" Tiểu Long nữ đuổi theo Doãn Chí Bình xuống núi, nguyên bản cũng chưa nghĩ ra muốn hay không giết hắn, lúc này nghe đạo sĩ hùng hổ dọa người ngữ khí, tâm sinh chán ghét, đừng nói Ninh Viễn là bởi vì nàng mà giết Doãn Chí Bình, coi như không phải, nàng cũng lười cãi lại, cho nên thản nhiên nói: "Hắn chính là ta giết, các ngươi muốn theo hắn báo thù liền rút kiếm a, trước đó giết Tôn bà sổ sách cũng nên tính toán." Hách Đại Thông nghe vậy mặt xanh một trận đỏ một hồi, năm đó sự tình đơn thuần hiểu lầm, có thể ngộ sát Tôn bà cũng là sự thật, hắn ken một tiếng rút ra trường kiếm, nói: "Đã như vậy, vậy liền để ta lĩnh giáo hạ cổ mộ phái tuyệt học, nhìn xem có phải là thật hay không như Lâm Triều Anh nói tới như vậy, có thể thắng được ta toàn chân giáo." Chương 136, Ninh Đại Hiệp lại chạy đến hộ đã ăn. Chương 136, Ninh Đại Hiệp lại chạy đến hộ đã ăn. Hách Đại Thông rút ra trên lưng trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Long cô nương mời ra chiêu đi." Hắn tự kiềm chế thân phận không muốn động thủ trước, nhưng năm đó cùng Tiểu Long nữ so chiêu, nhất thời chủ quan bị đối phương dùng bạch kim ti thủ sáo bẻ gãy binh khí, mặc dù về sau suy nghĩ minh bạch chúng mấu chốt, đối Tiểu Long nữ võ công như cũ bội phục, giờ phút này không dám có chút chủ quan, bày ra toàn chân giáo phòng thủ kiếm thức. Dựa theo võ lâm lệ cũ, Hách Đại Thông là tiền bối, Tiểu Long nữ vốn nên lễ nhượng ba chiêu lấy đó tôn trọng, nhưng mà nàng nào hiểu những quy củ này, vừa lên đến chính là sát chiêu, chỉ thấy trường kiếm mũi kiếm có chút rung động, đâm thẳng Hách Đại Thông trước ngực, đúng là không cách nào phân biệt tả hữu. Hách Đại Thông giơ kiếm đó nữa, có thể Tiểu Long nữ trường kiếm đột nhiên phải tránh khỏi đối phương trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại ngực phải của hắn. Một chiêu này đến quá mức đông nhiên, dù là Hách Đại Thông kiếm thuật tinh xảo, cũng là tránh đến chật vật không chịu nổi, đạo bào bị xé nứt một đường vết rách, chỉ nghe bên cạnh đệ tử kinh ngạc thốt lên, trường kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, liền phải hướng Tiểu Long nữ đâm tới. "Đều lùi xuống cho ta." Hách Đại Thông hét lớn một tiếng, vẻ mặt biến cực kỳ khó coi. Sáu vị ba đệ tử đời bốn nghe vậy không cam lòng thối lui hai trượng, lại như cũng duy trì vây kín chi thế, chăm chú nhìn Tiểu Long nữ. Hách Đại Thông giờ phút này có chút đâm lao phải theo lao, sớm tại 4 năm trước đó, hắn tuy nói bại bởi Tiểu Long nữ một chiều, có thể kia là sơ sẩy dẫn đến, luận công lực cùng kiếm pháp tạo nghệ, so với đối phương là muốn cao hơn một bậc. Có thể mới thời gian mấy năm, không nghĩ tới vị tiểu cô nương này liền biến như thế khó chơi, võ công lại mơ hồ có siêu qua hắn tình thế. Kỳ thật hắn làm sao biết, Tiểu Long nữ mặc dù còn chưa bắt đầu học tập Ngọc nữ tâm kinh, nhưng mà thời gian mấy năm đi qua, công lực của nàng tiến triển thần tốc, Hách Đại Thông lại càng giàn mua, tất nhiên là không địch lại. Hách Đại Thông đè xuống chấn động trong lòng, nói rằng: "Mấy năm không thấy, Long cô nương võ công tiến nhanh, thật sự là thật đáng mừng." Lão đạo kia liền không nhường nhịn. Lời này bất quá là muốn tại đệ tử trước đó vãn hồi chút mặt mũi, nói treo lên 12 phần tinh thần đâm ra một kiếm này ngưng tụ hắn hơn 10 năm công lực, mũi kiếm phát ra suy suy thanh âm, thanh thế kinh người. Chúng đệ tử thấy thế nhao nhao gọi tốt, Tiểu Long nữ lại lăng nhiên không sợ, kiếm động như điện, thân hình huyền chuyển tuyệt luân, như xuyên hoa như hồ điệp vây quanh Hách Đại Thông gấp công. Nàng biết rõ toàn chân giáo kiếm pháp sơ hở, mỗi một chiêu đều là công tất nhiên cứu chỗ. Hách Đại Thông đánh kinh hồn bạt vía, chỉ chốc lát đã là bị bức phải chật vật không chịu nổi, thân bên trên chúng hai kiếm, mặc dù không tính thương nặng cỡ nào, nhưng cũng máu tươi chảy ròng. Còn lại sáu người lại cũng không lo được mặt mũi, bày ra thiên cương bắt đầu trận, công hướng Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nói: "Đúng á, đã sớm nên cùng nhau lên." Thiên cương bắt đầu trận không hổ là toàn chân giáo hạng nhất trận pháp, không bàn mà hợp thiên địa chí lý, công thủ ở giữa tự nhiên mà thành, trận này một thành, Tiểu Long nữ cũng không còn cách nào lấy được ưu thế, tại kiếm trận hạ dần dần rơi vào hạ phong. Hách Đại Thông nói: "Long cô nương, nể tình sư tổ ngươi bà phân thượng, chúng ta cũng không làm có ngươi, ném trường kiếm, theo chúng ta lên núi đi thôi." Tiểu Long nữ không rên một tiếng, trường kiếm như hồng, chống chọi đến từ bốn phương tám hướng công kích. Linh Viễn chạy vài dặm đi vào kia mấy thân cây lớn trước, nhìn qua trên cây từng chuỗi quả, đang muốn hái một chút lúc, trong lòng chợt có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Tiểu Long nữ bên kia, lại bị cây cối chỗ cản, nhìn không thấy mảy may. Đây là hắn bước vào tiên tiên chi cảnh sau lấy được một hạng năng lực, đối cùng hắn sinh ra vận mệnh giảng một người, đối phương muốn xảy ra nguy hiểm lúc, sẽ sinh ra một ít dự cảm hoặc cảm ứng. Mở ra thiên nhãn thông nhìn về phía Tiểu Long nữ đợi địa phương, thấy bảy đạo sĩ đang vây công lấy Tiểu Long nữ, là kia bảy toàn chân giáo đạo sĩ. Trong lòng của hắn tức giận, vận khởi toàn thân công lực cùng kim nhạn công hướng phía Tiểu Long nữ phương hướng chạy đi, chỉ thấy một thân ảnh như phù quang lược ảnh giống như lướt qua đồng ruộng, trong chớp mắt đã đi xa. Hách Đại Thông kiếm thế càng ngày càng sắc bén, đã đem Tiểu Long nữ di động phạm vi áp xúc tới hơn 2 thước, chỉ cần tiếp qua mấy 10 chiêu thì có thể ép nàng quan kiếm. Lại tại lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào từ phương xa mà đến. Tiếng hú kia mãnh liệt cao vút, lúc đầu cực xa, chỉ chớp mắt ở giữa đã là rất gần, hắn đột nhiên lui lại một trượng rút lui kiếm trận, nhìn về phía tiếng gào truyền đến phương hướng, nhưng thấy một điểm đen xuất hiện tại 2 dặm địa ngoại, tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này tới gần, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, bóng đen kia đã cách rất gần. Hách Đại Thông trong lòng rung mạnh, đây là cái gì khinh công cùng tốc độ? Hắn năm đó từng đi theo Vương Trùng Dương, thấy tận mắt sư phụ toàn lực thi triển khinh công, nhưng mà cùng người đến này so sánh, lại là khác rất xa. Còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc, đến người đã chợt đến, đang đến gần hắn một trượng lúc, giống hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên giống như bỗng nhiên đứng im bất động. Có thể hắn chạy vội mang tới kình phong cũng không có bởi vì thân hình đứng im mà biến mất, bọn chúng kéo theo trên mặt đất vụn cỏ tại quanh thân tạo thành bay tán loạn cảnh tượng, cùng đứng im thân thể tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhìn có một loại cực kỳ không cân đối quái đản cảm giác, áp bách lấy Hách Đại Thông tâm thần. Hách Đại Thông gian nan mở miệng nói, các hạ là người nào? Linh Viễn không để ý tới hắn, nhìn về phía tiểu long nữ, bọn hắn bày ra thiên cương bắt đầu trận, bảy đánh ngươi một cái, ngươi có muốn hay không dùng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đánh trở về? Tiểu long nữ lắc đầu nói, ta còn không có học ngọc nữ tâm kinh, sẽ không ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Linh Viễn không khỏi nghi hoặc, theo Lý Dương Quá sẽ toàn chân kiếm pháp, sớm nên tu tập mới đúng. Chợt nhớ tới trước mấy ngày nhìn trộm tiểu long nữ lúc Dương Quá nói qua, hắn vừa vặn phát hiện một chỗ rậm rạp bụi hoa, đang dễ dàng học ngọc nữ tâm kinh. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cùng Dương Quá là mấy ngày nay mới kế hoạch bắt đầu học tập. Xem ra cùng tiểu long nữ song kiếm hợp bích ý nghĩ muốn thất bại, bất quá Linh Viễn cũng không nội trí, hơi suy nghĩ, mỉm cười nói, Long cô đường, hai chúng ta cùng một chỗ liền chưa hẳn không phá được thiên cương bắt đầu trận, lại cùng bọn hắn đấu một trận lại như thế nào? Linh Viễn chỉ có tay đều có thể treo lên đánh mấy người kia, có thể nào có cùng tiểu long nữ song kiếm hợp bích có ý tứ? Hắn hiện tại nhưng có kinh nghiệm, biết tình cảm đều là đánh ra tới. Hách Đại Thông lạnh hừ một tiếng, nói, thế thì muốn thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Trường kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, công hướng Linh Viễn giáp bài. Linh Viễn cũng không tiến công, chỉ là đem công tới trường kiếm toàn bộ đón đỡ mở. Tiểu long nữ mới vừa rồi bị đè lên đánh, sớm đã cảm thấy không kiên nhẫn, lúc này không còn cần bận tâm phòng ngự, buông tay ra đến cường công, càng đánh càng là thoải mái lâm ly. Dù là nàng tâm tính cùng người không tranh, cũng không thấy sinh ra cảm giác vui thích đến. Hách Đại Thông bọn người lại cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, nam tử kia ra chiêu như linh dương móc sừng chút nào không nấu vết, lại như thùng sắt kín không kẽ hở, bất luận bảy người như thế nào ra chiêu, đều không thể đánh vào đối phương quanh thân trong vòng ba thước, mà tiểu long nữ kiếm chiêu lại cực kỳ mau lẹ, khắp nơi hướng trên người bọn họ chào hỏi. Đánh đến một hồi, công lực yếu kém hai vị đệ tử đợi bốn cổ tay trung kiếm, trường kiếm len ken hai tiếng rơi trên mặt đất, kiếm trận lập tức phá vỡ. Hách Đại Thông chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên, vai trái đã bị tiểu long nữ đâm bị thương. Hắn đằng đằng lui lại mấy bước, nhìn về phía hai người, sắc mặt trắng bệch. Tiểu long nữ nói, ngươi cao tuổi rồi, ta cũng không giết ngươi, chỉ cần quỳ xuống đến cho tôn bà dập đầu ba cái, việc này coi như xong. Hách Đại Thông đau thương cười nói, ta ngộ sát tôn bà, mấy năm này thường xuyên nhớ tới, cũng là ấy nay không chịu nổi, lúc trước không có thể chết tại ngươi dưới kiếm, đã là sống lâu nhiều năm, không có gì có thể nói, ta một mạng chống đỡ một mạng lại như thế nào. Nói trường kiếm bôi qua cổ, một chùm máu tươi bay ra, lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi. Sư thúc, sư công, vài tiếng hoảng loạn kinh hô, một đám đệ tử nhào tới ba chân bốn cẳng cho Hách Đại Thông kiểm tra thương thế, nhưng mà Hách Đại Thông đã khí tuyệt bỏ mình. Trương Chí Quang đứng người lên, sắc mặt dữ tợn nói, chúng ta liều mạng với ngươi, cho sư phụ cùng sư huynh báo thù. Chương 137, các ngươi muốn chết, có thể không oán người được. Chương 137, các ngươi muốn chết, có thể không oán người được. Sáu người đứng dậy, đem Linh Viễn hai người bao bọc vây quanh, trong mắt phun lửa, trên mặt đều là thần sắc bi phẫn. Linh Viễn mới từ tàng kinh các bên trong đốn ngộ, tiến vào tiên thiên chi cảnh, lại tham khảo toàn chân kiếm pháp, kim nhạn công trở công phu, cùng toàn chân giáo còn có chút tình cảm tại, là nhận phần nhân tình này, hơn nữa, liền xem như xem ở Quách Tĩnh trên mặt mũi, cũng không muốn nhiều tổn thương những người này. Hắn nói rằng, các ngươi không phải là đối thủ của ta, mang theo hắn rời đi à, tiếp tục đánh xuống cũng là bạch bạch nộp mạng. Sáu người này đâu chịu nghe, trong đó hai cái đổi nắm tay trái dùng kiếm, không muốn mạng công đi qua. Bọn hắn nguyên bản bảy người chỗ làm thiên cương bắt đầu trận đều không phải là Ninh Viễn đối thủ, bây giờ thiếu một góc, càng là sơ hở trong chỗ. Ninh Viễn đứng thẳng bất động, tiện tay ngăn lại tất cả công kích, tiểu long nữ dường như cũng đã mất đi rút kiếm hứng thú, đứng tại Ninh Viễn bên người, ánh mắt nhìn về phía Hách Đại Thông thi thể, cũng không có bao nhiêu là tôn bà báo thù rửa hận cao hứng, nàng mà nói, sinh sinh tử tử, bất quá là rất bình thường sự tình, không có gì ghê gớm. Công một hồi, mấy người đều thở hổn hển, lại ngay cả Ninh Viễn góc áo đều không đụng tới. Trương Chí Quang đầu tiên rời khỏi công kích, còn lại 5 người cũng dần dần thu tay lại, biết võ công chênh lệch quá lớn, tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy nhục, không duyên cớ nhục toàn chân giáo uy danh. Trương Chí Quang oán hận nói, các hạ có dám cáo chi tính danh, cái nhục ngày hôm nay, ta toàn chân giáo ngày sau ổn thỏa trả lại gấp đôi. Lại nhìn về phía tiểu long nữ, nói, ta biết ngươi là cổ mộ phái, ngươi hại chết sư phụ ta cùng sư minh, ta tự nhiên bẩm báo sư môn, hắc, chúng ta đi nhìn. Linh Viễn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hắn nguyên bản còn đọc một chút hương hỏa chi tình, càng không muốn nhường Hoàng Dung có xử, cho nên không muốn cùng toàn chân giáo kết thù. Có thể các ngươi như thế không biết tốt xấu, thật phải nói cho ngươi danh tự, thả các ngươi sau khi trở về, tốt uy hiếp Hoàng Dung mấy nữ nhân không thành. Hơn nữa, bọn hắn đã không có ý định buông tha tiểu long nữ, kia còn có cái gì dễ nói? Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng không cần đi. Thân hình bỗng nhiên chớp động, Trương Chí Quang sáu người nhưng cảm giác trước mắt một chút kiếm quang đối diện đánh tới, chỉ tới kịp lộ ra thần sắc kinh khủng, mi tâm đã trúng kiếm. Chỉ nghe phanh 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 rơi xuống đất thanh âm, sáu người không phân tuần tự ngã xuống đất bỏ mình. Tiểu long nữ nói, ngươi giết bọn hắn. Linh Viện thu hồi trường kiếm, lạnh nhạt nói, bọn hắn không nên uy hiếp ta. Đã từng có người cầm nữ nhân của ta đến uy hiếp ta, bị ta chặt thành thịt vụn, hiện tại ta tính tình có thể tốt hơn nhiều. Tiếp lấy nhìn lên hệ thống thương thành, tại hắn đột phá tới tiên thiên chi cảnh sau, hệ thống cũng xuất hiện một chút biến hóa, đầu tiên là không gian chữ vật có cực lớn mở rộng, biến thành ước chừng 1000 cây số vương phương viên, cao hơn 100 trượng cự đại không gian. Tiếp theo là hệ thống thương thành, nhiều hơn một chút có sẵn độc dược hoặc linh dược, không dùng cái gì đều muốn chính mình đi luyện chế ra. Lúc trước hắn cũng không có quá để ý Doan Chí Bình sinh tử, cho nên giết hắn sau không có đi quản, kết quả ngoại ý muốn đưa tới Hách Đại Thông bảy người. Việc này nếu để toàn chân giáo biết được, đoán chừng liền là không chết không thôi thù hận, chính mình còn tại hắn trong giáo làm khách, vì một cái Doan Chí Bình, giết hắn toàn giáo trên dưới, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Tại trong thương thành tìm kiếm một chút, phát hiện hóa thi phấn, Linh Viễn không nói hai lời đổi bảy phần, vậy vào bảy trên thân người, chỉ thấy thi thể phát ra tiếng xèo xèo vang, chỉ chốc lát đã hóa thành thi thủy dung nhập trong đất bùn. Một phen hủy thi diệt tích sau, đối tiểu long nữ nói, ta đi đem Doan Chí Bình thi thể cũng xử lý. Nói hướng đường cũ trở về, chỉ chốc lát lại chạy trở về, đi đến hầm lò gà địa phương đem thịt gà đào ra, nói rằng, hỏa hầu với bạn, bất quá nơi này không phải ăn cái gì địa phương, chúng ta đi thôi. Tiểu long nữ đi theo Ninh Viễn dọc theo bờ ruộng đi đến bờ sông, từng mảnh hoa sen phủ ở trên mặt nước, theo nước chảy có chút phiêu đãng, đáng tiếc vẫn chưa tới tháng 5, chỉ thấy lá cây màu xanh lục, không nghe thấy hoa sen phiêu hương. Bầu trời hạ xuống tiểu tuyết, Ninh Viễn lấy ra một thanh dầu giấy tán đưa cho tiểu long nữ, kia là quách phủ. Rời đi Tương Dương lúc, nàng gái này cũng không nợ ném, vậy cũng không nợ ném, cơ hồ đem toàn bộ gia sản đều nhét vào Ninh Viễn trong chữ vật không gian. Tiểu long nữ đưa tay tiếp nhận, chống ra dầu giấy tán, nhưng thấy mặt dù bên trên dùng hắc bạch phát họa vẽ lấy nghiêng gió mưa phùn, dùng đoan chính tiểu chữ để lấy hai hàng chữ, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, nói là vô tình lại có tinh. Linh Viễn không biết là, cái này dù nhưng thật ra là thiện thiện mua sắm, nàng là giang nam người, duy chỉ có yêu quý Tô Hàn một vùng đồ vật, cho nên cái này dù cũng mang theo ba phần tự khí, đúng là có chút lịch sự tao nhã. Đông tuyết rơi vào dầu giấy tán bên trên, cũng rơi vào Linh Viễn trên thân. Đi qua một cái chỗ ngặt, cách đó không xa trên mặt sông có một thuyền đánh cá, một lao ông mang theo mũ rộng đành, tay chống đỡ chút cao, chống đỡ thuyền hướng về hạ du chạy tới, tuyết rơi đến càng phát tài to rồi, phiêu bay là tả rơi trên mặt sông, tan vào trong nước. Linh Viễn nói, ngươi ngồi qua thuyền sao? Tiểu long nữ lắc đầu. Linh Viễn hướng phía lão ông hô, nhà đỏ, có thể cập bờ. Thanh âm của hắn buộc thành một tuyến, cách thật xa chuyển vào lão ông trong hai. Lão ông ngẩng đầu nhìn về phía bên này, thấy là một nam một nữ, nữ chống đỡ dầu giấy tán, mặc váy trắng xinh đẹp đứng ở tuyết bay bên trong, chỉ có tóc đen như mực, trong gió tung bay. Nam nhân lại bình thường, dường như cùng phương thiên địa này hòa thành một thể, một chút mất tập trung liền sẽ không để ý đến đồng dạng. Thuyền dần dần tới gần, trên thuyền ngoại trừ một cái lão ông, còn có một 8-9 tuổi nữ hải, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hai người. Linh Viễn kêu lên, nhà đỏ, bên ngoài phong tuyết lớn, chúng ta nghĩ đến trên thuyền đi ngồi một chút, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Thuyền kia cách tới gần, lão ông trông thấy là một cái như thiên tiên nữ tử, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, câu này nói, lão hán đang chuẩn bị thuận chạy xuống, nếu như hai vị không chê buồng nhỏ trên tàu chật hẹp, liền mời lên thuyền thôi. Linh Viễn cảm ơn sau nhẹ nhàng phóng qua hơn một trượng khoảng cách rơi trong thuyền, tiểu long nữ cũng là mũi chân điểm nhẹ, nhẹ như phiên hồng, như tuyết bay giống như rơi xuống đầu thuyền, thấy lão hán vì đó ngẩn ngơ. Lấy lại tinh thần lúc, vội vàng dùng chút cao chống một chút đáy sông, thuyền đánh cá dọc theo bờ sông chậm rãi thuận chảy xuống. Hai người tiến vào mũi thuyền bên trong, Linh Viễn lột ra đạn nương cứng rắn bùn đất, lộ ra bên trong lá sen, lập tức hôn tạp lá sen mùi thơm ngát hương vị bay ra. Xé dưới một cây đùi gà đưa cho tiểu long nữ, nói, nhân lúc còn nóng ăn. Tiểu long nữ tiếp nhận, gặm mấy cái, ánh mắt phát sáng lên. Linh Viễn cười nói, có ăn ngon hay không? Tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Linh Viễn mang theo điểm hiếu kỳ, hỏi, long cô đường, ngươi trước kia một ngày ba bữa đều là ăn mật ong sao? Tiểu long nữ gặm một cái thịt gà, môi mỏng dính vết dầu. Nhường thiện thiện môi đỏ như son sắc càng lộ vẻ chân bóng, nàng nói rằng, ta không thích uống mật ong. Linh Viễn nói, vì cái gì? Tiểu long nữ nói, khi còn bé uống án. Linh Viễn cảm thấy mình hỏi ngốc vấn đề, hắn bỗng nhiên ký ức lên Khâu Sứ Cơ đã nói, theo đỉnh núi ngắm nhìn, mỗi ngày đều nhưng nhìn tới khói bếp tại cổ mộ bên trong dâng lên. Lại nghĩ tới Tôn bà lần thứ nhất thấy Dương quá lúc, còn lấy ra chút tấm bánh ngọt quên hắn ăn, có thể thấy được tiểu long nữ tại trong mộ là nhóm lửa nấu cơm. Quả nhiên, nghe tiểu long nữ nói rằng, Vương Trùng Dương tại cổ mộ bên trong lưu lại không ít vật tư cùng tiền tài, trước kia Tôn bà tại lúc sẽ định kỳ xuống núi mua chút mễ lương, trong mộ có nấu cơm địa phương. Về sau Tôn bà qua đời, Quá Nhi cũng thường xuyên trong núi đi săn, hắn chủ nghệ không có người tốt. Đây là rõ ràng, Mục Niệm từ chết bệnh lúc Dương Quá mới 11 tuổi, sau đó tại lang thang bên ngoài 2 năm, lúc 13 tuổi gặp phải Quách Tĩnh, 14 tuổi bái tiểu long nữ vi sư, có thể không đem cơm cháy khét coi như xong không dậy nổi, còn có thể trông cậy vào cao bao nhiêu chủ nghệ. Hai người câu được câu không trò chuyện, thuyền tới xuống dù, mặt sông dần dần rộng, trên trời mây đen buông xuống, đem ánh nắng che khuất, đông tuyết phiêu đến càng gấp hơn, bờ sông xanh biếc cảnh sắc phủ thêm một tầng màu trắng, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Tiểu long nữ nhìn sắc trời một chút, có chút lo lắng nói, ta cần phải trở về, rời đi đã hơn nửa ngày, Quá Nhi tìm không được ta, đoán chừng sẽ nóng nảy. Chương 138, công cụ người Âu Dương Phong. Chương 138, công cụ người Âu Dương Phong. Linh Viễn gọi nhà đỏ dựa vào hướng bờ sông, cho hắn một tỏi bạc, tại lao ông thiên ân vạn tạ bên trong lên mở. Tuyết như cũ phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống, tiểu long nữ che rủ, Linh Viễn lại tận lực cùng với nàng giữ vững một mét khoảng cách, đông tuyết rơi vào trên tóc, rất nhanh liền có chút xương trắng. Hắn bây giờ thần công cái thế, đã sớm có thể phát ra kình khí vô hình hộ thể, đừng nói nho nhỏ đông tuyết rơi không đến trên thân, chính là giọt mưa cũng không có khả năng nhường hắn ướt thân mảy may, huống hồ không gian bên trong cũng không ngừng một cây rủ. Linh Viễn trong khoảng thời gian này tích lũy một chút kinh nghiệm, thầm nghĩ, tiểu long nữ nhìn hắn bước lên tuyết lớn tất nhiên muốn mời mình cùng với nàng dùng chung một cây rủ, đến lúc đó tránh không được thân thể xảy ra chịu đụng chút, tình cảm tự nhiên mà vậy liền ấm lên. Nhưng mà Linh Viễn vẫn là tính sai, tiểu long nữ cũng không biết là không nghĩ tới chuyện này, vẫn là ra ngoài thận trọng, thế mà không có mời Linh Viễn trốn nàng dù bên trong, cái này khiến tự cho là 10 phần chắc chín hắn cũng có chút choáng váng. Đông tuyết rơi trên đầu mát ở trong lòng, hắn giả bộ như không để ý nói, tuyết này càng rơi xuống càng lớn. Tiểu long nữ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ thấy gió tuyết đầy trời mây đen áp đỉnh, cũng nói, đúng vậy à, thật là một cái thời tiết xấu, ta trước kia cơ hồ không ra của mộ, rất ít gặp tới lớn như thế tuyết. Linh Viễn nghĩ thầm, tiểu long nữ, ý của ta là để ngươi mau mau mời ta đi vào, ngươi là giả vờ không biết vẫn là thật không biết, cái này quá mức. A liếc mắt đi xem nàng, chỉ thấy bên nàng mặt thanh lệ tuyệt tụ, mũi ngọc tinh xảo tú rớt, phát họa ra một cái đẹp mắt hình dáng, trên mặt lạnh như băng tuyết, nhìn không ra nửa điểm muốn cùng Ninh Viễn dùng chung một dù ý tứ. Trong lòng ai thán một tiếng, nếu như là đổi lại Hoàng Dung, tự nhiên là nghe vậy biết nhà ý, có thể cùng tiểu long nữ đấu trí, dường như không quá linh quang. Thế là cải biến sách lược, trực tiếp theo tiểu long nữ trong tay cầm qua dầu giấy tán, mỉm cười nói, long cô đương, ta đến bung dù a. Không chờ nàng đáp lại, nắm lấy dù, sát bên nàng thân thể đi về phía trước lấy. Tiểu long nữ chỉ là nghiêng đầu liếc nhìn hắn, không nói gì thêm. Quả nhiên, đối phó tiểu long nữ trực tiếp điểm liền tốt, nàng tựa như sơn tuyển giống như tinh khiết, giống như băng tuyết thanh lãnh, chỉ cần nàng đối ngươi không có ác cảm, tiếp cận nàng cũng không phải là việc khó gì. Thế là tại trong gió tuyết, hai người sóng vai đi tới, Linh Viễn phát hiện tiểu long nữ đối mỹ thực dường như cảm thấy rất hứng thú sau, cùng với nàng kể các nơi đặc sắc mỹ thực cách làm, hắn nguyên bản là ăn hàng, được cho nửa cái mỹ thực kẻ yêu thích, một phen sinh động như thật, một cái nói một cái nghe, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Tới Trung Nam Sơn dưới chân, tuyết rơi đến lớn hơn, tuyết trắng mênh mang che con đường, hai người lại hành tẩu một đoạn, đi vào lớn dưới tán cây nhà tranh bên cạnh. Một thiếu niên ngồi trước nhà gốc cây bên trên thân bao trùm một tầng tuyết thật dày, nghe thấy chân đạp đạp tuyết phát ra cách âm thanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy nhảy dựng lên, trên người tuyết rì rào mà rơi, hét lớn, cô, người đã đi đâu? Tiểu long nữ nói, quá nhi, ngươi sao không vào trong nhà? Trông thấy tiểu long nữ trở về, thiếu niên này liều mạng bên trên băng tuyết, chỉ là cao hứng nói, nghĩa phụ ta sau khi rời đi, ta trở về phát hiện cô không thấy, bốn phía đều tìm một lần, như cũ tìm không thấy, ta tốt sốt ruột, có thể cũng không biết nên đi nơi nào, an vị tại cửa ra vào chờ ngươi. Tiểu long nữ ôn hòa nói, ta gặp một ít chuyện, đi một chuyến dưới núi, ngươi mau mau đi nhóm lửa, không cần cảm lạnh. Dương Quá lúc này mới chú ý tới Ninh Viễn, hầu nghi nói, cô, hắn là ai a? Tiểu long nữ nháy máy mắt, nàng quên hỏi Ninh Viễn tên. Ninh Viễn nhìn xem cái này còn lộ ra ngây ngô thiếu niên, mỉm cười nói, ta gọi Ninh Viễn, sư phụ ngươi hảo bằng hữu. Tiểu long nữ nghe hắn nói là chính mình hảo bằng hữu vậy mà mơ hồ có chút vui vẻ, hiển nhiên một ngày ở chung cho nàng không tệ giác quan. Cái này cần quy công cho tiên thiên cảnh giới tăng lên, tại càng cổ lão không thể biết niên đại, là tồn tại dạng này cảnh giới, nó nhưng nói là một cái sinh mệnh cấp độ bay vọt, là vượt ra phàm nhân giới hạn bước đầu tiên, bởi vậy sinh mệnh từ trường cũng biết lặng yên cải biến. Đối lấy kiếm nhập đạo người mà nói, trên thân mang tất nhiên là phong duệ chi khí, mà Ninh Viễn lĩnh hội chính là đạo gia tư tưởng, là đạo pháp tự nhiên, tự thân khí tức thiên hướng về nội liễm cùng tùy tính. Tiểu long nữ từ nhỏ ở cổ mộ bên trong lớn lên, tâm tính không bị bên ngoài chỗ xâm nhiễm, sở tu công pháp cũng là giảng cứu tâm lặng như nước, cho nên Ninh Viễn trên người loại kia thuần túy khí chất tự nhiên mà vậy hấp dẫn lấy nàng, điểm này bất luận là Ninh Viễn vẫn là tiểu long nữ đều không có phát giác. Lúc này Dương Quá tâm tư đơn thuần, nghe vậy cũng không có cảm giác gì, kêu một tiếng, Ninh ngại ca. Tiếp lấy đối tiểu long nữ nói, cô, ngươi nói bụng không? Ta đi làm cơm. Thấy tiểu long nữ gật đầu, lại nói, Ninh ngại ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn sao? Không được, ngươi làm các ngươi liền tốt. Ninh Viễn cười cười, nói khéo từ chối. Tiểu long nữ xoay người, hỏi, sắc trời hơi trễ, nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi đêm nay ở chỗ nào? Ninh Viễn nói, ta tại Trùng Dương cung làm khách, khả năng còn muốn nhỏ ở một thời gian ngắn. Muốn cho tới hôm nay giết chết Doan Chí Bình cùng mấy cái kia đạo sĩ, tiểu long nữ khẽ nhíu mày, nói, ta không thích những đạo sĩ kia, hơn nữa chúng ta hôm nay vừa giết bọn hắn người, vạn nhất bị phát hiện, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi, vẫn là mau rời khỏi a. Ninh Viễn nói, ta ơn long cô nương quan tâm, bọn hắn trong thời gian ngắn còn sẽ không phát hiện, ta còn có một số việc chưa hết, chờ xử lý liền sẽ mau rời khỏi. Tàng kinh các bên trong có không ít đạo giáo tàng thư, có giá trị nhất những cái kia hắn dùng điểm kinh nghiệm nắm giữ, càng nhiều hơn chính là bình thường tư tịch, tốn hao điểm kinh nghiệm tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, lấy hắn bây giờ tư duy cường độ, đã có thể làm được đọc nhanh như gió, bởi vậy đoán chừng tiếp qua một chút thời gian liền có thể xem hết. Phải biết ở cái loạn thế này, muốn tìm được thư tịch cũng không phải là một chuyện đơn giản, phổ thông bách tính không có đọc sách cơ hội, đại hộ nhân gia có lẽ sẽ có mấy quyển, mong muốn xem xét đạo gia địa tịch, thiên hạ liền chỉ sợ chỉ có toàn chân giáo, võ đang sơn trở thiếu mấy địa phương sẽ có tàng thư, mà cất giữ nhất toàn, chỉ sợ cũng chỉ có Trùng Dương cung. Tiểu long nữ khẽ gật đầu, không có tiếp tục thuyết phục. Hai người yên tĩnh đứng một hồi, nhìn xem Dương Quá nhặt tuổi một sinh hỏa nấu cơm, Linh Viễn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, long cô đường, ta phải đi, ngày mai lại tới tìm ngươi. Tiểu long nữ ừ một tiếng, cũng không biết vì sao lại không trải qua suy nghĩ liền đưa ra đáp lại. Linh Viễn quay người rời đi. Tới ban đêm, tuyết như cũ bay là tả dưới đất, Linh Viễn ánh mắt đảo qua dưới chân núi hai gian nhà tranh. Dương Quá như cũ nằm ở trong đó một gian mao ốc cỏ dại bên trên nằm ngáy ho ho, tiểu long nữ tại mặt khác một gian, lặng lặng nằm tại mềm dây thường bên trên, mặc trên người đơn bạc váy trắng, gió lạnh xuyên thấu qua nhà tranh khe hở rót đi vào, bất quá nàng tại hàn băng sàng bên trên quen thuộc, điểm này rét lạnh đối nàng không có nửa phần ảnh hưởng. Linh Viễn lộ ra ý cười, ánh mắt tiếp tục hướng bên ngoài khuất trường, vượt qua mênh mông đất tuyết, đột nhiên trông thấy một cái quái nhân ở dưới núi trên quan đạo toát ra, lúc này mọi âm thanh yên tĩnh, trên đường chỉ có một mình hắn tại trong gió tuyết di động, cực kỳ dễ thấy. Chỉ thấy hai tay của hắn chống đất, dựng ngược lấy hành động, tốc độ thế mà so người bình thường đi đường còn nhanh hơn một phần. Như thế đặc lập độc hành, tất nhiên là Âu Dương Phong. Nghĩ đến hắn truyền thụ Dương Quá võ công sau, điên triệu chứng phát tác, chạy xuống sơn bắt đầu chẳng có mục đích đi lại. Linh Viễn trong lòng hơi động, nghĩ thầm, bây giờ không có Doan Chí Bình cái ngoài ý muốn này, Dương Quá đoán chừng liền sẽ không xuống núi đi tìm cô, phải đem hắn đẩy ra mới tốt, không phải có cái này vướng víu đi theo, còn thế nào đối tiểu long nữ ra tay. vén chăn lên, Ninh Viễn theo cửa sổ nhảy ra, rất nhanh liền hạ trùng dương cung, hướng phía Âu Dương Phong bên kia bay vút đi. Chương 139, số mệnh Long Kỵ sĩ chương 139, số mệnh Long Kỵ sĩ Ninh Viễn bây giờ khinh công đến, bước đi như gió, không bao lâu liền hạ xuống Trung Nam Sơn, cấp tốc tiếp cận Âu Dương Phong. Âu Dương Phong rời đi Dương Quá sau, trong lòng một mực đang nghĩ lấy chính mình là ai vấn đề, hỏi trên đường mấy cái người đi đường, những người kia cũng giống như nhìn như kẻ điên đối với hắn tránh mà không kịp, lại cái nào có thể hỏi ra kết quả. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có động tĩnh truyền đến, hắn thay đổi thân thể, đầu nhìn xuống dưới hướng người tới phương hướng, chỉ thấy một người tại hắn một trượng có hơn dừng lại, tuyết lớn rơi vào kia trên thân người, vậy mà giống như là gặp vô hình khí tường giống như bắn ra, không có nửa mảnh có thể gần quanh người hắn một tấc. Nếu như tiểu long nữ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, ba ngày Linh Viễn trên đầu đông tuyết lại là gần người. Linh Viễn đánh giá vị này Tây Độc, gặp hắn thân hình cao lớn, trên mặt râu tóc nâu nhạt, hốc mắt hăm sâu, trong mắt lại là thần quang trong trẻo, cũng không biết giờ phút này điên phát tác không có, cười nói, Triệu Tiền Tôn tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Âu Dương Phong thì thào thấp giọng nói, Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn tiếp lấy nhìn chằm chằm Linh Viễn, lớn tiếng nói, ngươi nói ta gọi Triệu Tiền Tôn. Linh Viễn nói, không, ngươi gọi Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ. Âu Dương Phong quát to một tiếng, hai tay chống bắn lên, như cóc giống như trên không trung lăn một vòng nhào về phía Linh Viễn. Linh Viễn hướng về sau bay vọt, cười nói, Chu Ngô Trịnh Vương tiền bối, muốn biết ngươi tên gì liền đi theo ta. Quay người hướng tiểu long nữ nhà tranh bay lượn. Hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền tới Trung Nam Sơn dưới chân cây kia lớn cây tùng bên cạnh, Linh Viễn một cái lắc mình biến mất không thấy. Âu Dương Phong kêu to, uy, ngươi đi ra cho ta, đi ra cho ta. Thanh âm chấn động đến trên nhánh cây tuyết động gì rào mà rơi. Dương Quá cùng tiểu long nữ nghe thấy được động tĩnh, theo trong túp lều đi ra, nhìn thấy Âu Dương Phong xuất hiện lần nữa, Dương Quá chạy tới, kêu lên, cha, ngươi là tới tìm ta à? Hôm qua Âu Dương Phong đống nhiên phát tác, chạy không thấy, Dương Quá có chút lo lắng lại không có cách nào có thể nghĩ, không nghĩ tới nghĩa phụ hôm nay tới tìm hắn, lập tức cao hứng mừng mừng. Âu Dương Phong có chút điên điên khùng khùng, bất quá vẫn nhận ra Dương Quá, hỏi, Hải Nhi, ngươi thấy hắn sao? Hắn ở đâu? Ngươi giúp ta tìm ra. Dương Quá quan tâm nói, cha, hắn là ai? Âu Dương Phong không đáp lời, hai tay chống chạm đất chạy vài vòng, lại cũng tìm không được nữa người, không ngừng xoay một vòng. Dương Quá ở bên cạnh thấy gấp, nói, cha, ngươi ngừng lại có được hay không? Trời trời sáng, ta lại bồi ngài chậm rãi tìm. Âu Dương Phong lại dường như thanh tỉnh chút, hỏi, Hải Nhi, ta tối hôm qua giáo võ công của ngươi, ngươi học xong sao? Dương Quá hổ thẹn nói, Hải Nhi ngu dốt, còn có rất nhiều chỗ không rõ. Âu Dương Phong cả giận nói, ngươi sao đần như vậy, ta sẽ dạy ngươi một lần tốt. Trông thấy tiểu long nữ ở bên, lại nói, nữ hoa hoa, ngươi xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Tiểu long nữ oán hận hắn đêm qua đánh lén mình, quay đầu đi chỗ khác, không thêm để ý tới. Âu Dương Phong hiển nhiên không thế nào yên tâm, trong lòng mơ hồ cảm thấy trước đây thật lâu, có một nữ tử lừa võ công của hắn bí tịch, còn có một nữ nhân khác càng là đáng hận, gọi là cái gì nhỉ? Quên, quên, tóm lại, trên đời này nữ nhân đều không phải người tốt. Hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao từ trên xuống dưới nhào về phía tiểu long nữ, tiểu long nữ nửa đêm theo trong phòng đi ra, cũng không mang theo binh khí, vội vàng ở giữa lấy trưởng nên kích, có thể Âu Dương Phong thân pháp cực kỳ quái dị, song trưởng bỗng nhiên dài ra, một chút liền điểm trúng huyệt đạo của nàng. Tiểu long nữ ngửa mặt té ngã tại trên mặt tuyết, trong lòng vừa giận vừa bội, không nghĩ tới lại trúng kế của hắn nhi, đối với Âu Dương Phong trợn mắt nhìn, trách mắng, lao yêu quái, ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Âu Dương Phong cười ha ha, Hải Nhi, ta nhìn ngươi cái này nữ hoa hoa sư phụ võ công chẳng ra sao cả, vẫn là cùng cha học tập cấp mô công à, đi, đi, chúng ta đi địa phương khác luyện tập, không nên bị nàng nhìn thấy. Dương Quá khổ sở nói, cha, cô ta sẽ không nhìn lén, hiện tại còn có tuyết rơi, trên mặt đất nằm không tốt. Tiểu long nữ cũng lạnh lùng nói, công phu của ngươi tốt thèm sao, người nào thích nhìn lén. Âu Dương Phong không tin được nàng, sinh lòng một kế, đảo ngược thân hình, cầm lên tiểu long nữ đưa nàng ném vào trong túp lều, vỗ vỗ tay, lại đầu chạm đất, vượt ra mấy trượng, cười nói, Hải Nhi, cùng cha đi, chúng ta qua bên kia học tập. Nói toát ra chạy xa. Dương Quá nhìn xem đi sang nghĩa phụ, biết hắn giờ phút này điên điên cùng cùng, khó mà tranh luận, đành phải đối tiểu long nữ hô, cô, ta cùng nghĩa phụ đi. Co cẳng đuổi theo đi xa. Tiểu long nữ buồn bực kia Âu Dương Phong làm việc không thể nói lý, cũng buồn bực chính mình võ công không đủ, thế mà liên tục hai lần bị điểm huyệt đạo. Lần thứ nhất còn nhưng nói là hữu tâm tính vô tâm, lần này nàng đã có một chút phòng bị, lại như cũng bị chế trụ, hiển nhiên là linh cơ ứng biến năng lực quá mức khiếm khuyết dẫn đến. Nàng không cách nào động đậy, xuyên thấu qua cửa lớn đã mở ra nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy dưới bóng đêm tuyết lông lông từng mảnh bay xuống, trừ cái đó ra lại không khác âm thanh. Thấy một hồi, cảm thấy có chút không thú vị, không khỏi hồi tưởng lại cùng Ninh Viễn gặp nhau, nam nhân kia tổng cho nàng một loại mong muốn cảm giác thân cận, cũng không phải là tướng mạo bên trên hấp dẫn, mà là hắn khí tức trên thân nhường nàng cảm thấy vô cùng an bình. Đương nhiên, hắn làm gì đó ăn thật ngon. Hắn còn nói biết làm rất nhiều tốt rất nhiều ăn mỹ thực, nghĩ đến đây, tiểu long nữ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm, hắn bảo ngày mai sẽ đến nhìn chính mình, vậy thì nhất định sẽ tới à. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhắm mắt lại, trong giấc mộng thấy nàng cùng Ninh Viễn đi một đại hộ nhân ra nơi đó ăn trộm gà, kết quả trong sân không có gà, chỉ có hơn 10 đầu đại cẩu gâu gâu têu đuổi đi theo, Ninh Viễn ôm lấy nàng chạy đến bờ sông, trong sông có một chiếc thuyền, hai người nhảy tới, có thể đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề, lại cũng vô lực nhảy vọt, phù phù một tiếng đã rơi vào trong nước. Tiểu long nữ bỗng nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, lại phát hiện không có thể thấy mọi vật, nàng lại bị bịt kín ánh mắt. Thì ra, Linh Viễn đem Âu Dương Phong dẫn tới nhà tranh bên cạnh, liền lách mình tiến vào trong bụi cây, lấy hắn bây giờ thần tiên chi cảnh, khí tức đã cùng thiên địa hòa làm một thể, chỉ cần có lòng ẩn giấu, đừng nói là đêm tối, chính là giữa ban ngày cũng tuyệt khó bị phát hiện. Hắn nhìn xem tiểu long nữ bị Âu Dương Phong điểm ngược, sau đó bị ném vào trong túp lều, lại nhìn xem Âu Dương Phong cùng Dương Quá đi xa. Nghĩ thầm, chuyện dường như lại trở về nguyên điểm, một cái số mệnh luân hồi. Kỳ thật tại tối hôm qua, khi hắn trông thấy Doan Chí Bình dùng một phương thanh bố che lại tiểu long nữ ánh mắt lúc, từng có do dự cùng dãy rủa, tới đây một lần, không làm một lần long kỵ sĩ, luôn cảm giác có chút tiếc nuối. Nhưng mà, đối với dùng kia loại phương thức đạt được tiểu long nữ, hắn càng muốn chậm chậm lưu toan. Hắn coi là sẽ không còn có cơ hội như vậy, lại không nghĩ rằng tiểu long nữ thế mà lại hai lần bị điểm ngược, chỉ có thể nói thiên ý như thế. Thế là, hắn an tĩnh đứng tại trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua thiên mắt thấy trong phòng tiểu long nữ, gặp nàng vừa mới bắt đầu ánh mắt thỉnh thoảng nháy nha nháy, đen nhánh ánh mắt tại trong đêm như hai viên hắc bảo thạch, sau đó, trông thấy khóe miệng nàng ý cười, trông thấy nàng nhắm mắt lại, ngủ thật say. Hắn như ưu linh bay vào trong phòng, lặng lặng túi nhìn xem ngủ yên mỹ lệ nữ tử, sau đó lấy ra quách phủ phương phách, bịt kín con mắt của nàng. Chương 140, đơn thuần như vậy tiểu long nữ ngươi cũng lừa gạt, chút nào vô nhân tính á. Chương 140, đơn thuần như vậy tiểu long nữ ngươi cũng lừa gạt, chút nào vô nhân tính á. Tiểu long nữ mở to mắt chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối lúc, có chút mơ hồ, thầm nghĩ, tại sao lại bị che kín ánh mắt. Chờ một cái tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của nàng lúc, đang lời muốn nói ra lại nuốt xuống. Nàng cả đời tại cổ mộ bên trong lớn lên, trong bóng đêm đối khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Trước đó người này lúc đi vào lặng yên không một tiếng động, có thể che lại tiểu long nữ ánh mắt lúc, có lẽ là tâm tình quấy động, lại hoặc là không muốn lại che giấu, tiểu long nữ có thể rõ ràng cảm giác được, này cận thân người cùng Ninh Viễn khí tức cực kỳ tương tự. Chỉ là nhường tiểu long nữ nghĩ không hiểu là, hắn vì sao dẫn Âu Dương Phong tới đây, còn bịt kín ánh mắt của mình. Cảm thụ được trên mặt tay kia khẽ bước, tiểu long nữ trong lòng hơi có chút bối rối, mặc dù sư phụ cùng tôn bà chưa từng có cùng với nàng nói qua chuyện nam nữ, có thể nam nữ hoan ái là khắc ấn tại thân thể con người bên trong bản năng, một khi có nguyên nhân dẫn đến, liền sẽ kìm lòng không được sinh ra cảm giác. Bởi vậy, làm kia đụng chạm gương mặt của nàng lúc, tiểu long nữ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng không biết rõ vì sao lại tim đập như liệu chạy, cũng không biết vì cái gì ý xấu hổ sẽ lên tuôn ra. Nàng đã là khẩn trương lại là vui vẻ, trong chờ mong mang theo chút kháng cự, mở to miệng hỏi, Linh Viễn, là ngươi sao? Ngươi ban ngày sao không tới tìm ta? Tiểu long nữ môi mỏng là thiện thiện anh đào đỏ, thanh nhã mà mê người, giờ phút này lại không cách nào lần nữa lên tiếng, bởi vì người kia hôn lên bờ môi nàng, mang theo ấm áp, xua tán đi tuyết dạ bên trong rét lạnh. Nàng không biết nên thế nào đáp lại, đành phải môi mím thật chặt môi, lông mi thật dài có chút rung động. Chỉ chốc lát, người kia rời đi một chút, tiểu long nữ lại hỏi, ngươi vì cái gì không trả lời ta? Thanh âm của nàng gấp rút, xấu hổ mang e sợ. Có thể vẫn không có đợi đến đáp lại, trong bóng tối lâm vào yên tĩnh, tiểu long nữ thanh âm biến nhu hòa, Linh Viễn, ta biết là ngươi, ngươi lấy ra khăn lụa có được hay không? Ngươi giải khai huyệt đạo của ta. Linh Viễn lúc này có chút buồn bực, Nhạc Linh San bị che kín ánh mắt lúc biết là hắn, tiểu long nữ chỉ cùng hắn ở chung một ngày, cũng biết là hắn, cái này có thể kỳ. Nếu không, đưa khăn tay xốc lên. Nhìn tiểu long nữ phản ứng, tựa hồ đối với chính mình có hảo cảm hơn, không thế nào mâu thuẫn dáng vẻ. Đang do dự bất định, tiểu long nữ nói rằng, ngươi lấy ra khăn lụa, ta và ngươi. Nghe nàng mềm giọng muốn nhờ, Linh Viễn bất đắc dĩ đưa khăn tay lấy ra, giải khai huyệt đạo của nàng, thở dài, ngươi thế nào nhận ra ta tới? Tiểu long nữ trông thấy quả nhiên là Linh Viễn, trừng mắt liếc hắn một cái, mí môi một cái, nói, ngươi làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Linh Viễn mỉm cười nói, nhớ ngươi. Tiểu long nữ nghe vậy gương mặt từng đỏ, nàng đối với tình yêu chỉ là có chút mông lung cảm giác, có thể Linh Viễn trên người có nàng ưa thích khí tức, cho nên sinh ra hào cảm, có thể chợt nghe xong như cũ cảm thấy có chút không biết làm thế nào, ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt, đứng dậy đi hướng ngoài phòng, nói, theo ta ra ngoài đi một chút được không? Nhà tranh bên ngoài tuyết lớn đầy trời, gió lạnh kẹp lấy bông tuyết thổi đi qua, lạnh buốt, bất quá hai người còn không sợ lạnh như vậy thời tiết, dạo chơi trong núi tiểu đạo đi tới. Linh Viễn một tay đánh lấy dầu giấy tán, một tay nắm tiểu long nữ tay. Tiểu long nữ ngón tay tinh tế, băng băng lạnh lạnh, nàng tay nhỏ bị cầm, cảm thụ được đối phương lòng bàn tay nhiệt độ, có chút ưa thích, nói rằng, quá nhi nghĩa phụ là ngươi dẫn tới à? Linh Viễn nói, ta trong lúc vô tình nhìn hắn lấy tay đại đủ giữa đêm khuya quét chạy loạn khắp nơi, liền thấy hiếu kỳ đi qua nhìn nhìn, hắn lại đuổi theo ta không thả, ta chạy ở đây, thật vất vả mới thoát khỏi hắn. Lại nói tiếp, không nghĩ tới quái nhân kia vậy mà cùng Dương Quá nhận biết, cũng là đúng dịp, bất quá hắn võ công thật là cao. Hồi tưởng lại chính mình hai lần đưa tại quái nhân kia trong tay, tiểu long nữ gật đầu nói, người kia vô cùng lợi hại, ta đánh không lại hắn. Hành tẩu một hồi, đi vào một gốc rậm rạp dưới đại thụ, tuyết động ép trên lá cây một tia cũng không rơi xuống nổi, gió núi cũng bị trùng quanh lít nha lít nhít lùm cây ngăn lại cách, cũng là một cái ẩn nấp càng tránh gió. Linh Viễn thu hồi dầu giấy tán, nam tiểu long nữ ngồi gốc cây hạ nô ra rễ cây bên trên, nói, nơi này không có phong tuyết, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tay lại thuận thế nắm cả tiểu long nữ eo. Tiểu long nữ thân thể hơi cường, có chút xấu hổ, nói khẽ, ngươi muốn làm gì nha? Lúc này ánh trăng bị che khuất, tiểu long nữ thẹn thùng gương mặt biến mất trong bóng đêm, lại bị Linh Viễn thấy được rõ ràng, hắn trầm thấp nói, ta muốn hôn một chút long cô đường, không biết rõ có thể hay không. Tiểu long nữ hừ một tiếng, nói, không thể. Linh Viễn không để ý tới nàng, đưa nàng ôm vào lòng, hôn lên, chỉ cảm thấy băng băng lạnh lạnh, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tiểu long nữ tay nhỏ đẩy hắn, đầu hướng về sau hơi ngửa, e thẹn nói, ngươi làm gì nha, đừng như vậy, ngươi nói cho ta một chút ta. Linh Viễn cái nào có thể làm cho nàng chạy mất, giống như là một con đại hôi lang, trông thấy không dành thế sự tiểu hồng mũ, tại nàng bên thai thấp giọng nói, long cô đường, ngươi thật là dễ nhìn. Tiểu Long nữ trong lòng vui vẻ, lại không hiểu có chút bối rối, vội nói, ta chỗ nào dễ nhìn, ngươi không nên nói lung tung, ta phải tức giận. Linh Viễn lại đột nhiên chuyển chủ đề, cười nói, ngươi biết nữ nhân trong bụng đứa nhỏ là thế nào tới sao? Tiểu Long nữ không có kịp phản ứng, ánh mắt chớp chớp, cái này có thể hỏi ngược nàng, trước kia một lòng về mặt tu luyện, cũng chưa hề nghĩ tới như thế vấn đề kỳ quái. Đừng nói là tiểu Long nữ, tại cổ đại, chính là rất nhiều bình dân nam hài nữ hài, đối với phương diện này kiến thức cũng là biết đến không nhiều. Chỉ có tới nữ hài xuất giá lúc, mẫu thân mới có thể cùng nữ nhi kể một ít phương diện này kiến thức, lại hoặc là tại đồ cưới bên trong để vào một hai quyển đồ cưới họa. Mà tới được đêm tân hôn, thành hôn tiểu nam nữ thường thường đối chuyện nam nữ hoàn toàn không biết gì cả, thế là lấy ra đồ cưới họa trải tại trên giường, trông mèo vẽ hổ y theo lấy họa bên trong đồ kỳ đi kia sự tình. Tiểu Long nữ sư phụ là Lâm Triều Anh nha hoàn, Lâm Triều Anh chính mình là một đứa con nít, nha hoàn của nàng là trẻ non nhi, tiểu Long nữ là nho nhỏ chim non, bởi vậy bị Ninh Viễn hỏi lên như vậy, nghĩ có chút giật mình nói, chẳng lẽ thân hôn môi liền sẽ sinh tiểu bà bảo? Nhìn nàng giật mình bên trong lại rất thất kinh biểu lộ, Ninh Viễn mỉm cười, nghiêm túc nói, đúng vậy, hôn môi liền sẽ sinh đứa nhỏ. Tiểu Long nữ trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, nói, thật sẽ xảy ra bảo bảo sao? Vậy nhưng như thế nào cho phải a? Ninh Viễn cười nói, ngươi không muốn cùng ta sinh đứa nhỏ? Tiểu Long nữ có chút mờ mịt, lắc đầu nói, ta không biết rõ. Linh Viễn không đành lòng lừa gạt nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói, ngươi không cần sợ hãi, thân một hai cái không có việc gì, tối thiểu nhất muốn hôn bên trên 10 lần 8 lần mới có thể. Tiểu Long nữ nghe vậy, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó mạnh mẽ trà sát hắn một cái, sợ hãi nói, về sau không cho phép hôn ta. Ta cũng sẽ không chiếu cố bà bảo, vạn nhất cái này nhưng có điểm mua dây buộc mình, Linh Viễn sao có thể bằng lòng, vội vàng bổ cứu, ta vừa rồi không nói rõ bạch, chỉ cần không ăn nước bọt là được, chỉ là hôn môi lời nói, sẽ không có vấn đề. Tiểu Long nữ có chút nửa tin nửa ngờ, Linh Viễn lời thề son sắt nói, ta thật không có lừa ngươi. Sư phó ngươi không có nói ngươi sao? Tiểu Long nữ lắc đầu, chăm chú nhìn Linh Viễn một hồi lâu, trong đêm tối ánh mắt của hắn đen như mực, không hề giống là dáng vẻ nói láo. Lúc này mới yên lòng lại. Linh Viễn cảm thấy Tiểu Long nữ thật sự là quá thuần khiết, cười xấu xa nói, ta có thể hay không hôn lại ngươi mấy ngụm? Không cần. Bạn không cẩn thận ăn nước bọt làm sao bây giờ? Tiểu Long nữ cự tuyệt. Lúc này, đông tuyết rơi vào trên tán cây, cho xanh biết trên lá cây ngân trang, cơn gió thổi rừng cây có chút chập chờn, ngẫu nhiên phát ra âu nghẹn ngào nuốt thở dài, cái này thở dài theo ánh bình minh vừa ló dạng dần dần ngừng. Chương 141, không được, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Chương 141, không được, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Tại sơn một bên khác, trong gió tuyết, Dương Quá đang sát bên Âu Dương Phong răn dạy, hắn truyền thụ Dương Quá cơ sở các mô công tâm pháp sau, lại bắt đầu truyền thụ vận khí bí quyết. Thời gian tại bị mắng cùng trong luyện tập bất chi bất giác trôi qua, chờ mặt trời bò lên sườn núi, đem đất tuyết chiếu rọi ra ngân chói lúc, Âu Dương Phong mới kết thúc truyền thụ. Hắn hiển nhiên đối Dương Quá học tập tiến độ không phải rất hài lòng, mắng, lớn như thế nửa đêm tài học điểm này, thật là đờ chết. Dương Quá vừa thẹn vừa xấu hổ, túi lầu nói, là, cha, Hải Nhi nhất định sẽ siêng năng luyện tập. Kỳ thật cái này cũng trách không được Dương Quá, Âu Dương Phong thần trí khi thì thành tỉnh khi thì hồ đồ, dạy học phương pháp bừa bãi, không có giáo xảy ra sự cố đã là vận hạnh, lại có thể nào trông cậy vào trong thời gian ngắn liền đem cao thâm như vậy công pháp giáo toàn. Hai tay của hắn chống tại nửa thức có thừa trên mặt tuyết, hướng ngoài núi nhảy xuống, lưu lại một chuỗi thủ ấn, kêu lên, cha đêm nay lại đến dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, người đã đến nơi xa, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Tiểu Long nữ còn bị Âu Dương Phong điểm huyệt đạo, Dương Quá ghi nhớ lấy an nguy của nàng, cũng không dám trì hoãn, chờ nghĩa phụ sau khi rời đi, liền hướng nhà tranh bên kia đi đến. Hắn xa xa đã nhìn thấy Tiểu Long nữ ngồi mao trước nhà thất gỗ bên trên, mặt trời mới mọc chiếu ở trên người nàng, ở trên mặt nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ, thanh lệ khó tả. Hắn nhỏ chạy tới, kêu lên, cô, ngươi huyệt đạo tự hành giải khai. Thấy trên tay nàng cầm một cái khăn tay, lộ ra phía trên thêu lên hai cái huyền ương, thêu thủa cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, kia huyền ương sinh động như thật, thần thái thân mật. Hắn ngạc nhiên nói, chiếc khăn tay này là từ lâu tới, ta thế nào cũng chưa hề gặp qua. Tiểu Long nữ đưa khăn tay cẩn thận cất kỹ, nói, Quá Nhi, ngươi đi xem một chút có thể hay không đánh một cái gà rừng đến, ta muốn ăn. Dương Quá xưng là, tới trên núi tìm kiếm, trôi qua một hồi lâu, khi trở về trong tay xách theo một cái gà rừng, hấp tấp chạy tới, mừng khấp khởi nói, cô, vận khí cũng không tệ lắm, hôm nay bữa sáng có thể có chỗ dựa rồi. Tiểu Long nữ nhìn xem Dương Quá vội vàng nhặt cánh khô, dựng lên củi lửa, đem xử lý tốt gà rừng xuyên ở trên nhánh cây, một bên hử phát loạn thất bát tao điệu một bên nướng. Vị thiếu niên này trên mặt ngây thơ chưa thoát, có 17-18 tuổi nôn nôn nóng nóng cùng sức sống, tiểu Long nữ sớm đã thành thói quen, có thể hiện tại xem ra, lại đột nhiên cảm thấy hắn rất tính trẻ con. Gà rừng dần dần biến khô vàng, Dương Quá ân cần kéo xuống hơn phân nửa cho nàng, cười nói, cô, cái này một khối cho ngươi. Tiểu Long nữ tiếp nhận, ăn vài miếng, luôn cảm thấy hương vị không có trước kia ăn ngon, thế là ngừng lại. Dương Quá nói, cô, ngươi sao không ăn? Hỏa hầu không đủ, ta lại nướng một nướng. Tiểu Long nữ lắc đầu, nói, không cần. Ngươi tối hôm qua cùng nghĩa phụ học còn thuận lợi sao? Dương Quá một ngụm nuốt khối tiếp theo thịt gà, trong tay nắm lấy đùi gà, tay chân vũ đạo, lộ ra thập phần hưng phấn. Nghĩa phụ môn võ công này quá lợi hại, ta khi còn bé học qua một chút, bây giờ mới biết trước kia chỉ là học được một chút da lông. Tiếp lấy lại có một ít để bài, thật là quá khó khăn, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể chân chính nắm giữ. Nghĩa phụ để cho ta đêm nay tiếp tục chờ hắn. Cô, ta có phải cục bể lắm hay không? Tiểu Long nữ an ủi hắn nói, ngươi chuyên tâm đi theo nghĩa phụ học tập liền tốt. Dương Quá gãi đầu một cái, có chút đắng buồn bực, Thật là cứ như vậy, ta liền không cách nào cùng cô tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bởi vì Ngọc Nữ Tâm Kinh tính đặc thù, cần rút đi quần áo mới có thể tu tập, cho nên hai người mặc dù ra cổ mộ có một đoạn thời gian, lại vẫn không có mở ra bắt đầu, thẳng đến trước mấy ngày Dương Quá phát hiện chỗ kia bụi hoa, mới làm ra học tập quyết định. Bất quá vì để tránh cho ban ngày bị người gặp được, chỉ có thể lựa chọn ban đêm thời gian. Dương Quá đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nói, nếu không, ta nhường nghĩa vụ ban ngày tới, chúng ta ban đêm liền có thể đưa ra thời gian luyện tập. Tiểu Long Nữ lắc đầu, không, ngươi trước cùng nghĩa vụ học tập, không thể phân tâm nhị dụng. Ngọc Nữ Tâm Kinh sự tình sau này hay nói. Tối hôm qua bị Ninh Viễn lừa gạt hôn miệng nhì, Tiểu Long Nữ đã không nguyện ý cùng đồ đệ cùng một chỗ tu tập tâm kinh, dù là cách rậm rạp bụi hoa nhìn không thấy cũng không được. Chỉ là việc này lại khó mà nói ra miệng, chỉ có thể dùng cấp mô công làm lấy cớ. Dương Quá nghĩ cũng phải, không còn sách luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh một chuyện. Hai người ăn bữa sáng, đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiểu Long Nữ thân thể như cũ như nôn ra, mọi mệt muốn chết, cái này ngủ một giấc thơ ngọt, chờ khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Nàng ngồi trở lại cái kia tất gỗ bên trên, buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến Linh Viễn, không biết hắn ban ngày sẽ không tới, có thể chờ đã hơn nửa ngày, thẳng đến mặt trời xuống núi cũng không thấy Linh Viễn thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thẳng đến đêm khuya, Âu Dương Phong thanh âm lại tại ngoài phòng vang lên, "Nhi tử, nhi tử, cha tới tìm ngươi rồi." Dương Quá nghe thấy Âu Dương Phong tiếng kêu, theo trong túp lều chạy ra, kêu lên, "Cha, hài nhi ở." Âu Dương Phong trái xem phải xem, nói, "Ngươi nữ hoa sư phụ đâu?" Tiểu Long Nữ theo một gian khác nhà tranh đi ra, lạnh lùng nói, "Ngươi tìm ta làm gì?" Ánh mắt lại nhìn chằm chằm đối phương, phòng ngừa hắn lần nữa tập kích bất ngờ. Cũng may Âu Dương Phong lần này không có làm khó nàng, chỉ là đối Dương Quá nói, "Hải Nhi, chúng ta đi." Ngày chạy ra. Dương Quá bận bịu đi theo, chờ sau khi hai người đi, dưới tán cây khôi phục yên tĩnh, Tiểu Long Nữ đứng tại ngoài phòng, nhìn về phía Trùng Dương cung phương hướng xuất thần. Đột nhiên, nàng phát hiện dưới ánh trăng, một cái bóng theo phía sau nàng xuất hiện, kéo đến thật dài, cùng cái bóng của mình trọng chồng lên nhau. Nàng đột nhiên quay người, đã nhìn thấy Linh Viễn, lập tức trên mặt lộ ra lúng đồng tiền, nói rằng, "Ngươi đã đến." Linh Viễn mỉm cười nói, "Ta nói hôm nay sẽ tới tìm ngươi." Tiểu Long Nữ hừ một tiếng, "Ta đợi ngươi một ngày, ngươi thế nào hiện tại mới đến?" Linh Viễn cười nói, "Ban đêm mới thuận tiện học tập Ngọc Nữ Tâm Kinh a." Tiểu Long Nữ nguyên vốn không muốn phản ứng hắn, nghe vậy không khỏi kỳ quái, "Ngươi chẳng lẽ muốn theo ta cùng một chỗ học tập Ngọc Nữ Tâm Kinh?" Linh Viễn nói, "Ta nghe nói Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong có một môn Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, cần hai người hợp luyện, đích xác vô cùng lợi hại, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ học sao?" "Như vậy sao được, ngươi cũng sẽ không toàn chân kiếm pháp." Dù là bây giờ quan hệ của hai người cực kỳ thân mật, Tiểu Long Nữ như cũng lắc đầu tự tuyệt, "Huống hồ, ngươi không phải cổ mộ phái đệ tử, không thể tu tập chúng ta bên trong thượng thừa nhất võ học." Linh Viễn khổ sở nói, "Toàn chân kiếm pháp ta ngược lại thật ra biết, bất quá ta đã bái nhập Quách Tĩnh môn hạ, không tốt nhập ngươi cổ mộ phái." Đối với tiên kiến mẹ phái, hắn từ trước đến nay không chút nào để ý, không trải qua cố lấy Hoàng Dung ý nghĩ, không tốt tùy tiện làm phản bội sư môn quyết định. Nghĩ nghĩ, nói rằng, "Ta có nhất pháp, có lẽ có thể thực hiện." Tiểu Long Nữ ban ngày liền quyết định không cùng Dương Quá cộng đồng tu tập tâm kinh, nếu như có thể cùng Linh Viễn cùng một chỗ học tập, tự nhiên bằng lòng, có thể trở ngại môn quy, mới không thể không cự tuyệt. Nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội hỏi, "Biện pháp gì?" Linh Viễn nói, "Năm đó Vương Trùng Dương từng dùng Tiên Tiên công cùng Nam Đế trao đổi qua nhất dương chỉ, có thể thấy được hai môn phái ở giữa, chỉ cần công pháp tương đối, là có trao đổi tiền lệ, ta dùng Độc Cô Cửu Kiếm đổi với ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh như thế nào?" Nghĩ thầm, Cửu Âm Chân Kinh là Quách Tĩnh võ công, xuất ra đi hối đoái về tình về lý đều không thể nào nói nổi, bất quá Độc Cô Cửu Kiếm là được từ kiếm chủng, nên xử trí như thế nào mình nói tính, trọng yếu nhất là bộ kiếm pháp kia so Ngọc Nữ Tâm Kinh chỉ mạnh không yếu, liền xem như Lâm Triều Anh phục sinh, cũng không thể nói gì hơn. Còn có một chút, Tiểu Long Nữ đều là của mình, cầm đi ra công pháp dù cho không đổi, cũng là muốn dạy nàng học tập, cái này mua bán thấy thế nào đều không ăn thua thiệt. Đang cùng Hách Đại Thông lúc đối chiến, Tiểu Long Nữ là từng trải qua Ninh Viễn kiếm pháp, biết hắn võ công so với mình cao hơn ra rất nhiều, một chút do dự, nói rằng, "Ta phải trước nhìn qua ngươi kiếm chiêu mới có thể làm ra quyết định, ngươi có dám áp chế nội lực tu vi, chỉ dùng Độc Cô Cửu Kiếm cùng ta so thử kiếm chiêu sao?" Ninh Viễn nói, "Chỉ cần được ngươi liền có thể đúng không?" Tiểu Long Nữ nói, "Cần là lợi hại ta rất đa tài đi." Ninh Viễn nuốt một cái nàng núi ngọc tinh xảo, cười nói, "Ngươi cũng là tinh con gấp, không có chút nào chịu ăn thiệt thòi." Tiểu Long Nữ cười doanh doanh nói, "Cái này dù sao cũng là tổ sư bà suốt đời sở học, ta đã là cổ mộ phái trưởng môn nhân, tự nhiên là muốn vì môn phái suy nghĩ." Linh Viễn nói, "Độc Cô Cửu Kiếm so Ngọc Nữ Tâm Kinh lợi hại hơn không ít, ta có chút ăn thiệt thòi, không bằng như vậy đi, đợi chút nữa tỉ thí sau, nếu như ngươi cảm thấy ta lời nói không loa, ngươi liền cho thêm đầu à?" "Cái gì thêm đầu?" Tiểu Long Nữ sinh lòng cảnh giác. Linh Viễn tại bên thai nàng cười nhẹ, "Đêm nay nhường ta dạy cho ngươi chơi game như thế nào?" Tiểu Long Nữ cự tuyệt nói, "Không được, không được, ngươi còn muốn lừa gạt ta, ta có thể không mắc mưu." Chương 142, trao đổi tâm pháp. Chương 142, trao đổi tâm pháp. Linh Viễn đứng dậy, tại Tiểu Long Nữ đối diện một trượng có hơn đứng vững, lấy ra hai thanh kiếm gỗ, cười nói, "Thêm đầu sự tỉnh tỉ thí qua lại nói, chúng ta có thương có lượng, tất nhiên sẽ không ép buộc, ngươi yên tâm đi." Tiểu Long Nữ có thể không thế nào yên tâm, gia hỏa này nhất biết vừa dỗ vừa lừa, bất quá nàng đối tự thân kiếm pháp rất có lòng tin, nghĩ thầm, giống nhau nội lực hạng, dầu gì cũng sẽ không thua đến quá khó nhìn. Tiếp nhận ném tới kiếm gỗ, bày ra một cái Ngọc Nữ kiếm pháp thức mở đầu, nàng thanh âm lạnh lùng nói, "Cẩn thận, xem chiêu." Đây là Ngọc Nữ Tâm Kinh ngoại công, cũng không cần học tu, cho nên tại cổ mộ bên trong đã luyện thành, chỉ thấy nàng eo nhỏ nhắn bé bẩy, kiếm gỗ hướng về phía trước cấp thứ, sắc bén bên trong lại phong thái hiểu điệu, dáng vẻ linh động phiêu dật. Linh Viễn nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, đến hay lắm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong tay kiếm gỗ cũng đâm về đằng trước, một chiêu này cực kỳ đột ngột, tựa như là bỗng nhiên xuất hiện tại tiểu long nữ kiếm pháp chỗ bạc nhược đồng dạng, nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiểu long nữ trong lòng giật mình, thấy nếu không lập tức biến chiêu, mũi kiếm còn chưa đâm đến thân thể đối phương lúc, cổ tay của mình liền sẽ bị đâm trúng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, mũi chân một chút, hướng về sau lướt tới, thân pháp chi linh động, như nhẹ nhàng hồ điệp, nhẹ nhàng bên trong lại không nói ra được ưu mỹ. Linh Viễn trong mắt mang theo ý cười, lại kêu âm thanh tốt. Tiểu long nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa rồi đã là thua một chiêu, không khỏi có chút không phục, kêu lên, lại đến. Cầm kiếm tiếp tục công bên trên. Nhưng mà nhường tiểu long nữ kinh hãi chính là, bất luận nàng như thế nào biến chiêu, Linh Viễn từ đầu đến cuối đứng thẳng bất động, trong tay kiếm gô đông một kiếm tây một kiếm, nhìn xem không có chút nào con đường, lại luôn có thể liệu địch tiên cơ, nhường nàng chiêu thức thường thường sử xuất một nửa liền không thể không biến chiêu, đánh cực kỳ bị khuất. Đấu một hồi, tiểu long nữ tức giận đem trường kiếm ném trên mặt đất, quay đầu đi, dầu gì không vui nói, không đánh, ngươi đối thêm người. Linh Viễn tiến lên mấy bước vô vô vai thơm của nàng, an ủi, Long Nhi, ngươi kiến thức cơ bản luyện được cực kỳ vững chắc, khinh công nhất là tình diệu, chỉ là khuyết thiếu đối địch kinh nghiệm mới bại bởi ta, về sau ta cho ngươi nhận chiêu, cam đoan để ngươi trở thành đại cao thủ, đánh bại Đông Phương Bất Bại nữ ma đầu kia cũng không đáng kể. Ngươi cũng không cần an ủi ta, Đông Phương Bất Bại danh xưng thiên hạ đệ nhất, ta không phải nàng đối thủ. Tiểu long nữ lòng tin có chút gặp khó, bất quá rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, lộ ra thần sắc tò mò, ngươi làm chính là độc cô cửu kiếm sao? Ta đánh cái này hồi lâu, nhưng vì cái gì không nhìn thấy qua một chiêu tái diễn chiêu thức? Ngươi chưa thấy qua là được rồi, độc cô cửu kiếm tổng cộng 360 loại biến hóa, nhưng nắm giữ cái này rất nhiều biến hóa cũng chỉ là học xong ra lông. Linh Viễn có chút đắc ý, vạch lên đầu vai của nàng, nhường nàng đang đối với mình, giật dây nói, như thế nào, đổi hay không? Tiểu long nữ đem hắn lớn tay lấy ra, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, lại hỏi, học được những biến hóa này cũng chỉ là bắt đầu sao? Sau đó còn có những chiêu thức kia. Linh Viễn nghiêm mặt nói, ngươi đây có thể nghĩ sai, lại sau này cần đem những chiêu thức này quên đến sạch sẽ mới được, khi trong lòng vô chiêu lúc thì không chỗ không ra, không chỗ không vào, là vì vô chiêu thắng hữu chiêu, đây mới là độc cô cửu kiếm kiếm pháp yếu nghĩa. Tiểu long nữ phát ra sợ hãi thán phục, trong thiên hạ lại có cao minh như vậy kiếm pháp, ta chưa từng có nghe sư phụ nói qua. Nay bộ kiếm pháp là độc cô tiền bối sáng tạo, ta trong lúc vô tình đạt được, trên đời này sẽ làm bộ kiếm pháp kia cũng bất quá giải rất hay ba người, ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Thế là đem độc cô cầu bại kiếm trùng một chuyện nói ra, đương nhiên biến mất lý mặc sầu, hắn còn không muốn tự nhiên đâm ngang. Lại nói tiếp, cho nên, ngươi có muốn hay không cùng ta đổi bộ kiếm pháp kia? Tiểu long nữ suy nghĩ một lát, gật đầu nói, đổi. Linh Viễn lộ ra lão sói sáng cái đuôi, Long Nhi, ngươi bằng lương tâm nói, cái này kiếm pháp có phải hay không so ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn lợi hại hơn nhiều? Tiểu long nữ là rất đơn thuần không giả, có thể cũng không phải thật ngốc, tối hôm qua Linh Viễn vừa dỗ vừa lừa muốn nàng thân thể, nàng đã có một chút kinh nghiệm, lui lại hai bước, ánh mắt biến cảnh giác, nói rằng, đổi công pháp có thể, nhưng không có cái gì thêm đầu. Ngươi mơ tưởng lại đến khi phụ ta. Linh Viễn lộ ra vẻ mặt vô tội, ta làm sao lại ước hiếp ngươi? Tiểu long nữ nghiêng đầu lờ đi hắn. Linh Viễn tiến lên nắm chặt tay của nàng, ta tốt với ngươi còn đến không kịp, làm sao lại ước hiếp ngươi? Chúng ta chỉ luyện kiếm, không tin, ta trước chuyển cho người công pháp. Tiểu long nữ lúc này mới bán tín bán nghi, nói rằng, vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Linh Viễn lộ ra cười xấu xa, ta truyền thụ phương pháp có chút đặc thù, không cần học tập chiêu thức, chỉ cần một lát liền có thể học được. Tiểu long nữ ngạc nhiên nói, ngươi lại lừa gạt ta, làm sao có thể có phương pháp như vậy? Ngươi nói với ta muốn làm thế nào? Linh Viễn nhìn xem nàng miệng nhỏ, môi mỏng màu sắc nhạt nhẽo, sạch sẽ giống như là sương sớm ướt nhẹ phấn hồng cánh hoa, cười nói, cái gì đều không cần làm. Tiểu long nữ nghe vậy tất nhiên là không tin, có thể trong đầu đống nhiên tràn vào đại lượng võ học tri thức, kia là cửu âm chân kinh nội công tâm pháp cùng độc cô cửu kiếm, cổ mộ phái công phu cực kỳ ghê gớm, trong đó thiên la địa vong thức phiêu giật nhẹ nhàng, biến hóa vô phương, tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, có thể song trưởng vây khốn 81 con chim sẻ, tập kinh công cùng trưởng pháp làm một thể, linh động chi cực. Nhưng mà phái này nội công lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đến mức tiểu long nữ dù là tu thành tả hữu hô bắc cùng ngọc nữ tô tâm kiếm pháp, như cũng chỉ có thể dựa vào chiêu thức thủ thắng, bàn về nội lực chỉ có thể coi là nhất lưu cao thủ, so Hoàng Dung cùng Bách Tính khác rất xa. Bây giờ có thể được tới cửu âm chân kinh nội công tâm pháp, có thể nói đem duy nhất nhược điểm bù đắp, từ đó cổ mộ phái mới xem như nhất lưu môn phái, khiếm quyết đại khái chỉ là một cái hợp kích trận pháp. Tiểu long nữ mắt mở thật to, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng trong đầu vẫn tràn ngập nội công vận hành quyết khiếu cùng các thức kiếm chiêu, những chiêu thức này đầu tiên là xoay quanh không đi, tiếp lấy quy về trí thức, cuối cùng từ từ tại không. Trôi qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, mờ mịt nói, cái này như vậy liền thành. Linh Viễn nhìn nàng ngốc ngơ ngác bộ dáng, cười nói, ta liền nói không có lừa gạt ngươi chứ. Tốt, không cần sững sờ, ta đã thực hiện lời hứa của ta, hiện tại nên chuyển thụ cho ta Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu long nữ cái này mới phản ứng được, gật đầu nói, tốt, ta cái này chuyển cho ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể đem bộ công pháp này ngoại chuyện, nếu không liền thật xin lỗi sư tổ bà. Nàng nói như vậy lấy lúc, Linh Viễn đã nhận được hệ thống nhắc nhở, nhưng hắn kỳ thật chỉ là đối khinh công cảm thấy hứng thú, đương nhiên trọng yếu nhất là cùng tiểu long nữ song kiếm hợp ích, lừa nàng hợp tu tâm trải qua bên trong nội công. Thẳng đến Linh Viễn lựa chọn học tập bộ công pháp này, mới rốt cuộc minh bạch Vương Trùng Dương vì cái gì không nguyện ý cưới Lâm Triều Anh. Bởi vì toàn chân giáo võ công là giết địch dùng, mà cổ mộ phái công phu lại là dùng để liếc mắt đưa tình. Chương 143, Ngọc Nữ Tâm Kinh chương 143, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh bao gồm Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Khinh Công cùng Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp chờ cổ mộ phái võ công, trong đó Khinh Công cùng toàn chân giáo Kim Nhạn Công so sánh mỗi người một vẻ. Kim Nhạn Công thiên về ngự khí bay lượn cùng bay lên không, công lực càng là thâm hậu càng là lợi hại, cổ mộ phái Khinh Công lại cực kỳ linh động, chẳng những lâm chiến lúc xê dịch né tránh nhanh nhẹn, đường dài chạy vội tốc độ cũng cực nhanh, giảng cứu chính là kình lực xảo diệu vận dụng, đây cũng là Lý Mạc Sầu cựu gia tuy nhiều, vẫn như cũ bình yên đến nay nguyên nhân một trong. Về phần Tâm Kinh bên trên Tố Tâm Kiếm Pháp, giảng cứu hợp kích chi thuật, ý chính là nam công nữ thủ, nam vi tắc nhà gái tấn công địch. Năm đó Lâm Triều Anh vi tình sở khốn, Hận Vương trùng dương đồng thời, sáng tạo bộ công pháp này kỳ thật bản ý là y, bất luận là chiêu thức tên, vẫn là nội dung, đều là nhường Vương trùng dương bảo hộ nàng, cam nguyện vì nàng mà chết. Không thể không nói, vị sư tổ này bà ba thật là kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ võ công tại nàng thời đại kia, sợ thật là hoàn toàn xứng đáng nữ tính thứ nhất, cho dù là bởi vì tình sáng tạo võ công, chỗ tinh diệu như cũng không thể coi thường. Tâm tư tinh khiết như tiểu long nữ, nhưng nói là cô phụ sư tổ bà một phen tâm ý, nhưng Linh Viễn tinh tưởng a hắn lộ ra hiểu ý mỉm cười, nói: "Long Nhi, nơi đây tuy là Hoàng Sơn giã lĩnh, thật là tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh nội công, tối kỵ quấy rầy, chúng ta cần tìm thành tĩnh địa phương mới tốt." "Ngươi nói không sai, chỗ nào cho phải đây?" Tiểu long nữ suy nghĩ một lát, như cũng không nghĩ tới một cái nơi đến tốt đẹp, nàng lần thứ nhất mong muốn lúc tu luyện liền gặp phải Doan Chí Bình, trong lòng nhiều ít đã có chút bóng ma, lại thêm Dương Quá cùng hắn nghĩa phụ tại phủ cận luyện công, cũng không xác định lúc nào sẽ trở về, vạn nhất bị gặp được sẽ không tốt. Đang do dự ở giữa, nghe Ninh Viễn nói rằng, không bằng chúng ta tới cổ mộ bên trong tu luyện như thế nào? Ở bên trong hẳn là liền sẽ không có người tới quấy rầy. Tiểu Long Nữ nghe vậy nhãn tình sáng lên, nàng làm sao lại không nghĩ tới? Trước kia không cùng Dương Quá tại trong mộ tu luyện là bởi vì mơ hồ cảm giác trần truồng đối lập không ổn, nhưng cùng Ninh Viễn lại không tồn tại cái này vấn đề. Vui vẻ nói, tốt, liền đi chỗ đó à? Ta cho Quá Nhi giữ lại chữ, miễn cho hắn trở về tìm không thấy ta lo lắng. Tìm đến một khối gỗ cùng đốt thường một nửa cánh khô, do dự, không biết nên hạ như thế nào bút. Nàng đối Dương Quá từ trước đến nay vô cùng tốt, bây giờ cùng Ninh Viễn học tập Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại bỏ qua một bên đồ đệ, luôn cảm giác đối với hắn có chút áy náy, nhưng lại không thể nói là bởi vì cái gì. Ninh Viễn ở bên nhìn xem, nhiều ít đoán đúng tâm tư của nàng, nói, ngươi liền nói với hắn, có việc xuống núi một chuyến, một ngày sau trở về, nhường hắn không nên gấp gáp là được rồi. Tiểu Long Nữ hơi chần chờ, ta như vậy đối Quá Nhi nói láo, không tốt lắm đâu. Ninh Viễn nói, nếu là hắn biết ngươi tại cổ mộ bên trong, tất nhiên sẽ đi tìm chúng ta, vì để tránh cho luyện công xảy ra sự cố, vẫn là không cần cho hắn biết cho thỏa đáng. Còn nữa, nói đi nơi nào cũng không phải cái gì quan trọng lời nói, hắn sẽ không trách ngươi. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu, lưu lại chữ treo ở nhà tranh trên cửa, đối Ninh Viễn nói, ta dẫn ngươi đi mật đạo, đi theo ta. Lúc này gần nửa đêm, gió lạnh trận trận theo trong núi thổi qua, hai người đi qua bị tuyết động bao trùm đường núi, dọc theo khe núi lại đi một đoạn, đi vào một chỗ đen nhánh cửa hàng, nhưng thấy trong động suối nước róc rách chảy ra, bên dòng suối là một chút băng nổi, cũng chưa hoàn toàn đông kết. Chính là chỗ này, chúng ta có thể theo hang động này lội nước đi vào, liền có thể đến cổ mộ nội bộ. Tiểu Long Nữ nói cởi xuống giày thêu, chân trần bước vào suối nước bên trong. Suối nước thấu xương băng lãnh, Ninh Viễn chỉ là hơi hơi vận công liền đem lãnh ý xua tan, đi theo Tiểu Long Nữ tiến vào trong động, lúc đầu nước sâu chỉ tới đầu gối, đi một hồi, dần dần bao phủ đến ngực. Chỉ nghe bên người Tiểu Long Nữ nói rằng, bắt đầu từ nơi này, cần nín thở ước chừng thời gian một chén trà, ngươi không có vấn đề chứ? Ninh Viễn đã nắm giữ thai tức chi pháp, chân khí trong cơ thể càng là tự bay không thôi, cho dù là nín thở một ngày một đêm cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy cười nói, ta không quan trọng, ngươi nếu là trên đường cảm giác khí muộn, ngay tại tay ta tâm bóp ba lần, ta vì ngươi độ khí. Dứt lời, nắm chặt nàng tay trái. Tiểu Long Nữ trong lòng ấm áp, đối với hắn yên nhiên mà cười, chỉ tiếp trong động đưa tay không thấy được năm ngón, cái nào thấy rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, lặn xuống nước. Đây cũng là một cái tự nhiên hình thành sơn động, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, trong động mặt đất cực kỳ bóng loáng, không dịch hành đi. Tiểu Long Nữ thở nhỏ tại cổ mộ bên trong lớn lên, không dành thủy tính, Linh Viễn cũng là vịt lên cạn, cho nên chỉ có thể nắm tay đi thẳng về phía trước. Đi thời gian một chén trà, địa thế cũng không có hướng lên xu thế, Tiểu Long Nữ trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, âm thầm bối rối, suy nghĩ, nàng cùng Dương Quá lúc đi ra, mặc dù gian khổ, có thể trong ấn tượng cũng không có thời gian dài như vậy mới đúng, lần này không biết ra sao cho nên. Thì giai đoạn thời gian trước hạ tuyết, đỉnh núi bên trong tuyết động lại hòa tan qua một lần, cho nên nước động rót vào, mạch nước ngầm nước tăng gọn, một đoạn này đường thủy cho nên lớn không chỉ một lần. Cái này có thể khổ Tiểu Long Nữ, nàng lại nhẫn mại một đoạn ngắn, chỉ cảm thấy thể nội lại không một chút không khí, vô ý thức mong muốn tại Ninh Viễn trong lòng bàn tay bóp ba lần, chuyển niệm lại nghĩ, bởi vì chính mình sơ sẩy, dẫn đến Ninh Viễn đi theo mạo hiểm, nếu như hắn là ta độ khí, tới cuối cùng như cũ đi không giai đoạn này đường thủy làm sao bây giờ. Tại Tiểu Long Nữ trong ấn tượng, lần trước lội nước thường có một đoạn rất dài dốc thoải, hiển nhiên xa chưa đến, nàng bởi vì thiếu dưỡng khí đại não dần dần hỗn độn, muốn cũng nghĩ không ra biện pháp, lại không muốn hướng Ninh Viễn xin giúp đỡ, trong lòng chỉ có một thanh âm, chỉ hy vọng hắn có thể vượt qua một đoạn đường này mới tốt. Lúc này, đông nhiên cảm giác bị một đôi tay ôm thật chặt, miệng nhỏ bị ngăn chặn, một ngụm không khí từ trong miệng đổ vào. Chương 144, sư đồ đều tại tu luyện, thế nào chênh lệch lớn như thế? Chương 144, sư đồ đều tại tu luyện, thế nào chênh lệch lớn như thế? Tiểu Long Nữ ở trong nước mở to mắt, trong động không ánh sáng, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng thu hoạch được dưỡng khí đại não khôi phục thanh minh, minh bạch là Ninh Viễn tại cho nàng tụ khí, trong lòng cảm động, nước mắt bất tranh khí tràn mi mà ra, cùng băng lãnh suối nước tan cùng một chỗ, rốt cuộc không biết là nước vẫn là nước mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, địa thế dần dần cao, hai đầu người rốt cục rời đi mặt nước, trên đầu nước rơi hạ, làm ra rầm rầm tiếng nước. Kia một đoạn đường thủy rốt cục tù qua, bốn phía mặc dù vẫn như cũ một mảnh đen kịt, trong hai đã truyền đến ào ào nước chảy thanh âm. Linh Viễn tách ra môi, hít một hơi, cười nói, Long Nhi, ngươi tính ra cái này thời gian một chén trà công phu có thể không thế nào chuẩn đâu. Tiểu Long nữ không đáp lời, đem cái cầm tựa ở Linh Viễn trên bờ vai, hai tay quấn càng chặt hơn. Lại qua một hồi, nước dần dần hạ xuống đến chỗ đầu gối, Linh Viễn dừng lại lắng nghe nước chảy thanh âm, nói, hẳn là có thể chậm đất, Long Nhi, ngươi xuống đây đi.
Không.
Tiểu Long nữ nhẹ nói. Linh Viễn bất đắc dĩ nói, nơi này quá đen, ngươi không từ trên người ta xuống tới, ta có thể điểm không cháy đem, chúng ta cũng không thể một mực sờ soạn. Tiểu Long nữ lúc này mới bất đắc dĩ xuống tới. Linh Viễn lấy ra cây châm lửa thắp sáng bó đuốc, tranh hồng quang hướng ra phía ngoài quyết tán, chiếu sáng quanh thân một trượng chi địa, lại dần dần yếu bớt, cùng hắc ám hòa thành một thể. Chỉ thấy sông ngầm bên cạnh là một đầu đốn lượn hướng lên sườn dốc, con đường gập ghềnh, đi ước chừng gần nửa canh giờ, xuất hiện không ít đường rẽ. Tiểu Long nữ một chút hồi ức, tuyển một cái đường rẽ mà lên, đông chuyển tây mặt, thông đạo biến cô giáo, lại đi một hồi, trong ngọn lửa xuất hiện một cái thạch thất, thất bên trong có mấy chiếc quan tài đá. Tiểu Long nữ một tiếng reo hò, kêu lên, chúng ta tới. Trên mặt hiện ra vui vẻ vẻ mặt, hiển nhiên đối với trở lại cổ mộ cảm thấy cao hứng. Trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Linh Viễn theo nàng tiến vào thạch thất, suy đoán trong đó một cỗ quan tài đá bên trong là trùng dương di khắc, ghi chép bộ phận cửu âm chân kinh công pháp, có thể hắn đã theo Quách Tĩnh nơi đó học tập hoàn chỉnh phiên bản, tự nhiên đối với cái này không hứng thú lắm. Tiểu Long nữ thấp giọng nói, sư phụ, đồ nhi trở về nhìn ngài, chỉ là mật đạo hung hiểm, sau này không biết lúc nào thời điểm khả năng lần nữa tới, nhìn sư phụ chớ trách. Đứng dậy đi đến mặt khác một ngụm không quan tài, nhẹ nhàng sờ lấy nắp quan tài, thở dài một tiếng, chiếc quan tài đá này vốn là để lại cho ta nơi chôn thây, Linh Viễn, ương thuận với ta. Nếu như một ngày kia ta bỏ mình, đem ta thi thể mang về, an táng đến nơi đây được không? Linh Viễn đến gần, nhẹ nắm tay của nàng, nói, tốt, ta bằng lòng ngươi. Xuyên thấu qua bó đuốc chỉ xem hướng bên cạnh một cái khác miệng không quan tài, lại hỏi, cái này miệng lại là cho ai? Tiểu Long nữ nói, kia là lưu cho sư tỷ ta Lý Mạc Sầu, nhưng nàng thật lâu trước đó liền phản bội sư môn, đại khái là không cần dùng. Linh Viễn ra vẻ kinh ngạc nói, thì ra ngươi còn có một vị sư tỷ à, không biết nàng tại sao phải phản bội sư môn. Tiểu Long nữ thở dài một tiếng, nói, nàng cũng là đáng thương, ta có thời gian rất lâu không thấy. Không biết bây giờ trải qua ra sao, dường như không muốn đề cập vị sư tỷ này, lôi kéo Linh Viễn hướng về thông đạo khác vừa đi, chuyển đề tài, ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở. Bảy lần và tám lần rẽ đi qua từng đầu thông đạo, đi vào một cái trong thạch thất, nhưng thấy bên trong có một cái đơn sơ tủ quần áo, bắt mắt nhất chính là một khối bằng phẳng đá xanh, phía trên trải một trường chiếu rơm, vải trắng làm bị, đã có chút cho bụi, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Đây là ta tổ sư bà lưu lại giường hàn ngọc, mang không đi, thật sự là tốt đáng tiếc. Tiểu Long nữ đi sở kia đá xanh, lộ ra rất là hoài niệm. Linh Viễn cười nói, muốn dẫn đi lại có gì khó, chờ chúng ta lúc rời đi, ta giúp ngươi đảm bảo, về sau liền xem như giường của chúng ta tốt. Tiểu Long nữ biết hắn có thu nạp vật thể bản sự, nguyên bản cũng không thế nào chú ý, nghe vậy vẫn là cực kỳ cao hứng, lại nghe hắn nói là chúng ta giường, gắt một cái, người nào thích cùng ngươi cùng ngủ, không biết xấu hổ. Linh Viễn không đi phản bác, ngược lại ăn vào miệng thịt lại chạy không thoát, nói rằng, nơi này đoán chừng sẽ không có người tới quấy rầy, chúng ta không như bây giờ liền bắt đầu tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long nữ vẻ mặt biến nghiêm túc, nói, Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền miệng, ta trước niệm một lần, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Ngọc Nữ Tâm Kinh thế mà không có bí bản, mà là đời đời lấy miệng tương truyền, chắc không được Lý Mạc Sầu tìm không ra, nghĩ đến là sư phụ nàng cũng không có đem việc này bẩm báo, thế là ba phen mấy lần mong muốn xảo thủ, cuối cùng không thể được. Đang xuất thần, chỉ nghe Tiểu Long nữ đọc thuộc lòng hoàn tất, hỏi, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Linh Viễn thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nói, ta đều nhớ kỹ. Tiểu Long nữ dường như không cảm thấy nghe một lần liền nhớ kỹ là nhiều chuyện không tầm thường, chỉ nói là, ngươi đi lên giường Hàn Ngọc, chúng ta lấy chỉ tay đúng, ngươi vận hành số chắn hành công, ta thì là số lẻ hành công. Vừa rồi theo mật đạo bơi mà lên, hai người quần áo tất cả đều ướt đẫm, lúc này đều chút bỏ thả một bên, Tiểu Long nữ có chút ngượng ngùng, có chút nhíu mày, chúng ta khả năng cần đi đầu thử một chút, sư phụ mặc dù truyền thụ cho ta tâm kinh, nhưng khi đó ta tuổi tác còn nhỏ, đối một chút câu cũng không phải là quá rõ trong đó ý tứ, để cho ta nghĩ mãi không thông. Linh Viễn trong mắt mang theo trêu tức ý cười, Long Nhi, sư phụ ngươi chỉ sợ cũng không có luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh a. Tiểu Long nữ nói, đúng à, sư phụ là sư tổ bà nha hoàn, tự sư tổ bà sau khi chết, liền một người sinh hoạt tại cổ mộ bên trong, mà cái này tâm kinh nhất định phải nam nữ hợp tu. Sư tổ chỉ là sáng tạo ra môn công pháp này, nhưng cũng là liền nàng đều không có tu thành, lại càng không cần phải nói sư phụ. Linh Viễn ung dung nói, cho nên, có không thể nào sư phụ ngươi truyền thụ phương pháp của ngươi là sai lầm đây này. Ngươi chỉ là phương diện nào đi nữa? Tiểu Long nữ lộ ra không hiểu vẻ mặt hỏi. Linh Viễn bắt đầu hướng dẫn từng bước, tỉ như ngươi nói lấy chỉ tay đúng, theo ta đối tâm kinh văn tự lý giải, loại phương pháp này mặc dù cũng có thể thành công, nhưng hiệu quả phải kém không ít, ta cảm thấy còn có hữu hiệu hơn phương pháp, không bằng chúng ta thử một lần. Tiểu Long nữ nhíu mày trầm tư, nhưng vẫn như cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn nói, là phương pháp gì? Ngươi nói cùng ta nghe, ta tham khảo hạ, có lẽ ngươi là đúng cũng có nói. Linh Viễn không có hảo ý nói, ngoan Long Nhi, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi, nghe ta chuẩn không sai nhi, ta đến dạy ngươi phương pháp chính xác. Tiểu Long nữ vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, hiển nhiên không thể nào tin mặc cho, đại lừa gạt, ngươi tối hôm qua là thế nào gạt ta tới, ta có thể cũng không tiếp tục tin mà ở bên ngoài trong đống tuyết, đáng thương dương quá bị Âu Dương Phong một chầu thoá mạng, khổ luyện lấy các mô công. Chương 145, tiểu long nữ, sư tỷ của ngươi Lý Mạc Sầu đánh tới cửa rồi. Chương 145, tiểu long nữ, sư tỷ của ngươi Lý Mạc Sầu đánh tới cửa rồi. Thời gian lặng yên trôi qua, lại là một ngày sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, một đoàn người xuất hiện tại Trung Nam Sơn dưới chân, chính là Nhạc Linh San bọn người. Nàng đối vùng này có chút quen thuộc, dẫn chúng nữ đầu tiên là đi một chuyến Đại Từ Ân Tự, lúc đó bách tính có nhiều cực khổ, miếu bên trong hương hỏa ngược lại so thường ngày càng thêm cường thịnh, lại đúng lúc gặp cao tăng tên giáo, chùa người trong miếu sóng chiều động, vô cùng náo nhiệt, cũng may mấy vị mỹ lệ nữ tử đều mang theo mũ rộng vành khăn lụa, mới miễn không ít quấy rầy. Tiếp lấy lại đi mấy chỗ danh thắng cổ tích, chơi có chút vui đến quên cả trời đất, cũng là đem Linh Viễn quên mất sạch sẽ, cho tới giờ khắc này mới chậm ung dung trở về. Đêm qua bởi vì bỏ qua tá túc, tại tuyết trắng mênh mang dã ngoại cũng không tiện đóng quân dã ngoại, lúc này mới đi đường suốt đêm, tại sáng sớm thời điểm tới Trung Nam Sơn dưới chân. Đi đến một chỗ ngã ba, Lý Mạc Sầu lại ngừng lại, gọi lại đám người, nói rằng: "Viên Viên, ta muốn bản thân trong núi đi một chút, các ngươi trước tiên phản hồi Trùng Dương cung a." Những ngày này, Du Sơn ngoạn thủy lúc, mấy vị nữ tử ở giữa tình cảm cấp tốc cấm lên, Quách phủ cùng Nhạc Linh San đánh thành một mảnh, nghiêm nhiên là không chuyện gì không nói hảo tỷ muội nhi, dừng chân lúc đều là hai người một phòng, cũng không biết vụng trộm nói cái gì thì thầm, hai người tỷ muội tương xứng, Nhạc Linh San là tỷ tỷ, Quách phủ là muội muội. Thanh Thanh cùng Thiện Thiện tự không cần phải nói, có đoạn thời gian Thiện Thiện cảm thấy Thanh Thanh ăn một mình, lại không chịu chia sẻ kinh nghiệm, con thuyền nhỏ của tình bạn kém chút lật ra, cũng không có qua một hai ngày lại hòa hảo như lúc ban đầu. Dù sao xem như tuổi tác tương tự tiểu thị nữ, đều có một cái cộng đồng mộng tưởng, cũng đang vì giấc mộng này cố gắng phấn đấu, hai người tình như tỷ muội không có gì giấu nhau. Đương nhiên, một đêm kia kinh lịch ngoại trừ, Lý Mạc Sầu lại cùng Trần Biên Biên thành tri kỷ. Theo lý thuyết nàng như là đau đớn, như là thương xót đã quen, tuyệt khó cùng người ở chung hòa thuận, có thể nữ nhân yêu cùng hận nhiều khi đều trong một ý nghĩ, làm nàng tiếp nhận Linh Viễn cho nàng tử vi nhuyễn kiếm lúc, đã là tình định cả đời. Bởi vì mà qua lại chấp niệm toàn bộ tiêu tán, tâm cũng liền biến bình thản, đối với tương lai tràn đầy hướng tới. Trần Biên Biên là bậc nào dạng người thông minh, tại chúng nữ ở trong lịch duyệt rất phong phú, tâm tính cũng nhất là thành thục, cho định vị của mình vô cùng rõ ràng, có Hoàng Dung tại lúc, liền lấy Hoàng Dung cầm đầu, Hoàng Dung không tại lúc, thì tự giác đảm đương điều tiết các nàng cảm xúc trách nhiệm, an bài mọi người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nàng biết nữ hài ra nhiều, có thể khó tránh khỏi sẽ có chút mình tranh ám đoạn, nếu là cho nên không hòa thuận, tất nhiên sẽ giáo Ninh Viễn khó xử. Trần Viên Viên cảm ơn Linh Viễn cứu nàng thoát ly bể khổ, Đại Từ Ân Tự bên trong âm thầm tại Phật tượng trước phát thề, cả đời này cũng phải làm cho tướng công giải sầu khoái hoạt, không vì bên người mọi việc ưu phiền. Tại biết được Lý Mạc Sầu quá khứ sau, Trần Viên Viên đối nàng có chút đồng tình, hai người thân thế mặc dù không hoàn toàn giống nhau, lại đều có chút thương tâm quá khứ, lại đều là loại kia dịu dàng khí chất, tận lực kết giao phía dưới, rất nhanh liền thành hảo hữu. Đương nhiên, Lý Mạc Sầu đại đa số thời điểm như cũ so cái khác nữ hài ra càng khó ở chung chút. Hôm nay dọc đường Trung Nam Sơn dưới chân, nhìn xem đầu kia lối rẽ, Lý Mạc Sầu tâm tư liền phiêu trở về cổ mộ, kia là nàng lớn lên địa phương. Có thời gian rất lâu không có trở về, sư muội hẳn là còn ở trong mộ, chỉ không biết nàng ngọc nữ tâm kinh luyện thành không có. Tại 5-6 năm trước, nàng trở lại mấy lần, mong muốn cướp đoạt tâm kinh, nhưng mà bất công sư phụ cũng không cáo chi nàng trong mộ cơ quan, nếu không phải tiểu long nữ nhường cho, sớm đã rơi vào tại cơ quan trong cả bẫy. Lý Mạc Sầu cũng không linh tỉnh, nghĩ thầm, bây giờ độc cô cửu kiếm đại thành, chưa hẳn phải dựa vào Ninh Viễn đi lừa gạt kia ngọc nữ tâm kinh, gì không hiện tại liền đi đoạt lại. Suy nghĩ ở giữa, chỉ nghe Trần Viên Viên nói: "Mạc Sầu, ngươi cũng là thật hăng hái, ta thật là buồn ngủ, muốn về sơn nghỉ ngơi đi." Lý Mạc Sầu khó được cùng với nàng mở cho đùa, đi ngủ là giả, muốn gặp người nào đó mới là thật ta. Trần Viên Viên che miệng cười khẽ, tận nói mò, chỉ là ra ngoài chuyến này, quả thật có chút lâu, cũng không biết tướng công có nhàm chán hay không tịch mịch. Lý Mạc Sầu nhớ tới Trùng Dương cung bên trong còn có Hoàng Dung tại, lại làm sao lại tịch mịch, giờ phút này sợ không phải đang ôm Hoàng Bang chủ đi ngủ đâu, cũng không đi so đo, đối đồ đệ nói rằng: "Lang ba, chúng ta đi đi." Dọc theo núi đá đường hướng cổ mộ bước đi. Đi ngang qua một gốc cây tùng lúc, trông thấy có hai gian mẫu, một vị thiếu niên tại phòng trước hai tay trống, bày ra kỳ quái tư thế, nghe thấy chân đạp tại trên mặt tuyết phát ra thanh âm, thay đổi thân thể nhìn qua. Hồng Lăng Ba gặp hắn hành vi cổ quái, cười nói: "Sư phụ, hắn thế nào hai tay dựng ngược, quá cũng tốt cười." Lý Mạc Sầu lườm thiếu niên kia một cái, không có làm để ý tới chỗ, theo bên cạnh đi qua, đi một hồi, lên tới giữa sườn núi đi vào cổ mộ bên cạnh, đã thấy cửa hang bị một tảng đá lớn chặn lại. Đưa tay đẩy, phát hiện không nhúc nhích tí nào, không khỏi nhíu mày, nghi thẩm, đây chẳng lẽ là đoạn long thạch? Khi còn bé nghe sư phụ đề cập qua, năm đó Vương Trùng Dương vì phòng ngừa quan binh đến đây tiến đánh, tại lối vào thiết trí một cái cơ quan dùng cho ngăn địch, chẳng lẽ sư muội gặp phải nguy hiểm sao? Tại cửa hang bên cạnh trầm tư nửa ngày, như cũng không nghĩ tới tiến vào biện pháp, lại nhìn cửa hang suy nghĩ xuất thần một hồi, mới thở dài một tiếng, nói: "Đi thôi. Nếu như cùng tâm kinh duyên phận ngừng ở đây, vậy thì chỉ coi làm là nhìn cổ mộ một lần cuối cùng, sau này cùng sư muội hẳn là sẽ không bao giờ lại gặp mặt." Dọc theo đường trở về, lần nữa đi ngang qua nhà tranh lúc, thiếu niên kia như cũng dựng ngược lấy, học kia có ngày tới ngày lui. Lý Mạc Sầu dậm chân, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi nơi nào thấy qua, đối thiếu niên kia nói: "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Nàng thời gian trước tại hầm trú ẩn miệng gặp qua Dương Quá một mặt, khi đó Dương Quá vẫn là 13 tuổi nam hải, lại là tên ăn mày cách ăn mặc, mấy năm trôi qua, nam hải đã cao lớn rất nhiều, tất nhiên là nhận không ra. Mà Lý Mạc Sầu không còn là ăn mặc đạo cô, Dương Quá cũng nhận nàng không được. Dương Quá một cái xoay người, hai chân chạm đất, nhìn hai người này một cái, nói: "Xinh đẹp tỷ tỷ, ta muốn ở chỗ nào liền ở chỗ nào, mắc mớ gì tới ngươi?" Hồng Lăng Ba tiến lên một bước, trách mắng: "Tiểu tử vô lý, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta quạt ngươi tắt hai. Dương Quá đối nàng làm một cái mặt quỷ, kêu lên, liền sợ ngươi đánh không đến. Hồng Lăng Ba tức giận, giọng dịu dàng quát to một tiếng muốn ăn đòn rút ra trường kiếm đâm tới. Dương Quá một tiếng quát thiếu, nhảy ra đi, rút ra cất đặt một bên trường kiếm, cùng Hồng Lăng Ba đấu. Hắn tập được toàn chân kiếm pháp, lại sẽ ngọc nữ kiếm pháp nửa bộ phận trước, võ công đã là không thấp, Hồng Lăng Ba dần dần rơi vào hạ phong. Lý Mạc Sầu thấy thiếu niên này thân pháp cùng kiếm pháp vậy mà đến từ cổ mộ phái, cảm thấy kỳ quái, kêu lên, Lăng Ba, lui ra. Hồng Lăng Ba nghe thấy sư phụ, đón đỡ ở đối phương một kiếm, lui một trượng, nhìn chằm chằm Dương Quá lộ ra cực kỳ tức giận. Tiểu tử, ngươi làm sao lại cổ mộ phái võ công, sư phụ ngươi là ai? Lý Mạc Sầu chậm rãi tiến lên, lên tiếng hỏi thăm. Dương Quá trong lòng run lên, suy nghĩ, cô đủ không ra cổ mộ, nàng sao sẽ biết cổ mộ phái võ công, chẳng lẽ là cổ mộ phái địch nhân? Âm thầm cảnh giác, lại là cười đùa tí tưởng, cười hì hì nói, tiểu mỹ nhân đánh không lại, tới đại mỹ nhân, có bản lĩnh ngươi thằng ta, liền nói cho ngươi biết. Một chén trà qua đi, Dương Quá mặt mũi bầm dập, bị dán tại trên một thân cây. Chương 146, tiểu long nữ, thủ cung xa qua bảo đảm chất lượng kỳ, bạc màu. Chương 146, tiểu long nữ, thủ cung xa qua bảo đảm chất lượng kỳ, bạc màu. Tiểu long nữ tại cổ mộ bên trong luyện tập 2 canh giờ ngọc nữ tâm kinh nội công, tiến triển thần tốc, nhưng cũng mỏi mệt muốn chết, ngồi phịch ở trên hàn ngọc sàng nửa đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Thằng đến Linh Viễn làm xong điểm tâm, ăn một chút sau, mới dần dần khôi phục một chút khí lực, nhưng cũng không muốn tiếp tục tu luyện tố tâm kiếm pháp. Linh Viễn mặc dù sinh long hóa hổ, nhưng cũng dựa vào nàng, dọc theo đường cũ trở về, theo suối nước bên trong sau khi lên mở, dùng nội lực đem quần áo hong khô mặc vào, nhìn về phía kia cửa hàng, cười nói, về sau bên trong chính là chúng ta luyện tập ngọc nữ tâm kinh bí mật cứ điểm, không còn có tốt hơn tu luyện chẳng chỗ. Long Nhi, ngươi nói đúng à? Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, có thể ta không muốn tu luyện lại. Linh Viễn ngạc nhiên nói, lại đang làm gì vậy? Tiểu Long Nữ biểu lộ có chút mất tự nhiên, tổ sư bà cũng thật là, làm sao lại nghĩ ra như thế, kỳ quái như thế pháp môn tu luyện. Linh Viễn cười ha ha, sư tổ ngươi bà thật là thông minh tuyệt đỉnh, ta cảm thấy môn công phu này thật lợi hại, ngươi không vui sao? Tiểu Long Nữ vội la lên, không, không, chỉ là quá mệt mỏi, coi như muốn tiếp tục luyện tập, cũng phải chuyển sang nơi khác, kia mật đạo thật sự là quá khó đi. Linh Viễn nghĩ, quan tâm nói, vậy sau này chúng ta một nửa thời gian luyện tập nội công, một nửa thời gian luyện tập tố tâm kiếm pháp, cái này cũng có thể à? Tiểu Long Nữ không đáp, xem như chấp nhận. Chờ hai người đem quần áo hoang khô, Linh Viễn nói, liền nơi này phân biệt ta, miễn cho bị ngươi đổ đệ nhìn thấy chúng ta sáng sớm cùng một chỗ, giải thích phiền toái. Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi ban đêm còn sẽ tới tìm ta sao? Đương nhiên. Linh Viễn cười cười, hướng về sau phóng qua khe nước, thân hình bay vút đi, trong nháy mắt đã biến mất tại cây rừng bên trong. Tiểu Long Nữ đứng lặng một hồi, quay người rời đi, trở lại nhà tranh phụ cận, xa xa chỉ nghe thấy thanh âm một nữ nhân chuyển tới, thanh âm kia tiểu mỹ uyển chuyển, dễ nghe êm tai, lại có mấy phần quen thuộc, tinh tế hồi tưởng, không phải là sư tỷ thanh âm sao? Cách xa nhau 5-6 năm, nàng sao lại tìm đến mình? Đột nhiên nghĩ đến Quá Nhi võ công không kịp đối phương, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt, trong lòng khẩn trương, mũi chân điểm tại trên mặt tuyết, chỉ để lại thiện tiện dấu vết, bay vút qua. Lý Mạc Sầu nghe thấy sau lưng động tĩnh, quay người tương vọng, đột nhiên trên mặt tiểu ỷ hiệp như hoa, giọng dịu dàng nói rằng, sư muội, đã lâu không gặp, thật sự là chỗ mã đến càng phát ra động nhân rồi. Tiểu Long Nữ trông thấy Dương Quá bị dây leo cột, dán tại trên một thân cây, đang mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà nhìn mình, ám nhẹ nhàng thở ra, âm thanh lạnh lùng nói, sư tỷ, ngươi còn tới làm gì? Lý Mạc Sầu cười khanh khách, chẳng lẽ sư tỷ liền không thể tới thăm ngươi sao? Lại đối đồ để nói, Lăng Ba, còn chưa tới gặp qua sư thúc. Hồng Lăng Ba trông thấy Tiểu Long Nữ lúc đã đang len lén do xét, sớm nghe nói sư phụ có một cái đẹp như tiên nữ sư muội, hôm nay gặp mặt, quả thật là mỹ không giống phàm trần bên trong người. Nàng âm thầm cầm Tiểu Long Nữ cùng Ninh Viễn bên người mấy nữ nhân tương đối, trong đó Trần Viên Viên dịu dàng như ngọc, Hoàng Dung thành thục bên trong mang theo diễm lệ, Quách Phủ tươi đẹp động nhân, Tiểu Long Nữ thì là thanh lệ tuyệt tụ, đúng là khó phân cao thấp. Đang nghĩ ngợi lúc, chợt nghe lời của sư phụ, nàng a một tiếng, bước lên phía trước kêu lên, đệ tử Hồng Lăng Ba, gặp qua sư thúc. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu, ngược lại đối Lý Mạc Sầu nói, sư tỷ, thấy cũng đã gặp qua, các ngươi đi thôi, nơi này không chào đón ngươi. Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, nói, muốn ta đi cũng dễ dàng, đem ngọc nữ tâm kinh giao ra, ta quay đầu liền đi, cũng không thấy nữa. Nàng lúc này học được cửu âm chân kinh nội công, lại lấy được độc cô cửu kiếm, đối ngọc nữ tâm kinh đã không còn cố chấp như vậy, nhưng chính là giận sư phụ bất công. Đặc biệt là khi thấy sư muội thế mà thu một cái nam đệ từ lúc, phẫn nộ trong lòng liền càng thêm không thể ngăn chặn. Dương Quá thấy Lý Mạc Sầu đánh cô chủ ý, trong lòng e ngại, hét lớn, cô, cái này ác nữ người thật là lợi hại, ngươi không cần quản ta, mau mau chạy trốn. Lúc trước hắn chỉ là mấy chiêu liền bị Lý Mạc Sầu chế trụ, nghĩ thầm, dù là chính mình cùng cô liên thủ cũng không phải sư bá đối thủ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Long Nữ đã cùng nào đó người học được lợi hại nội công cùng kiếm pháp. Hồng Lăng Ba gặp hắn ồn ào, đợi hắn xú miệng tử nhét vào trong miệng của hắn, lại ghét bỏ không ngừng dùng băng tuyết rửa tay. Dương Quá bị hun trong mắt đều muốn trợn lồi ra, một tháng chưa tẩy bít tất phát ra thôi cá ướp muối hương vị, nhường hắn như muốn nôn mửa lại dây ruộng mà không thoát, trên tảng cây xoay thành giỏi, ok. Lý Mạc Sầu cười khanh khách, sư muội, ngươi cũng là thu hảo đồ đệ, thật là quan tâm ngươi đây. Đông nhiên lách mình tiến lên, đưa tay đi bắt ống tay áo của nàng, chỉ nghe soạt một tiếng, Tiểu Long Nữ một cái né tránh không kịp, ống tay áo đã bị xé nứt, lộ ra một đầu tuyết trắng cánh tay, phía trên thủ cung xa cũng đã không thấy. Sư muội, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, lại cùng đồ đệ làm ra cái loại này chuyện xấu xa, cái này trưởng môn nhân vị trí giao ra à? Nói cũng vén tay áo lên, lộ ra một chút thủ công xa, tại như ngọc trên cánh tay lộ ra kiểu diễm mắt. Tiểu Long nữ trong lòng hoảng loạn, kêu lên, "Không, không phải, ta không có." Nàng thủ công xa là bị Linh Viễn cái kia hôn đản lửa gạt về sau mới biến mất, cùng Dương Quá không hề quan hệ, có thể nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Trên thực tế, sư phụ cũng chỉ là cho nàng điểm thủ công xa, cũng không nói cho nàng dưới tình huống nào mới có thể biến mất, cho nên phát hiện điểm này Chu Sa không thấy, cũng có chút không hiểu đấu, nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng đem cái nghi vấn này cùng Linh Viễn nói, Linh Viễn nói cho nàng, có lẽ là thủ công xa qua bảo đảm chất lượng kỳ, bạc màu, còn an ủi nàng một phen, nói về sau cho nàng một lần nữa đốt. Lúc này bị Lý Mạc Sầu ép hỏi, gấp nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh, có chút mở mịt vô phương ứng đối, liền đem Linh Viễn giải thích nói ra, cái này thủ công xa đều điểm lâu như vậy, phai màu cũng bình thường. Lý Mạc Sầu khẽ giật mình, có chút không xác định lên, đúng vậy à, đây cũng là có khả năng, cường tự mạnh miệng, nổi giận nói, ta điểm so ngươi lâu, làm sao lại không phai màu, chính ngươi không muốn mặt, lại đến kiếm cớ. Tiểu Long nữ sắc mặt tái nhợt, khí khổ nói, ta không có. Ta cùng Quá Nhi thanh bạch, thiên địa chứng giám. Chương 147, Lý Mạc Sầu, sư muội biến muội muội vừa vặn rất tốt. Chương 147, Lý Mạc Sầu, sư muội biến muội muội vừa vặn rất tốt. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, ngươi chính là không chịu giao ra Ngọc Nữ Tâm Kinh đúng không? Vậy nhưng cũng đừng trách làm sư tỷ không khách khí. Nhưng ta nhìn ngươi học được sư phụ mấy thành võ công. Nói xong, trường kiếm đâm về tiểu long nữ cánh tay trái, kiếm thế cực nhanh, hàn mang lóe lên đã tới tiểu long nữ trước người. Tiểu long nữ không kịp nghĩ kỹ, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm giống nhau đâm nghiêng, sử dụng không phải Ngọc Nữ kiếm pháp, mà là Độc Cô Cửu kiếm phá kiếm thức. Chỉ nghe đinh một tiếng, hai thanh kiếm mũi kiếm va nhau, hỏa hoa sáng tắt ở giữa hai người đều thối lui mấy bước, đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Lý Mạc Sầu nhìn tiểu long nữ một cái, không nói hai lời, tiếp tục đặc công. Tức thì ở giữa, trắng ngần trên mặt tuyết hai thân ảnh như xuyên hoa hồ điệp lẫn nhau truy đuổi, trường kiếm chiêu thức biến ảo khó lường, đánh nhau hơn trăm chiêu, vậy mà không tiếp tục đụng chạm một lần. Hồng Lăng Ba ở bên thấy hoa mắt thần mê, nàng đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua Lý Mạc Sầu thi triển như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, hâm mộ sau khi lại có chút thất lạc. Dương Quá giống nhau nhìn không chuyển mắt nhìn xem đánh nhau hai người, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đã sợ hãi cô lạc bại thụ thường, lại bị võ công của các nàng chấn sợ nói không ra lời. Tốt ta, coi như giờ phút này muốn nói chuyện cũng không cách nào ra miệng, kia trong miệng xú miệt từ lúc bắt đầu đem hắn buồn nôn hỏng, bất quá quen thuộc về sau, kỳ thật hương vị cũng không tính quá kém, chỉ là có cố cá ướp mới vị. Hắn nghĩ thầm, thì ra cô sẽ lợi hại như vậy kiếm pháp, xem chiêu thức lại không giống như là Ngọc Nữ Tâm Kinh, mặc dù có quá đa nghi ngờ, nhưng cũng không có sinh lòng hoài nghi. Sư hai tỷ muội tái đấu hơn trăm chiêu, đều không làm gì được đối phương, song song lui lại dừng tay. Tiểu Long Nữ chần chờ một chút, hỏi: "Sư tỷ, ngươi làm sao lại Độc Cô Cửu Kiếm?" Lý Mạc Sầu giờ phút này đã kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi Độc Cô Cửu Kiếm có phải hay không một cái tên là Ninh Viễn ghê tởm tiểu tạp giáo?" Tiểu Long Nữ kinh ngạc nói: "Ngươi cũng nhận biết Ninh đại ca?" Lý Mạc Sầu nghe nàng kêu thân mật, trong lòng thầm hận Ninh Viễn, khá lắm xấu tiểu tử, ta mới ra ngoài mấy ngày, liền đem sư muội cho trộm, nghĩ đến kia thủ cùng xa biến mất cùng hắn thoát không được quan hệ, thật đúng là thật bản lãnh. Mặc dù tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chẳng trách Ninh Viễn, ban đầu là chính mình nhường hắn lừa gạt sư muội tình cảm, khi đó nàng còn không có học được Độc Cô Cửu Kiếm, tự nghĩ không phải sư muội đối thủ, mới ra hạ sách này, mong muốn đoạt được tâm kinh đồng thời, hủy đi sư muội danh dự. Bây giờ nghĩ lại, đoán chừng là mất cả trí lẫn trải, cùng Ninh Viễn ở chung những ngày qua, vị này đã từng đạo cô xem như thấy rõ, tiểu tử thúi kia rất xấu, tới tay thịt là quyết định sẽ không phương ra, nhường hắn lừa gạt tiểu long nữ có thể, nhường hắn ném đi, tuyệt đối không thể. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cắn răng nhận, trường kiếm bang lang một tiếng trở vào bao, trên mặt không còn treo sương lạnh, cười doanh doanh nói: "Hảo sư muội, chúc mừng ngươi tìm tới Như Ý Lang Quân, vị tiên linh đại ca đối ngươi rất tốt à." Tiểu Long nữ khuôn mặt đỏ lên, không có trả lời. Lý Mạc Sầu thấy sư muội bộ dáng như vậy, đã xác nhận không nghi ngờ gì, không còn phản ứng nàng, ngược lại đối đồ đệ nói rằng: "Lang ba, chúng ta đi." Quay đầu hướng phía Trùng Dương cung phương hướng mà đi. Đi tầm mấy bước, nghe thấy sau lưng truyền đến tiểu Long nữ thanh âm: "Sư tỷ, ngươi muốn đi đâu?" Lý Mạc Sầu dậm chân, cũng không quay đầu lại nói: "Ta đi nơi nào lại cùng ngươi không liên quan gì, ngươi hỏi đến làm cái gì?" Tiểu Long nữ thở dài một tiếng, nói: "Sư tỷ, ngươi bảo trọng." Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng: "Không cần, không cho phép chúng ta sư tỷ muội hai sau này còn phải chân chính tỷ muội tương xứng đâu." Hừ. Nói tiếp tục đặt chân tiến lên, chỉ chốc lát đã vượt qua khe núi chỗ ngoặt không thấy. Tiểu Long nữ đứng lặng thật lâu, đối Lý Mạc Sầu sẽ Độc Cô Cửu Kiếm cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nói với nàng cái gì tỷ muội tương xứng cũng không để ý, nghi thầm, chẳng lẽ Ninh Viễn cũng nhận biết sư tỷ, cũng dạy cho nàng bộ kiếm pháp kia. Đúng rồi, khẳng định là như thế này, chỉ là không biết bọn hắn là như thế nào nhận biết, đêm nay đến hỏi một chút. Nàng tâm tư tinh khiết, đã không nghĩ ra liền không lại đi phiền não, xoay người đi chặt đứt Dương Quá trên người dây leo, cho hắn giải huyệt nói. Dương Quá đem bít tất theo miệng bên trong lấy ra, bận hiệu ngậm mấy ngụm tuyết xúc miệng, cái này mới lộ ra may mắn vẻ mặt, nói rằng: cô, tiên ác nữ người sẽ không trở về đi. Tiểu Long nữ nói: không biết rõ. Dương Quá nói: nếu không chúng ta rời đi nơi này a, chúng ta đi Phụ Châu Thành, đi Hưng Châu, nơi đó có thể náo nhiệt, có đầu dê canh, có mang rội thịt mặt, còn có cái gì tử liệu tới tôm hắn trước kia cùng mâu thân sinh hoạt tại vùng đất hoang chi địa, khốn khổ thất vọng. Về sau mẫu thân chết bệnh, một mình lang thang lúc thỉnh thoảng nghe một chút qua lại khách thương nói qua, trong lòng đối thành lớn và mỹ thực tràn ngập chờ mong. Nói đến hương phấn chỗ, tay chân vũ đạo, thấy cô cũng không lộ ra dáng vẻ cao hứng, biết nàng không thích náo nhiệt, sửa lời nói: nếu như cô không thích, chúng ta có thể tìm một cái vắng vẻ thôn trang nhỏ ở lại, định giáo sư bá tìm không ra, cô, ngươi có chịu không? Tiểu Long nữ miễn cưỡng cười cười, nếu như tại không có gặp phải Ninh Viễn trước đó nghe thấy Dương Quá những này đề nghị, vì ngăn ngừa Lý Mạc Sầu lần nữa tìm tới, nàng không chừng liền đáp ứng cùng Dương Quá đi tìm một cái vắng vẻ thôn hoang vắng định cư, có thể nghĩ tới Ninh Viễn ban đêm sẽ tìm đến nàng, trong lòng liền sinh ra không bỏ, chỉ mong lấy cả ngày lẫn đêm có thể nhìn thấy hắn mới tốt. Dương Quá ngừng câu chuyện, nhìn Tiểu Long nữ sắc mặt không tốt, lo lắng nói, cô, ngươi không vui sao? Nếu như ngươi không muốn rời đi, vậy chúng ta liền ở chỗ này à? Kia nữ nhân xấu nếu là dám lại đến, chúng ta cùng với nàng liệu mạng chính là. Tiểu Long nữ lắc đầu, thản nhiên nói, sư tỷ nếu là còn không hết hy vọng, Ngọc nữ tâm kinh cho nàng cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ thầm, chính mình bây giờ phá sư tổ bà giới luật, cùng sư tỷ có cái gì khác nhau? Nàng đã đối tâm kinh nhớ mãi không quên, kia cho nàng chính là, đã không muốn cùng với nàng đấu ngươi chết ta sống, dạng này không thể tốt hơn. Dương Quá nghe xong đại hỉ, cùng nhau so cái gì Ngọc nữ tâm kinh, hắn càng hy vọng cô bình an trôi chảy. Tiếp lấy do dự một chút, lại hỏi, cô, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Ta liên tiếp hai lúc trời tối tìm ngươi không đến, có chút bận tâm, là cùng sư bá có quan hệ sao? Tiểu Long nữ nói, không phải, cùng ngươi sư bá không quan hệ. Đi đến tất gỗ trước ngồi xuống, bắt đầu ngẩn người, nghĩ đến cùng Ninh Viễn ngắn ngủi mấy ngày ở chung đủ loại, ngọt ngào cùng thích thú chi tình tràn tại đôi lông mày. Dương Quá cũng chưa hề gặp qua Tiểu Long nữ vẻ mặt như thế, cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi, cô, ngươi làm sao rồi? Tiểu Long nữ thu hồi suy nghĩ, nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, một chút do dự, nói rằng, Quá Nhi, ngươi cô khả năng có người thích. Nàng trong cả đời chưa hề gặp phải tình cảm sự tình, cũng không biết rõ đối Ninh Viễn là như thế nào tâm ý, chỉ cảm thấy đi cùng với hắn lúc vui vẻ, rời đi hắn lúc lại lo lắng cùng tưởng niệm, mà bị hắn ức hiếp thời điểm đã ngượng ngùng lại là vui vẻ, đủ loại cảm giác ở trong lòng không chỗ giải quyết. Nàng chỉ là biết, cái này bỗng nhiên xông vào sinh mệnh mình nam nhân rất đặc biệt, nàng rất thích, kia không hề giống tại cùng Dương Quá cùng một chỗ lúc cảm giác, tóm lại chính là không giống. Vị này như giấy trắng giống như người, cũng không biết rõ cái kia chính là tình yêu tư vị. Nàng lòng có khổ đốn, rất muốn tìm người thổ lộ hết, mà cùng đồ đệ cùng chỗ cổ mộ mấy năm, tự nhiên là không nói chuyện không thể nói, nàng xác nhận nói, ta nhất định là thích hắn. Chương 148, cô muốn cùng hắn đi, không cần ta nữa. Chương 148, cô muốn cùng hắn đi, không cần ta nữa. Dương Quá lấy làm kinh hãi, hồi tưởng lại trước đó cô bên cạnh xuất hiện người kia, hỏi dò, cô, ngươi nói thật là Ninh đại ca à? Tiểu Long nữ nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng là hắn, ngươi Ninh đại ca người rất tốt. Cô chỗ nào cũng không muốn đi, muốn ở chỗ này chờ hắn. Cứ việc Dương Quá tuổi nhỏ ngây thơ, hoàn cảnh cho phép tâm tư cực kỳ đơn thuần, đối Tiểu Long nữ cũng chỉ có một mảnh chân thành, chưa hề từng sinh ra ý nghĩ xấu, thậm chí đối tình yêu nam nữ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nghe thấy Tiểu Long nữ có người thích lúc, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một hồi không hiểu mất mát, đã cảm giác mở mịt lại có chút ủy khuất. Hắn sửng sốt một lát, mới miễn cưỡng mở miệng hỏi, "Linh đại ca hắn là nơi nào người? Cô câu ngươi lại là thế nào cùng hắn nhận biết ta?" Tiểu Long nữ có chút mở mịt, nghĩ đến cùng Linh Viễn quen biết quá trình, lúc này mới phát hiện đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng chưa hề đề cập qua, chính mình cũng không hỏi qua. Hắn tại Doan Chí Bình muốn làm bẩn chính mình vào cái ngày đó đột nhiên liền xuất hiện, cùng theo ăn trộm gà, cùng một chỗ giết mấy cái đạo sĩ túi, sau đó nàng lắc đầu, nói khẽ, ta cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, có thể lại có quan hệ gì. Ta cảm thấy ta là thích hắn, cái này liền đầy đủ. Nói, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nói qua muốn tới tìm ta, cho nên ta không thể rời đi. Dương Quá há to miệng, mong muốn nói cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại trở thành, cô, đã như vậy chúng ta liền an tâm ở chỗ này à, cũng không đi đâu cả. Tiểu Long nữ nghe vậy, lộ ra một cái nụ cười sán lạn má lúng đồng tiền, Quá Nhi, ngươi đối cô thật tốt. Dương Quá cảm xúc có chút xa xút, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, cô, ngươi nói bụng sao? Ta cái này đi cho ngươi tìm một ít thức ăn đến. Tiểu Long nữ lắc đầu nói, ta vừa cùng Ninh đại ca đến qua, hiện tại không đói bụng. Ngươi bản thân đi tìm chút đồ ăn a, không cần lo lắng cho ta. Dương Quá nói, tốt, cô ngươi nhìn có chút mỏi mệt, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta đi trong núi rừng nhìn xem có thể hay không tìm tới chút gà rừng cùng quả dại để lót dạ. Dứt lời, quay người hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Hắn vượt qua dốc núi, ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên, nhìn qua sườn núi hạ xanh um tươi tốt rừng mục cùng trống vắng không người sơn cốc. Tuyết trắng cùng thanh tùng tôn nhau lên thành thú, lại càng nổi bật lên hắn cô đơn chiếc bóng, cô đơn. Hồi tưởng lại chính mình long đong thân thế cùng nhau đi tới gian khổ lịch trình, Dương Quá không khỏi buồn từ đó đến. Hắn nhớ tới trước khi Lâm Trung từ đầu đến cuối không chịu lộ ra phụ thân nguyên nhân cái chết mẫu thân, sau đó lưu lạc giang hồ gặp phải Quách Bá Bá, đi đào hoa đảo. Hắn coi là từ đây có dựa vào, nhưng mà cùng Quách phủ sinh ra mâu thuẫn, cùng đại tiểu võ đánh một trận. Một đêm kia, hắn trốn trên đảo trong sơn động không dám về nhà, cuối cùng va chạm thái sư phụ, đành phải đi theo Quách Bá Bá đến toàn chân giáo. Nhỏ Quách phủ thân ảnh tại trong đầu hắn hiện, bây giờ qua nhiều năm, nàng kia con song mi, nho nhỏ cái mũi như cũ trước mắt rõ ràng còn có kia xanh nhạt cái áo, ủng thô nhỏ, xấu tính, cùng một con kia bị nàng một cước giẫm chết bắc bắc. Nàng giờ phút này nhất định bị phụ mẫu che chở lấy, bị võ thị huynh đệ vây quanh, như cô công chúa nhỏ à. Mà mình bị đạo sĩ túi ức hiếp, yêu thương chính mình tôn bà chết, nghĩa phụ lại điên cùng, cô bây giờ cũng muốn đi theo người khác, không cần hắn nữa. Nghĩ tới những thứ này thương tâm chuyện cũ, Dương Quá cũng nhịn không được nữa trong lòng bi thống, lên tiếng khóc lớn lên. Khóc hồi lâu sau, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại sau lưng của hắn vang lên, Hải Nhi, ngươi làm sao? Là ai khi dễ ngươi sao? Dương Quá xoay người nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Phong đứng trước ở sau lưng mình. Hắn vội vàng dùng ống tay áo xóa đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào hô, "Cha, ngài còn chưa đi sao?" Âu Dương Phong hai tay trống, nói rằng, "Ta xuống núi lúc trông thấy mấy cái nữ tử, trong đó có một cái ta giống như ở nơi nào gặp qua. Ta nghĩ nửa ngày, sao có thể cũng nhớ không nổi đến." Nói đến chỗ này, tại trên mặt tuyết vội vàng sao động đi tới đi lui, tự đủ, "Ta nhất định gặp qua nàng. Nàng khẳng định lừa ta thứ gì? Ta liền đuổi đi theo, có thể ta không tìm được. Hải Nhi, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Ngươi mau nói cho ta biết." Dương Quá nhảy xuống nham thạch đi vào Âu Dương Phong bên người an ủi, "Cha ngài đừng có gấp, từ từ nói. Ngài nói tới ai? Nàng hình dạng thế nào? Mặc quần áo gì?" Âu Dương Phong cố gắng nhớ lại lấy, "Nàng mặc đạo bào màu vàng rất đỏ." "Nhất định là như vậy, chính là đạo bào màu vàng rất đỏ." "Hải Nhi, ngươi gặp qua nàng không có?" Dương Quá lắc đầu nói, "Hải Nhi chưa thấy qua người loại này." Âu Dương Phong nghe vậy giận dữ, "Nàng khẳng định chạy không xa. Ta muốn tìm tới nàng, sau đó đưa nàng đầu cho đập nát, cùng đập dưa hấu như thế." Nói tung người mà lên một trường vỗ hướng bên cạnh tảng đá. Tảng đá bay ngã ra ngoài, đảo quanh lăn xuống dốc núi, tại trên mặt tuyết lưu lại một đạo thật dài vết tích. Dương Quá thấy thế vội vàng quên lơn, "Cha không nên gấp gáp. Hải Nhi giúp ngài chậm rãi tìm, tổng có thể tìm tới nàng." Âu Dương Phong phát một hồi tính tình sau dường như hơi hơi thanh tỉnh một chút. Hắn lại hỏi Dương Quá, "Ngươi vừa rồi vì cái gì khóc lớn? Ngươi cái kia nữ hoa hoa sư phụ ức hiếp ngươi, có phải thế không?" Dương Quá ủy khuất lắc đầu nói, "Không phải cha. Cô nàng không có ức hiếp ta. Chỉ là nàng nói nàng có người thích, muốn ở lại chờ hắn." Cô nàng. Nàng đại khái là không cần quá nhi rồi. Âu Dương Phong nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha, kia lại có cái gì vội vàng. Nàng không cần cha ngươi muốn ngươi. Chúng ta cái này liền xuống núi đi, vĩnh viễn cùng một chỗ, muốn cỡ nào khoái hoạt liền sung sướng đến mức nào. Dương Quá kỳ thật đã sớm đối thế giới bên ngoài tràn đầy hướng tới cùng ước mơ, giờ phút này nghe nghĩa phụ kiểu nói này cũng không nhịn được có chút tâm động, có thể vừa nghĩ tới muốn rời khỏi cô hắn lại có chút do dự lên. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Âu Dương Phong đông nhiên vẻ mặt biến đổi, quát to một tiếng, "Ai đù, ta cảm giác đạo cô kia liền tại phụ cận. Ta phải tranh thủ thời gian tìm tới nàng." Nói hai tay của hắn chống đất, cực nhanh hướng dưới núi chạy tới. "Cha, cha." Dương Quá lớn tiếng la lên muốn đuổi kịp Âu Dương Phong, đã thấy hắn chỉ chốc lát liền chạy xa. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn qua Âu Dương Phong đi xa bóng lưng mà người. Chương 149, trong phòng tự có Nhan Như Ngọc. Chương 149, trong phòng tự có Nhan Như Ngọc cùng tiểu long nữ chào từ biệt sau, Ninh Viễn liền hướng Trùng Dương cung bước đi. Đi ngang qua thật dài thêm đá lúc, phát hiện không ngừng có đạo sĩ vội vàng xuống núi, cái này khiến hắn không khỏi lé mắt. Hắn tìm tới Hoàng Dung, hiếu kỳ hỏi, "Dung Nhi, ta vừa trông thấy mấy đám đạo sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng xuống núi, ngươi biết xảy ra cái gì sao?" Hoàng Dung nói, "Ta hôm qua gặp qua Khâu sư thúc, nghe hắn nói có vị đệ tử đời ba mất tích, Hách sư thúc cùng 6 vị đệ tử cũng không thấy bóng dáng. Cái này dường như không quá bình thường." Linh Viễn trong lòng hơi động, lại bất động thanh sắc hỏi, "A, hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại kết luận bọn hắn xảy ra vấn đề?" Thì ra Hách đại thông đoạn thời gian trước dẫn đầu đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau, tại phụ cận tiểu trấn lưu lại. Hắn dẫn 6 vị đệ tử đi đầu một bước chạy về Trùng Dương cung, lại chậm chạp chưa về. Còn lại đệ tử xử lý xong đến tiếp sau sự vụ khi trở về, cũng chưa phát hiện hành tung của bọn hắn. Tiểu trấn cùng Trùng Dương cung ở giữa chỉ có một đầu con đạo, bọn hắn một đường đi tới lại không thấy sư thúc đám người bóng dáng, dường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Mã Ngọc mấy vị đạo trưởng sau khi thương nghị, quyết định phái ra mấy đội nhân mã xuống núi tìm kiếm. Linh Viễn thấy 4 tốt đạo sĩ chính là trong đó tìm kiếm đội ngũ một trong. Minh Bạch nguyên do, Linh Viễn trong lòng âm thầm hồi tưởng một lần. Đạo bên cạnh ngựa đã bị hắn giết rơi giấu vào không gian chữ vật, bao quát Doãn Chí Bình ở bên trong 8 người cũng hủy thi di tích, hẳn không có bị người phát hiện sơ hở mới đúng. Thế là nói rằng, có lẽ Hách đạo trưởng gặp cái gì tình huống đột phát cần phải xử lý, mới không kịp thông chí những người khác. Hy vọng như thế đi. Hoàng Dung thở dài, tiếp lấy lại lườm Linh Viễn một cái, cười doanh doanh nói, ta tối hôm qua đi tìm ngươi, lại phát hiện ngươi không trong phòng. Linh đại hiệp đã trễ thế như vậy đi nơi nào đi ngủ a? Linh Viễn mỉm cười, nắm chặt Hoàng Dung tay nhỏ, không biết sư nương đêm khuya tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Hoàng Dung lườm hắn một cái, cười duyên nói, tự nhiên là tìm ngươi tán gẫu, còn có thể làm gì nha? Linh Viễn ngắm nhìn một phía, thấy không có người chú ý, liền thấp giọng đề nghị, sư nương, chúng ta không bằng đi tàng kinh các bên trong nói chuyện phiếm như thế nào? Nơi đó rất an tĩnh, chính là nói chuyện nơi tốt. Hoàng Dung nhẹ nhàng rút về tay, dẫn trách, nơi này là đạo quán, đừng có như vậy được không? Bị người nhìn thấy không tốt. Lời tuy như thế, lại không có cự tuyệt, đi theo Linh Viễn hướng tàng kinh các đi đến. Hai người tới lưng chừng núi lầu cát, theo hai người đi vào, đại môn một tiếng cọt kẹt chậm rãi quan bế, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Các đạo sĩ luyện công buổi sáng thanh âm từ từ đi xa, chỉ còn lại loáng thoáng dư âm quanh quẩn bên thay bờ. Hoàng Dung bốn phía dò xét, đi đến từng dãy trước kệ sách, tiện tay mở sách trên kệ sách, hứng hở mà hỏi thăm, cái này rất nhiều sách, ngươi cũng nhìn bao nhiêu? Linh Viễn đem quyển sách trên tay của nàng lấy đi, một lần nữa thả lại giá sách bên trong, lôi kéo nàng ngồi một cái cổ xưa trên thùng gỗ, mỉm cười trả lời, đa số có giá trị thư tịch đều đã đọc qua, tiếp qua đến mấy ngày, chúng ta cũng nên rời đi. Hoàng Dung nghe vậy nao nao, nói khẽ, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Linh Viễn nói, nếu như ngươi còn muốn lưu thêm một đoạn thời gian, vậy ta liền bồi ngươi lưu lại. Hoàng Dung lắc đầu nói, ngược không phải không bỏ đến rời đi, chỉ là ở chỗ này, ta tìm tới một loại đã lâu an bình cảm giác, dường như cách xa chiến tranh khói lửa cùng đao quang kiếm ảnh. Thật là, ta Ta cũng tin tưởng đây chẳng qua là một loại giả tượng mà thôi, chỉ cần Thát Tử còn chưa thối lui, thiên hạ lại nơi nào sẽ có chân chính có yên vui. Linh Viên nói, chỉ cần ta tại, vô luận như thế nào đều sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Hoàng Dung ngừ một tiếng, dựa sát vào nhau ở trên người hắn, hồi ức nói, ta còn nhớ rõ khi còn bé ở tại Đào Hoa Đảo bên trên thời gian, khi đó chỉ có ta cùng cha còn có mấy cái lá bụt. Mùa hè ban đêm, gió biển chậm chậm thổi tới, cha thường thường đem ta ôm ở trên gối hóng mát, cho ta giảng trên trời tinh tú. Linh Viễn cảm khái nói, cha ngươi nhất định yêu thương vô cùng ngươi. Hoàng Dung điều chỉnh một cái tư thích hơn tư thế, ứng tiếng, tiếp tục nói, đúng vậy, hắn rất yêu ta, xem ta như chất bảo, nhưng càng yêu mẫu thân của ta. Hắn thường thường nói cho ta, vợ chồng về vợ chồng, tình yêu về tình yêu. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, vì cái gì ta chọn đi cùng với ngươi đâu? Tinh tế hồi tưởng, xác nhận tự nhỏ liền chịu cha hơn uống, tại kia nho nhỏ trong đầu, chứa chút ly kinh phản đạo suy nghĩ, nào có cái gì trình tiết tiết liệt tư tưởng. Linh Viện nghĩ thầm, chắc không được Hoàng Dược Sư được xưng Đông Tả, Hoàng Dung được xưng Tiểu Đông Tả, có dạng này không vì thế tục trói buộc cha, cũng liền có tứ vô kỵ đan nữ nhi, không thể nín được cười lên. Xem ra ta phải hảo hảo cảm tạ Hoàng Đạo Chủ a, không phải mong muốn ôm mỹ nhân về, thật là không phải chuyện dễ dàng. Hoàng Dung cũng cười, đúng vậy a, cha ta xử sự không cố kỵ gì. Hắn thường thường nói với ta chút kinh thế hai tục lời nói, nói thế gian quy củ lễ pháp đều là đánh giấm, ta muốn chính mình là bị hắn rất sâu ảnh hưởng. Làm ta ra ngoài sông sáo lúc, tựa như là ngựa hoang mất cương, thả bản thân. Nếu như không phải gặp Tĩnh ca ca lời nói trầm mặc một hồi, lại mỉm cười tiếp tục nói, bất quá cha cũng không luôn luôn ngồi tiếp ta chơi đùa, hắn có đôi khi sẽ ở góc biển nham thạch bên trên ngây người cả ngày, mà ta liền tại phụ cận trên bờ biển vui đùa ầm ĩ ở đằng kia biển đá ngầm san hô trong khe hở, trên bờ cát có đủ loại vỏ sò, ký sinh cua, còn có một số lớn vỏ sò. Nàng khoa tay bắt đầu thế cười khanh khách lên, ta còn nhớ rõ, có một lần ta đưa tay đi sờ một cái lớn con trai lúc, nó bỗng nhiên phun ra một cỗ thủy tiễn đến, làm ta giật cả mình đâu. Cái kia vỏ sò thật lớn a, quả thực tựa như cái bàn tròn nhỏ như thế. Lại nói tiếp, ta còn tại trên bờ cắt dùng bùn cắt bóp một chút chén, hái đến chút lá cây cùng đông hoa, bản thân chơi đùa, nói, cái này một bát là cha, đây là A Nương, Dung Nhi muốn ăn chén này. Ta còn nói, Nương, đây là Dung Nhi làm, ngươi có thích hay không? Linh Viện nói rằng, khó trách tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy, hóa ra là khi còn bé liền bắt đầu luyện tập a. Hoàng Dung cười nói, cũng không phải sao, bất quá chơi nhiều hơn cũng liền thẻ nhạt vô vị, chờ ta dài lớn hơn một chút lúc, ta cuốn lấy cha dạy ta học chữ, dạy ta vẽ tranh, đánh đàn, còn có kỳ môn thuật số bao gồm giống như đồ chơi. Về sau ta còn hối hận, nếu như không phải cái gì đều muốn học, kia võ công tất nhiên lợi hại rất nhiều, cũng không cần sợ cái gì Mai Siêu Phong. Thật là, ai, Mai Siêu Phong sư tỷ lại thở dài một tiếng, kia đoạn thời gian mặc dù sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng vẫn là rất hoài niệm à, hiện đang hồi tưởng lại đến, kia là ta trong cuộc đời nhất không buồn không lo thời gian. Linh Viên nói, chờ chúng ta hoàn thành tâm nguyện, liền đi Đào Hoa Đảo ẩn cư có được hay không? Đến lúc đó ta thiên thiên cùng ngươi đi bờ biển mò cua, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nếu như ngươi cảm thấy cô đơn lời nói, vậy chúng ta liền sinh bảy bảo, để bọn hắn bồi bạn chúng ta. Vậy nhất định náo nhiệt cực kỳ. Hoàng Dung vỗ nhẹ hắn một chút, giận cười nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thân gánh vác lấy nhiều như vậy trách nhiệm, làm sao có thể nói buông xuống liền để xuống. Lại nói, nhiều như vậy bọn tỉ muội, cũng chưa chắc đều ưa thích trên hoang đảo sinh hoạt ta. Linh Viễn cười cười không nói thêm gì nữa. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, cùng nó đi lo lắng những cái kia xa không thể chạm tương lai, không bằng cố mà chân quý người trước mắt sự tình. Trong lầu các yên tĩnh trở lại, một lát sau, hắn mỉm cười nói, tốt, không nói những này, khó cho các nàng đều đi ra ngoài. Liền để chúng ta một mình hưởng thụ cái này nửa ngày vui thích A Dung Nhi, nơi này sẽ không có người tới quấy rầy, chúng ta nói liền đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Hoàng Dung giãy giụa lấy đẩy hắn ra, thấp giọng nói, nơi này là đạo giáo thánh địa, ngươi cho ta quy củ một chút. Nhưng mà trên mặt của nàng lại nổi lên một vệt đỏ ửng, hiển nhiên là có chút động tâm rồi. Linh Viện thừa cơ đưa nàng kéo vào trong ngực, thấp giọng nói rằng, quan tâm đến nó làm gì quy củ chó má gì cấp bậc lễ nghĩa, trong phòng có Nhan Như Ngọc, chúng ta lại thâu hoan. Hoàng Dung lần nữa đào thoát, ngồi đối diện một cái dài mảnh trên thùng gỗ, thon dài chân đẹp nhẹ nhàng đung đưa, khuôn mặt như vẽ. Đối với hắn cười khẽ. Lúc này tia sáng theo lầu các cửa sổ mái nhà chiếu vào, rơi vào trên người nàng, nhu hòa ấm áp bên trong giường như sơ mai chi chiếu nhạt, rửa sạch duyên hoa. Linh Viện yên tĩnh nhìn xem vị này mỹ nhân, nhìn trái là nàng, nhìn phải cũng là nàng, hắn muốn nhìn cả một đời, nhưng bây giờ, lại sao có thể làm cho nàng thoát ly ma trảo. Chương 150, Âu Dương Phong VS Lý Mạc Sầu. Chương 150, Âu Dương Phong VS Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu rời đi tiểu long nữ sau hướng Trùng Dương cung đi đến, mang trên mặt sương lạnh. Hồng Lăng Ba kinh hoàng khiếp sợ cùng ở sau lưng nàng, lấy hết dũng khí đề nghị, sư phụ, Đồ Nhi có cái biện pháp, cũng có thể nhường sư thúc giao ra ngọc nữ tâm kinh. Lý Mạc Sầu có chút nghiêng đầu, thần sắc bất thiện nói, ngươi có biện pháp nào? Hồng Lăng Ba cẩn thận từng ly từng tí tới gần mấy bước, thấp giọng nói, ta nhìn sư thúc đối Dương Quá tiểu tử kia có chút để ý, chúng ta không ngại gây quay trở lại, tập kích bất ngờ Dương Quá, đem hắn cầm xuống. Đến lúc đó, lấy tính mạng của hắn làm uy hiếp, sư thúc tất nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra tâm kinh. Lý Mạc Sầu làm sơ do dự, nhưng trong lòng tại cân nhắc một chuyện khác. Nàng phát hiện sư muội vậy mà học xong độc cô cửu kiếm, suy đoán đây hết thảy định cùng Linh Viễn có quan hệ, lại quan hệ chỉ sợ đã đến rất thân mật trình độ. Nghĩ thầm, lấy sư muội đơn thuần, khẳng định bị hắn ăn gắt gao, ngọc nữ tâm kinh muốn gạt tới tay hẳn không phải là việc khó gì, chính mình chỉ cần cùng hắn yêu cầu liền có thể. Nhưng mà, vừa nghĩ tới cùng Linh Viễn giao dịch điều kiện, Lý Mạc Sầu liền mặt đỏ nhịp tim. Nàng mặc dù bằng lòng ủy thân cho hắn, nhưng lại càng hy vọng tại danh chính ngôn thuận về sau hoàn thành cái kia nghi thức, mà không phải xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Nàng càng là đối Ninh Viễn sinh lòng hảo cảm, thì càng không muốn bị hắn xem nhẹ, không muốn để cho hắn cảm thấy mình là vì đạt tới mục đích có thể cầm thân thể làm thẻ đánh bạc người. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên dừng bước, quay người đối Hồng Lăng Ba nói rằng, kế này có lẽ có thể thực hiện, chúng ta không ngại thử một lần. Hồng Lăng Ba nghe vậy trên mặt hiện ra vui mừng, theo sát tại Lý Mạc Sầu sau lưng trở về, nói rằng, tiểu tử kia dịu dàng, xem xét cũng không phải là người tốt, chờ một lúc bắt hắn lại sau, sư phụ cứ việc đối giao sư thúc, ta có biện pháp nhường hắn cầu xin tha thứ. Lý Mạc Sầu nghĩ đến Ninh Viễn cùng Tiểu Long Nữ ở giữa không minh bạch quan hệ, trong lòng phiền muộn không thôi. Nàng dặn dò Hồng Lăng Ba, hù dọa hắn một chút liền tốt, có thể lấy không thương tổn hắn cũng không cần đả thương. Cân nhắc tới tương lai khả năng cùng sư muội trở thành tỉ muội, cũng không nguyện ý cùng sư muội quan hệ nguyên nào quá cương, miễn cho nhường Ninh Viễn khó xử. Hồng Lăng Ba mặc dù không rõ dụng ý của sư phụ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái này cũng không giống là sư phụ tác phong làm việc a, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải đem vốn trong lòng nghĩ ra tàn nhẫn thủ đoạn nuốt trở vào. Hai người lặng lẽ trở lại nhà tranh phụ cận, phát hiện Tiểu Long Nữ đang trong phòng nghỉ ngơi, mà Dương Quá kia một gian ma ốc đại môn rộng mở, bên trong trống rỗng, không có cái bóng người, cũng không biết hắn đi nơi nào. Lý Mạc Sầu chú ý tới trên mặt tuyết có một chuỗi hướng về trên núi kéo dài dấu chân, thấp giọng ra hiệu Hồng Lăng Ba đuổi theo. Hai người dọc theo dấu chân một đường truy tung đến lưng chừng núi sườn núi, đột nhiên trông thấy một người theo dốc núi nhảy vọt mà đến. Chờ người kia đến gần lúc, Lý Mạc Sầu tập trung nhìn vào, không phải Âu Dương Phong là ai. Trong nội tâm nàng thầm kêu không ổn, nghĩ thầm, cái này lao độc vật sao lại ở chỗ này? Đừng bị hắn nhận ra mới tốt, muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ thật là nhanh chóng xoay người, làm bộ nhìn về phía nơi khác. Nhưng mà, Âu Dương Phong dường như cũng không chú ý tới các nàng, chỉ là phối hợp theo bên cạnh hai người lướt qua, tiếp tục hai tay chống hướng trước nhảy vọt, chỉ chốc lát cũng đã chạy xa. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng thở ra, xem ra Âu Dương Phong cũng không nhận ra mình. Nhưng mà, đang muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, Âu Dương Phong đột nhiên vòng trở lại, hai tay chống nhảy lên mấy trượng, mấy cái động tác mau lẹ đi vào các nàng trước mặt. Hắn trừng to mắt nhìn xem Lý Mạc Sầu, trong miệng hô, "Tiểu nữ hoa, ngươi trông thấy nàng sao?" Lý Mạc Sầu tận lực bảo trì trấn định, mỉm cười hỏi, "Vị này lao tiền bối, không biết người ngài muốn tìm là ai? Tên gọi là gì?" Âu Dương Phong mở mịt lắc đầu, "Ta quên đi." Hắn suy tư một lát, đột nhiên biến nóng nảy, hai tay chống tại nguyên chỗ xoay quanh, tự lẩm bẩm, "Ta là ai? Nàng là ai?" "A, ta nhớ ra rồi, nàng là đạo cô." Nàng mặc màu vàng hơi đỏ đã bảo, gọi Lý Mạc Sầu. Hồng Lăng Ba thấy thế kinh hồn bạt vía, lặng lẽ thối lui đến Lý Mạc Sầu sau lưng, nghĩ thầm, người này không phải là sư phụ cũ ra. Nhìn xem điên điên cùng cùng, bất quá, hắn chạy thật nhanh. Lý Mạc Sầu nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xem Âu Dương Phong, ngữ khí nhẹ nhàng thử dò xét nói, "Hóa ra là đạo cô à, ta không nhìn thấy đâu. Ngài nếu không tới dưới núi Ni Cô Am đi tìm một chút nhìn." Âu Dương Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Ngươi nói đúng, nàng nhất định trốn ở Ni Cô Am bên trong. Ta cái này đi tìm nàng." Dứt lời quay người muốn đi gấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nhìn thấy Lý Mạc Sầu gương mặt, lại cùng trong trí nhớ cái kia đạo cô càng xem càng giống. Quanh hắn lấy Lý Mạc Sầu chuyển vài vòng, hai chân lấy đánh giá một hồi, lại hai tay lấy đánh giá một hồi, đột nhiên hét lớn, "Ngươi chính là Lý Mạc Sầu, trộm ta bí tịch nữ nhân xấu, ta muốn đập nát đầu của ngươi." Thả người vọt lên, hai tay thẳng đến Lý Mạc Sầu chán. Âu Dương Phong thân pháp cực kỳ quái dị, lời còn chưa dứt, bàn tay đã tới, nghe tiếng hô hô tiếng vỗ tay, thật muốn bị đập thực, sợ không phải lập tức liền phải óc vỡ toang. Lý Mạc Sầu sớm có phòng bị, gặp hắn bật lên, liền trường kiếm ra khỏi vỏ đâm thẳng hắn lòng bàn tay, chính là phá trường thức. Âu Dương Phong hú lên quái dị, đột nhiên biến trưởng là chỉ, gảy tại mũi kiếm phía cạnh bên trên. Nội lực của hắn như thế nào thâm hậu, một chỉ này dù chưa đem hết toàn lực, cũng sẽ trường kiếm đặng lái đi, chấn động đến Lý Mạc Sầu hổ khẩu run lên. Lý Mạc Sầu gặp nguy không loạn, mũi chân chia xuống đất hướng về sau lướt tới đồng thời, quắc, Lăng Ba, đi tìm Ninh Viễn, nhanh đi. Nàng biết mình không phải Âu Dương Phong đối thủ, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Ninh Viễn kịp tới cứu nàng. Âu Dương Phong trong mắt chỉ có Lý Mạc Sầu cái này trộm cắp nàng bí tịch nữ nhân xấu, đối Hồng Lăng Ba rời đi không thèm để ý chút nào, chỉ là đuổi sát Lý Mạc Sầu không thả. Nội lực của hắn hùng dày vô cùng, thân pháp cũng quỷ dị khó lường. Lý Mạc Sầu mặc dù học xong Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể nắm chặt thoáng qua liền mất sơ hở, mong muốn phá hắn trưởng pháp lúc, hắn đã biến trưởng thành trảo, chỉ 20 nhiều chiêu hạ đến, đã xem Lý Mạc Sầu bức bách chật vật không chịu nổi, nếu như không phải khinh công đến, sợ không phải đã sớm bị hắn gây thương tích. Lý Mạc Sầu biết tiếp tục như vậy, căn bản là không cách nào kiên trì tới Ninh Viễn đến, trong lòng đã có so đo, một bên ngăn cản được công kích, một bên lui hướng nhà tranh phương hướng. Tiểu Long Nữ tối hôm qua bị Ninh Viễn ức hiếp thảm, đang mệt mỏi trong phòng ngủ bù, chợt bị bên ngoài tiếng đánh nhau bừng tỉnh, theo mềm dây thừng bên trên nhảy xuống tới, cầm trường kiếm đi ra phòng ngoài. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy đang cùng Âu Dương Phong kịch chiến Lý Mạc Sầu, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sư tỷ đã nguy cơ sớm tối. Chương 151, tạm biệt, cô chương 151, tạm biệt, cô nàng mặc dù cùng sư tỷ có chút không hòa thuận, lại cũng chỉ là bởi vì Lý Mạc Sầu 5 lần 7 lượt muốn cướp đoạt tâm kinh, bản thân đối nàng cũng không có cái gì oán hận chi tâm, thậm chí đối nàng tao ngộ còn có chút đồng tình. Giờ phút này gặp nàng tình thế nguy cấp, không kịp nghĩ kỹ, lập tức gia nhập chiến đấu, cùng sư tỷ cùng một chỗ đối kháng Âu Dương Phong. Âu Dương Phong đang muốn một trường lấy Lý Mạc Sầu tính mệnh, chợt thấy một kiếm tự bên cạnh đánh tới, trực chỉ hắn cái cổ yếu hại. Hắn đành phải rút lui trường trở về thủ, Trường Phong đem mũi kiếm mang lệnh, thuận thế nhảy ra lui lại hai trượng. Chờ thấy rõ đâm hắn người đúng là Tiểu Long Nữ lúc, lập tức khí hoa hoa kêu to, "Tốt, ngươi không cần ngươi đổ nhi, hiện tại lại liên hợp nữ nhân hư này tới đối phó ta, ta muốn giết các ngươi. Nói xong, hắn tứ chi chạm đất, trong miệng phát ra hoa hoa quái thanh, phần bụng một trường vừa thu lại, như là cóc giống như phồng lên lên. Lý Mạc Sầu thấy thế, vội vàng lui lại mấy bước, nhắc nhở, sư muội cẩn thận, đây là lao độc vật các mô công, rất lợi hại. Ta dùng phá khí thức, ngươi dùng phá trưởng thức công hắn. Là, sư tỷ. Tiểu Long nữ ứng thanh đáp. Tại trong trí nhớ của nàng, khi còn bé sư tỷ đối nàng vô cùng tốt, thường xuyên theo nàng luyện tập kiếm pháp. Chỉ là về sau có một ngày, sư tỷ không biết sao bỗng nhiên rời đi cổ mộ, lúc gặp mặt lại đã là nhiều năm sau, khi đó nàng đã thành danh dương thiên hạ xích luyện tiên tử. Bây giờ, các nàng sư tỷ bội cách xa nhau hơn 10 năm sau rốt cục đồng lòng. Âu Dương Phong thấy hai người bày ra kiếm thức, thả người bật lên, song trưởng mãnh kích hướng Lý Mạc Sầu. Người chưa tới, trưởng phong đã như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới, đem mặt đất tuyết động quét đến văng tứ phía, đem ba người thân hình che lậy. Trong gió tuyết chỉ nghe kêu đau một tiếng truyền đến, tiếp lấy Lý Mạc Sầu bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau rẽ rủa lấy đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này bông tuyết bay xuống ở giữa lộ ra giữa sân hai người thân ảnh, chỉ thấy Âu Dương Phong tay phải bị trường kiếm xuyên thủng, máu me đầm địa, trên thân cũng có một vết thương máu tươi nhỏ xuống, đem tuyết trắng nhuộm đỏ. Thì ra tại Âu Dương Phong đánh trúng Lý Mạc Sầu đồng thời, trong bàn tay hắn mang khí kình bị độc cô cửu kiếm phá vỡ, Tiểu Long Nữ thừa cơ đâm hắn hai kiếm. Âu Dương Phong bị thương không nhẹ, vẻ gãy Tiểu Long Nữ trường kiếm, nghiêm nghị nói, hảo kiếm pháp, ngươi cũng tiếp ta một trường thử một chút. Dứt lời, thân thể lần nữa chỗ mai phục, toàn lực vận khởi các mô công, quanh thân tán phát khí tức đem vân loạn đông tuyết thổi ra. Chỉ nghe hắn loa kêu to một tiếng, phi thân nhào về phía Tiểu Long Nữ, bàn tay trái manh kích mà xuống, một trường này nếu là đánh trúng, Tiểu Long Nữ định đem hương tiêu ngọc vẫn. Liền trong lúc nguy cấp này, nơi xa truyền đến Dương Quá lo lắng hô to âm thanh, cha, không cần tổn thương cô ta. Âu Dương Phong nghe vậy thân thể rung động, trường thế lập tức chậm mấy phần, mà đổi thành một thân ảnh như gió táp giống như gào thét mà đến, tại cực kỳ nguy cấp lúc cùng Âu Dương Phong chạm nhau một trường, chính là kịp thời chạy đến Linh Viễn. Hai trường chạm vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề, Linh Viễn lui lại hai bước, mà Âu Dương Phong thì như đạn pháo bay ra ngoài, đập xuống đất lăn lộn 4-5 trượng mới dừng lại, trên mặt đất lưu lại vết máu loang lổ. Dương Quá cuống quýt chạy tới đỡ dậy hắn, lo lắng hô hoán, cha, ngươi thế nào? Âu Dương Phong ho ra một ngụm máu tươi, trông thấy Dương Quá lúc thần trí khôi phục một chút, suy yếu nói rằng, Hải Nhi, cha sợ là không thể đi cùng với ngươi. Sư phụ ngươi cũng không cần ngươi, thật sự là đáng thương. Dương Quá khóc lớn, ôm thật chặt Âu Dương Phong, chịu khóc nói, không, cha, Quá Nhi muốn đi theo cha cùng một chỗ, còn muốn chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta. Âu Dương Phong ho khăn máu, không ngừng mà nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Mà một bên khác, Linh Viễn chạy tới Lý Mạc Sầu trước mặt cho nàng ăn vào chữa thương đang ăn dược, thì ra tại Lý Mạc Sầu tao ngộ hiểm cảnh lúc, hắn đã sinh lòng cảm ứng, cùng sử dụng thiên nhãn thông nhìn thấy tình huống bên này. Trông thấy bên này sát na, Linh Viễn liền hướng về bên này chạy đến, nhưng mà 5-6 dặm khoảng cách như cũ hao phí hắn một chút thời gian, nếu như không phải Dương Quá hô một câu khiến Âu Dương Phong động tác chỉ hoãn một chút, Tiểu Long Nữ khả năng liền phải tổn thương tại Âu Dương Phong dưới lòng bàn tay. Nhìn xem hình dạng thê thảm Âu Dương Phong, Linh Viễn trong lòng cũng sinh ra mấy phần bội phục chi tình, có thể chịu hạ hắn Long Tượng Bát Nhã Công một trưởng mà bất tử, thế gian này đã vì số không nhiều. Dương Quá trông thấy Linh Viễn tới, bận bịu bổ nhào vào Âu Dương Phong trên thân, gắt gao ôm hắn, cầu khẩn nói, Linh đại ca, cầu ngươi đừng có giết ta nghĩa phụ, hắn thần trí không rõ, không phải cố ý muốn thương tổn cô. Nói nước mắt quần quần mà xuống. Tiểu Long Nữ cũng đi tới, thở dài, khẩn cầu, ngươi liền bỏ qua hắn à, hắn vừa mới đối với ta đã dưới lòng bàn tay lưu tình. Linh Viễn ném Bạch Vân Hùng đảm hoàn cùng Thiên Hương Đoạn Tục Giao, nói rằng, một cái uống thuốc một cái thoa ngoài ra, đừng khóc sướt mướt, nghĩa vụ của ngươi không chết được. Dương Quá vội tiếp qua thuốc, uy Âu Dương Phong ngăn bảo, lại cẩn thận từng ly từng tí vì hắn bó thuốc băng bó vết thương, mà Lý Mạc Sầu tại ăn vào Linh Viễn chữa thương đan sau khí sắc cũng khôi phục không ít. Linh Viễn nhìn xem đi tới Lý Mạc Sầu, hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Lý Mạc Sầu mím môi một cái, hồi đáp, ta không sao. Linh Viễn lại hỏi, ngươi không phải cùng Viên Viên các nàng cùng một chỗ trở về sao? Như thế nào chạy nơi này tới? Lý Mạc Sầu nghiêng đầu đi, không nhìn hắn, cũng không trả lời. Linh Viễn bất đắc dĩ thở dài, biết Lý Mạc Sầu tính tình có đôi khi có chút quật cường, sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, đành phải đối Tiểu Long Nữ nói, Long Nhi, ngươi mà nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Long Nữ đem trước chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói cho Linh Viễn, bao quát sư tỷ chạy tới muốn Ngọc Nữ tâm kinh, đánh một trận, cùng về sau cùng Âu Dương Phong tranh đấu, nhưng nàng cũng không rõ ràng Lý Mạc Sầu tại sao lại cùng Âu Dương Phong lên xung đột. Linh Viễn nghe xong có chút tức giận đối Lý Mạc Sầu nói, Mạc Sầu, ta không phải nói sẽ cùng ngươi muốn tới Ngọc Nữ Tâm Kinh sao? Ngươi sao chính mình chạy tới? Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, nói, ta muốn sư muội tới cùng với nàng tự ôn chuyện không được sao? Linh Viễn vì đó chán nản, tức giận nói, cùng sư muội đánh mấy trăm chiêu, cái này ôn chuyện phương thức vẫn rất thân thiện, kia cùng Âu Dương Phong đâu, sẽ không cũng là ôn chuyện à? Lý Mạc Sầu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, buồn bực nói, ta chính là không nói cho ngươi. Linh Viễn cảm thấy nàng thật sự là thiếu ăn đòn, thật muốn hiện tại liền đem nàng treo lên, hung hăng quất mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, mạnh mẽ chừng nàng một cái. Lúc này, Dương Quá đứng dậy, đầu tiên là đối Linh Viễn nói lời cảm tạ, tạ ơn Linh đại ca thủ hạ lưu tình. Tiếp lấy chấm dứt cắt hỏi Tiểu Long Nữ, cô, cha không có làm bị thương ngươi đi. Tiểu Long Nữ lắc đầu, mỉm cười nói, Quá Nhi không cần lo lắng, cô không có việc gì. Dương Quá nhìn một chút Linh Viễn, lại nhìn xem Tiểu Long Nữ, giống như là hạ quyết tâm giống như, cúi đầu đối Tiểu Long Nữ nói rằng, cô, ta muốn theo ngươi nói đừng. Tiểu Long Nữ kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, Quá Nhi, ngươi thế nào? là Quái Ninh đại ca đả thương người cha sao? Dương Quá vội vàng khoát tay, giải thích nói, không, cô, ta không có Quái Ninh đại ca ý tứ. Hắn cảm xúc xa xút, tiếp tục nói, vừa rồi tại trên sườn núi, ta nhìn cha rời đi, trong lòng thật là khó chịu. Cha lẻ loi một mình, lại thỉnh thoảng bệnh tình phát tác, ta muốn chiếu cố hắn, muốn mang hắn đi chung quanh một chút, tìm khắp thiên hạ danh ý chữa khỏi bệnh của hắn. Tiểu Long Nữ nhìn chăm chú trước mắt đã lớn lên trưởng thành đồ đệ, trong lòng ngũ vị tạp trần, thở dài một tiếng nói, dạng này cũng tốt, ngươi liền theo cha ngươi đi thôi. Dương Quá trong lòng tràn đầy không bỏ cùng quyến luyến, nhưng hắn biết giờ phút này nhất định phải làm ra lựa chọn, một bên là đáng thương nghĩa phụ, một bên là có người chiếu cố cô. Do dự một chút, hỏi, cô, sau khi ta rời đi, ngươi sẽ còn ở chỗ này sao? Ta về sau muốn làm sao tìm được ngươi? Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói, ta không có ý định ở nơi này, ta muốn đi theo ngươi Ninh đại ca đi, hắn đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ngươi không cần nhớ nhung ta. Trông thấy Dương Quá mắt trong mang theo lệ quang, trong nội tâm nàng mềm nhũn, ôn nhu nói, Quá Nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, nên đi bên ngoài sông sáo một phen, cha ngươi võ công rất lợi hại, thật tốt cùng hắn học tập, ta hy vọng tương lai có một ngày, có thể nghe thấy người trong giang hồ chuyển tụng tên của ngươi, khi đó, cô sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Dương Quá nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra, đối Tiểu Long Nữ dập đầu, nói, cô, cảm tạ ngài mấy năm này dạy bảo tri ân, Quá Nhi suốt đời không quên, xin từ biệt, ngài mời trân trọng. Lại đối Ninh viên bái, còn mời Ninh đại ca chiếu cố tốt cô ta, đừng cho nàng bị người ức hiếp. Lau lau nước mắt, dứt khoát quay người, đỡ lấy Âu Dương Phong từng bước một đi xuống núi, hai cái thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại mênh mông đất tuyết bên trong, chỉ lưu lại một chuôi thật sâu thiện thiện dấu chân này cuối cùng cũng biến mất ở phương xa, biến mất không thấy. Tiểu Long Nữ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Nàng biết lần này tách rời, khả năng chính là vĩnh biệt, mênh mông thế giới không ngày gặp lại. Nhưng nàng cũng tin tưởng Dương Quá nhất định có thể xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Nàng quay người nhìn về phía bên người Ninh Viễn, dịu dàng nói, chúng ta đi thôi. Ninh Viễn gật gật đầu, một tay nắm Lý Mạc Sầu, một tay nắm Tiểu Long Nữ, hướng phía phương hướng ngược nhau bước đi, cùng Dương Quá cách càng ngày càng xa. Tiểu Long Nữ có chút dập chân, nhìn về phía kia hai gian mẫu, nơi đó có nàng cùng Dương Quá chung đụng mỗi một cái ban ngày cùng ban đêm, từng có một đoạn có thể ghi khắc cả đời sư đồ tình nghĩa, bây giờ riêng phần mình có riêng phần mình thuộc về. Trong nội tâm nàng mặc niệm, Quá Nhi, tạm biệt, chớ niệm cô. Tiếp lấy tiếp tục tiến lên, không quay đầu lại. Chương 152, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Doãn Chí Bình chuyện xảy ra. Chương 152, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Doãn Chí Bình chuyện xảy ra. Ba người dạo bước tại trong núi đường mòn, hai nữ đều yên lặng không nói lời nào. Linh Viễn nhìn xem bên trái Tiểu Long Nữ, gò má của nàng thành tú khó tả, thực là thế gian đệ nhất các loại tuyệt sắc, lại nhìn xem bên phải, Lý Mạc Sầu giống nhau xinh đẹp vô hạn. Trong lòng của hắn vui vẻ, đột nhiên tại hai nữ trên gương mặt các hôn một cái. Tiểu Long Nữ bị bất thình lình cử động làm cho có chút không rõ ràng cho lắm, chớp chớp thanh tịnh ánh mắt. Bị Ninh Viễn như thế một nhiễu, đối Dương Quá tưởng niệm đều nhạt không ít. Mà Lý Mạc Sầu vừa thẹn lại giận, một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên là đối với hắn tập kích bất ngờ cực kỳ bất mãn. Ninh Viễn tâm tình thật tốt, cũng không quên thực hiện đối Lý Mạc Sầu hứa hẹn, mỉm cười đối Tiểu Long Nữ nói, "Long Nhi, hiện tại các ngươi sư tỷ muội đã hòa hảo như lúc ban đầu, tự nhiên tương thân tương ái, không phân khác biệt. Theo ta thấy, Ngọc Nữ Tâm Kinh liền chuyển cho ngươi sư tỷ a." "Ừ, ta sẽ tìm cái thời gian đem tâm pháp đọc thuộc lòng cho sư tỷ nghe." Tiểu Long Nữ lên tiếng, sau đó quay đầu đối Lý Mạc Sầu nói, "Sư tỷ, ngươi cũng phải cùng Ninh Viễn cùng một chỗ tu luyện sao?" Lý Mạc Sầu nghe nàng đáp ứng, cảm thấy cũng là vui vẻ, nhưng nàng dù sao cũng là tâm tư cẩn thận nữ tử, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ta tự mình tu luyện liền tốt, lại với hắn có cái gì tương quan?" Tiểu Long Nữ liền đem hai ngày này kinh nghiệm tu luyện cùng Lý Mạc Sầu chia sẻ. Nàng đối phương diện này kiến thức tỉnh tỉnh mê mê, lúc tu luyện chỉ là ra ngoài bản năng ngượng ngùng cùng vui sướng, lại bị Ninh Viễn chỗ lừa gạt, đối với nó bên trong hàm nghĩa cũng không mười phần lý giải, bởi vậy chỉ là khách quan trình bày lúc tu luyện quyết hiếu, đối trong đó phương diện kia thể nghiệm lại nói đến mập mờ suy đoán. Lý Mạc Sầu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Nàng mặc dù cũng không có phương diện kia kinh nghiệm, nhưng dù sao trên giang hồ sông sáo nhiều năm, mưa dầm thấm đất nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Chỉ nghe một nửa, nàng liền mặt đỏ tới mang tai, trong lòng âm thầm cục cục, tổ sư bà a, ngươi công pháp này đến cùng là nghiêm chỉnh vẫn là không đứng đắn a. Lý Mạc Sầu quyết định, tạm thời trước nghe một chút cái này tâm pháp, về phần đúng như Tiểu Long Nữ lời nói, muốn hay không thật cùng Ninh Viễn đồng tu, vậy thì nhìn tình huống lại nói. Nàng vụng trộm lườm Ninh Viễn một cái, đã thấy hắn đang cười như không cười nhìn xem chính mình. Lý Mạc Sầu trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn thẳng hắn. Trong lòng thầm nghĩ, tránh thoát yoga mà thừa, bây giờ lại tới Ngọc Nữ Tâm Kinh, chẳng lẽ ta thật không cách nào né tránh một kiếp này sao? Đã định trước muốn bị tiểu tử hư này ức hiếp, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt nha? Riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, năm sáu dặm đường núi rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Lại đi qua một đoạn thềm đá sau, bọn hắn đi tới Trùng Dương Cung. Làm Ninh Viễn tìm tới Hoàng Dung lúc, chúng nữ tử đang ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Trông thấy hắn tiến đến, nguyên bản thanh âm lưu dĩu dừng lại một chút sau lại lần nữa bộc phát ra. Trần Viên Viên tương đối thận trọng, chỉ là mỉm cười hô câu tướng công, mà Quách Phù thì không để ý Hoàng Dung ở bên, như một đóa ngọn lửa màu đỏ đánh tới, ôm lấy tay của hắn vui sướng nói, "Ca ca, ngươi nhìn ta mua cho ngươi cái gì?" Sau đó lôi kéo hắn đi đến bên cạnh bàn, chỉ thấy trên bàn bày đầy các loại vật phẩm. Phần lớn là nữ nhi ra son phấn bột nước cùng đặc sắc mức bánh ngọt, đương nhiên cũng không thiếu được vừa mua quần áo. Quách Phù không kịp chờ đợi biểu hiện ra nàng mua sắm thành quả, "Ta cho mẫu thân cùng ngươi đều mua bộ đồ mới bật, ngươi nhìn bộ này có vừa người không? Còn có đầu này lông chồn khăn quàng cổ, ta thật là chọn lựa thật lâu đâu, ta giúp ca ca bơi lên. Nói liền mang tới một đầu khăn quàng cổ, tỉ mỉ vì hắn buộc lên, nàng lúc này trong mắt chỉ có nhu tình, nào có nửa phần điêu ngoa đại tiểu thư bộ dáng. Buộc lại sau, nàng lui lại mấy bước, chăm chú đánh giá một phen, sau thỏa mãn cười nói, thật là dễ nhìn. Linh Viễn nhìn xem nàng người mặc đại hồng y váy, dây buộc tóc màu hồng, còn có kia đỏ bừng gương mặt, nụ cười này, lập tức mi nhi cong cong, lúm đồng tiền cả hiện, thực là xinh đẹp động nhân. Thanh Thanh bị Quách Phù đoạt trước, thấy thế cũng bưng lấy một hộp bánh ngọt đi tới, có chút ngượng ngùng nói, công tử, đây là quý phi thạch lựu cao, ta lúc đầu muốn để lại cho ngươi, có thể Thiện Thiện thèm ăn ăn trộm hai khối, ngươi nếm thử nhịn, ăn rất ngon đấy. Thiện Thiện nghe vậy vội vàng giải thích, tỷ tỷ, rõ ràng là ngươi thèm ăn, chúng ta do dự rất lâu, mới quyết định một người ăn một khối. Thanh Thanh tức giận nói, thật là ngươi ăn chưa đến, tham ăn mèo. Thấy hai người muốn đánh, Linh Viễn bận bịu cầm lấy một khối đến ăn, khen, mùi vị không tệ, tạ ơn Thanh Thanh cô nương. Thiện Thiện cũng liên tục không ngừng dâng lên chính mình bánh ngọt, công tử, công tử, ta cũng mua cho ngươi bánh ngọt, cái này hộp ta không có bỏ được ăn, ngươi cũng nếm thử à? Nhạc Linh San cầm tinh xảo hộp đưa qua, ngượng ngùng nói, Linh đại ca, cái này cho ngươi. Không chờ Linh Viễn mở ra, ngồi trở lại đi không dám nhìn hắn. Hoàng Dung nhìn xem bọn này hoạt bát đáng yêu các cô gái hiến vật quý, mỉm cười nói, tốt, bọn nha đầu, yên lặng một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Long Nữ, đối Linh Viễn nói, Linh Viễn, không giới thiệu cho chúng ta một chút vị cô nương này sao? Linh Viễn kéo Tiểu Long Nữ tay, hướng chúng nữ giới thiệu nói, vị này là Tiểu Long Nữ, cổ mộ phái truyền nhân, cũng là mạc sầu sư muội. Hồng Lăng Ba đã sớm nghĩ tới đến nói chuyện, lúc này mới mừng rỡ kêu lên, sư phụ, sư thúc, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Thì ra nàng trước đó đi tìm Linh Viễn bị bình, trên đường đi không có gặp phải Linh Viễn, nghe Hoàng Dung nói Linh Viễn đi ra ngoài, bận bịu chạy về đi, lại chỉ phát hiện đánh nhau qua đi vết tích, thế là lại chạy trở về, bất quá Linh Viễn đi là khác một cái lối nhỏ, cho nên hai lần đều bỏ qua. Bây giờ thấy sư phụ sư thúc bình an vô sự, tự nhiên hết sức cao hứng. Tiểu Long Nữ cũng không thế nào thông đạo lý đối nhân xử thế, Linh Viễn cho nàng dẫn tiến các vị phu nhân, nàng cũng chỉ là khẽ gật đầu. Trần Viên Viên nhiệt tình lôi kéo tay của nàng, nhường nàng ngồi bên cạnh mình, từ đáy lòng tán thưởng, Long cô đương, ngươi thật mỹ lệ, tướng công lúc này thật đúng là nhặt được bảo. Tiểu Long Nữ tâm linh tinh khiết, có thể cảm nhận được nàng chân thành, thế là cũng cười nhẹ nói, tỷ tỷ, ngươi cũng rất xinh đẹp. Mọi người cùng Linh Viễn nói đường đi chuyện lý thú cùng kiến thức, đang trong lúc nói cười, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rộn rập, nghe là hướng phía chủ điện phương hướng mà đi. Hoàng Dung cùng Linh Viễn lẫn nhau liếc mắt một cái, nói rằng, có thể là liên quan tới hách sư thúc chuyện như, nay toàn bộ toàn chân giáo đều lòng người bàng hoàng, chúng ta đi xem một chút ta. Linh Viễn nhẹ gật đầu, đối còn lại các cô gái dặn dò nói, ta cùng Dung Nhi đi xem một cái, đợi lát nữa lại tới tìm các ngươi nói chuyện phiếm. Nói hai người liền ra cửa, Tiểu Long Nữ cũng theo sau. Linh Viễn quay đầu nhìn xem nàng, hỏi, Long Nhi, ngươi không cùng với các nàng ở cùng một chỗ sao? Đang dễ dàng lẫn nhau làm quen một chút. Tiểu Long Nữ lại lắc đầu nói, ta không thích náo nhiệt, ta muốn đi theo ngươi. Linh Viễn biết nàng tính tình như thế, liền mỉm cười nói, vậy được rồi, ngươi liền theo chúng ta cùng đi, vừa vặn cũng có thể gặp một lần các vị đạo trưởng. Nói đến, các ngươi tổ sư bà cùng Vương Trùng Dương rất có nguồn gốc, ngươi đã đến Trùng Dương cũng tự nhiên hẳn là cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Ba người cùng nhau đi vào chủ điện, vào cửa liền trông thấy Mã Ngọc, Khâu Sứ Cơ mấy vị đạo trưởng ngồi chủ vị, bên cạnh còn đứng lấy một chút đệ tử đại ba. Mà đứng tại Mã Ngọc trước mặt thì là hai vị gia đình ăn mặc người hầu, bọn hắn ngay tại hướng đạo trưởng nhóm nói gì đó. Thì ra, Triệu Chí Kính dẫn 6 vị sư đệ xuống núi tìm kiếm Hách Đại Thông, ven đường hỏi thăm thôn dân, có người nói từng thấy tới trải qua đạo sĩ. Thế là hắn vui mừng quá đỗi, từng nhà cẩn thận hỏi thăm những thôn dân kia. Toàn chân giáo là kể bên này số một đại giáo phái, dưới núi thôn dân đối trong giáo đạo sĩ đã kính lại sợ, tất nhiên là không chô không nói. Làm hỏi một cái đại hộ nhân ra lúc, gia chủ gọi tới hộ viện gia đình. Tên gia đình này kỹ càng miêu tả ngày đó chuyện đã xảy ra. Hắn nói rằng, hồi bẩm các vị đạo trưởng, ngày đó ta cùng đồng bạn nghe thấy trong viện gà mái khanh khách gọi, liền ra ngoài xem xét, kết quả phát hiện một nam một nữ tại chuồng gà bên cạnh, trong đó một người nam trong tay nắm lấy một con gà, nữ thì đứng ở bên cạnh nhìn. Ta lớn tiếng trách móc bọn hắn, cơ côn đồng muốn qua bắt lấy kia hai cái ăn trộm gà tập nhân. Nhưng bọn hắn lại nhảy tường chạy trốn. Ta lập tức đuổi theo, nhưng này hai cái tập nhân chạy nhanh chóng, chỉ chốc lát liền không có bóng hình. Ta đuổi một hồi, mất dấu, đành phải oán hận trở về. Hắn hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, tại trở về trên đường, ta gặp 7 vị cưỡi ngựa đạo gia, bọn hắn hỏi ta có hay không thấy qua một nam một nữ tử váy trắng. Ta liền đem trộm gà tặc chuyện nói cho bọn hắn, cũng miêu tả một nam một nữ kia tướng mạo. Trong đó một vị đạo sĩ nghe xong nói hẳn là chính là bọn họ, chúng ta truy, sau đó bọn hắn liền cưỡi ngựa rời đi. Mấy vị đạo trưởng nghe xong gia đình tự thuật sau liếc nhìn nhau, Khâu Sứ Cơ hỏi, ngươi lại nói kỹ càng một chút, một nam một nữ kia hình dạng thế nào? Gia đình kia cung kính đáp, là, lúc ấy ta chỉ là nhìn liếc qua một chút cũng không có nhìn đến quá rõ ràng. Nam nhân kia ước chừng 20 tuổi, dáng dấp cũng là dạng chó hình người. Mà kia nữ thì mặc váy trắng, liền giống như tiên tử. Tiểu nhân cũng chưa hề gặp qua nữ nhân dễ nhìn như vậy. Hắn nhớ lại nữ tử kia, trong mắt lóe lên một tia si mê vẻ mặt, tiếp tục nói, nàng nhất định là tiên tử hạ phàm, chỉ là bị nam nhân kia cho lừa lấy, mới sẽ cùng theo hắn đến ta giả ra nhà ăn trộm gà. Kỳ thật, chỉ cần nàng chịu mở miệng, lao ra nhà ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi nàng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy sau lưng có động tĩnh, nhìn lại, lập tức trợn mắt hốt mồm, chỉ vào Ninh Viễn cùng Tiểu Long Nữ lắp bắp nói, ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 153, Hoàng Dung, gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Chương 153, Hoàng Dung, gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó. Khâu Sứ Cơ trầm giọng hỏi, ngươi biết Linh Viễn cùng vị cô nương này? Dương mắt nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nữ tử này khuôn mặt quen thuộc, đúng là mấy năm trước từng có gặp mặt một lần tiểu long nữ. Đã cách nhiều năm, tướng mạo của nàng cơ hồ không có cải biến, khiến trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Lúc này nàng đỗng nhiên xuất hiện ở đây, hắn mặc dù đầy bụng nghi hoặc, lại cũng không dành hỏi nhiều. Gia đình kia theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lớn tiếng bẩm báo nói, hồi bẩm đạo trưởng, bọn hắn chính là kia nhật xuất hiện tại lao gia trong viện hai người. Mã Ngọc nghe vậy đỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị chất vấn, lời ấy coi là thật? Gia đình bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, run giọng trả lời, tiểu nhân tuyệt không dám nói láo, vị này tiên nữ như thế xinh đẹp, tiểu nhân tuyệt sẽ không nhận lầm. Chúng đạo sĩ nghe vậy xì xào bàn tán, Triệu Chí Kính càng là xông về phía trước một bước, đối tiểu long nữ chỉ trích nói, tiểu long nữ, mấy năm trước ngươi liền ý đồ sát hại sư thúc, nhất định là ngươi hại sư thúc cùng sư huynh của ta để nhóm, có đúng hay không? Khâu Sứ Cơ mặt lộ vẻ không vui, quát bảo ngưng lại nói, Chí Kính, chớ có vô lễ, còn không lui xuống. Triệu Chí Kính mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại sư mệnh, đành phải tức giận lui ra, nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu long nữ. Chỉ có trong lòng của hắn tinh tường Doãn Chí Bình đối tiểu long nữ tâm tư sâu xa, giờ phút này nghe được gia đình xác nhận, đã mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Hắn suy đoán Doãn Chí Bình có lẽ bởi vì kìm nén không được trong lòng dục vọng mà đối tiểu long nữ mưu đồ làm loạn, kết quả thu nhận họa sát thân. Về phần Hách Sư thúc mất tích, nghĩ đến cũng cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Triệu Chí Kính trong lòng một hồi mừng thầm, nếu như chuyện đúng như hắn suy nghĩ, như vậy bất luận Doãn Chí Bình sống hay chết, chỉ cần đem việc này run lên đi ra, đời tiếp theo chức trưởng môn liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Doãn sư đệ a Doãn sư đệ, lúc này có thể không oán ta được. Khâu Sứ Cơ quát lui Triệu Chí Kính sau, chuyển hướng tiểu long nữ khách khí nói rằng, long cô nương đại giá quang lâm toàn chân giáo, chúng ta lại không biết chút nào, thật sự là cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ. Tiểu long nữ lại chỉ là lườm gia đình kia một cái, cũng không trả lời. Khâu Sứ Cơ trong lòng hơi cảm thấy tức giận, cái này tiểu long nữ không khỏi quá không để hắn vào trong mắt, nhưng hắn hàm dưỡng thâm hậu, cũng không biểu lộ ra. Ngược lại hướng Linh Viễn hỏi thăm, Linh Viễn, vị tiểu huynh đệ này lời nói có thể là thật? Linh Viễn không nghĩ tới việc này cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mặc dù đã hủy thi di tích, lại vẫn lưu lại sơ hở. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn chống chế, lấy tâm tính của hắn càng khinh thường tại nói dối. Thế là thản nhiên gật đầu nói, thật có việc này. Ngày đó đi ngang qua thôn lúc tâm huyết dâng trào đi bắt con gà, ngược lại để cho đạo trưởng chê cười. Khâu Sứ Cơ nghe vậy cảm thấy châm xuống, ngựa khí cũng trở nên lạnh lẽo, như thế nói đến các ngươi xác thực gặp qua sư đệ ta, còn xin báo cho tung tích của hắn. Hoàng Dung giờ phút này cũng căng tới lo lắng ánh mắt, nhưng lại không phát nói. Linh Viễn thở dài, nói, bọn hắn đã bị ta giết chết. Ba đệ tử đời bốn nhóm nghe vậy một mảnh xôn xao, nhau nhau trợn mắt nhìn. Tôn Bất Nhị tính tình táo bạo, càng là giận dữ đứng dậy, nổi giận nói, Linh Viễn, chúng ta toàn chân giáo nhưng có lỗi với ngươi địa phương, ngươi vì sao muốn giết ta sư minh? Linh Viễn lắc đầu nói, không có. Trường giáo hứa ta tiến vào tàng kinh cát, ta được lợi rất nhiều, cũng cảm kích các vị chân thành khoản đãi. Tôn Bất Nhị bảo kiếm trong tay sặc một tiếng ra khỏi vỏ, nghiêm nghị nói, đã như vậy, ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Hôm nay nếu không cho lời giải thích, đừng trách ta toàn chân giáo không nói đạo đãi khách. Hoàng Dung bước lên phía trước khuyên giải nói, Tôn sư thúc, ở trong đó định có hiểu lầm, ngài đừng nội, lại nghe một chút Linh Viễn nói thế nào. Nàng ngược lại đối Linh Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhanh giải thích rõ ràng. Nhưng mà Linh Viễn lại trầm mặc không nói. Hắn bản có thể đem Doãn Chí Bình một chuyện nói thẳng ra, lấy toàn chân giáo thanh quy giới luật đến xem, hắn giết ý đồ gian dâm phụ nữ Doãn Chí Bình, cũng coi là thay toàn chân giáo thanh lý môn hộ. Về phần Hách Đại Thông, cũng bởi vì sự tình bắt nguồn từ này, lại bởi vì ấy nấy ngộ sát Tôn bà mà tự sát thân vong, có Hoàng Dung quan hệ tại, cũng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng thật muốn đem việc này nói ra, tất nhiên có thể tẩy thoát quan hệ, nhưng cũng sẽ tổn hại tiểu long nữ danh dự. Cho dù là chưa đạt, hắn cũng tuyệt không nguyện nhường người không liên hệ biết được việc này. Trong lòng có so đo, hắn đối Hoàng Dung ngày này nói, Hách Đại Thông cùng Doãn Chí Bình bọn người là ta giết. Việc này sợ là muốn liên lụy ngươi, Dung Nhi, ta chỉ có thể nói ta không thẹn với lương tâm. Hoàng Dung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Nàng thở dài, đối Linh Viễn mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi. Đã việc đã đến nước này, như vậy nên làm như thế nào liền làm như thế đó à, ta đều vì ngươi. Linh Viễn cảm thấy cảm động, thốt ra, Dung Nhi, ngươi vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Hoàng Dung hồi tưởng lại tàng kinh các bên trong cùng Linh Viễn đối thoại, những cái kia liên quan tới khi còn bé chuyện lý thú, còn có cha tự thân dạy dỗ ly kinh phản đạo sự tình. Nàng đùi ngùi mà thán, đúng à, chính mình thật là tiểu đồng tà, từ trước đến nay đều là làm việc không cố kỵ gì nhưng bằng bản tâm, khi nào biến như thế chói chân chói tay. Là từ Tinh ca ca thành thân sau bắt đầu a. Hắn là chất phác, hiệp nghĩa, gò bó theo khuôn phép, tôn sư trọng đạo điển hình, mà chính mình dần dần sống thành hình dạng của hắn. Cái kia công việc quản gia Hoàng Dung, làm việc cẩn thận chặt chẽ Hoàng Dung không phải mình, xưa nay đều không phải là. Làm nàng tại đạo giáo thánh địa tàng kinh các bên trong đi theo Linh Viễn làm sảng làm bậy lúc, trong lòng cái kia đạo gông xiềng đã đứt thành từng khúc, nàng cảm thấy vui vẻ, không còn có gánh vác, nàng là cảm kích Linh Viễn, là hắn để cho mình tìm về đã từng cái kia chính mình, chân chính bản thân. Nàng đối Linh Viễn nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, ai bảo ta thích ngươi đây? Cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, mặc kệ ngươi là đúng hay sai, ta luôn luôn phải hướng lấy ngươi. Linh Viễn nghe vậy cười ha ha, tiến lên hai bước đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, không coi ai ra gì tại gò má nàng bên trên hôn lấy hôn để, thích thú chi tình lộ rõ trên mặt, ta hôn hôn Dung Nhi, ta yêu ngươi chết mất. Dù là nghe thấy Ninh Viễn thừa nhận giết Hách Đại Thông, Mã Ngọc cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, có thể giờ phút này nghe Hoàng Dung cái này tiếng nói vang lên, hắn cũng nhịn không được nữa, kích động nói, "Dung Nhi, ngươi nói cái gì?" Hoàng Dung tránh thoát Ninh Viễn ôm ấp, đối Mã Ngọc nói, "Sư phụ, ta cùng Ninh Viễn sự tình chưa từng hướng ngài báo cáo, là ta không đúng. Tự Quách Tĩnh qua đời sau, ta cảm ơn Ninh Viễn đối ta làm tất cả, quyết định tái giá với hắn, từ đó cùng hắn đồng tâm đồng đức. Nếu có đắc tội sư phụ cùng các vị sư thúc bá địa phương, xin hãy tha lỗi." Mã Ngọc tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Hoàng Dung lời nói không thành tiếng, "Ngươi Hoàng Dung đối với hắn cung kính dập đầu ba cái, sư phụ, đây là cảm tạ ngài đối Quách Tĩnh thụ nghiệp tri ân. Từ đây, quá khứ sự tình như mây khói, ta cùng chư vị đạo trưởng cũng không tiếp tục tương quan." Nói xong, nàng dứt khoát đứng dậy, rút ra trường kiếm cắt lấy một đoạn ống tay áo, nói rằng, "Đợi chút nữa nếu như thật muốn binh khí tương hướng, đạo trưởng không cần lưu thủ, ta cũng sẽ không lưu tình." Mã Ngọc chỉ là không ngừng lặp lại lấy tốt chữ, ngựa khí mang theo nghẹn nào, Quách Tĩnh là hắn bình sinh đắc ý nhất ái đồ, nhưng không nghĩ nên đón kết quả như vậy, tất nhiên là nhường hắn thương tâm gần chết. Triệu Chí Kính bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, "Khá lắm không muốn mặt yêu nữ. Trung Dương cung thánh địa há lại cho ngươi cái loại này ly kinh phản đạo chi đồ làm bẩn. Ha ha, còn có tiểu long nữ, ngươi cho rằng ta không biết rõ Doan Chí Bình?" Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chợt thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, chờ thấy rõ lúc cổ họng đã trúng Linh Viễn một kiếm, muốn nói ra kẹt tại yết hầu, Doan Chí Bình sự tỉnh rốt cuộc nói không nên lời. Hắn ánh mắt hiện ra kinh ngạc, trước khi chết tựa hồ nghe gặp sư thúc bá kinh hô cùng các sư minh đệ trưởng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, tiếp lấy liền lâm vào hoàn toàn hắt trong bóng tối. "Chúc đại gia chúc mừng năm mới, mặt dạn mày dày cầu lễ vật." Chương 154, ánh lửa chương 154, ánh lửa Tôn Bất Nhị cùng Hách Đại Thông tình như minh muội, lúc này rốt cuộc kìm nén không được, đứng ra, bảo kiếm trong tay trực chỉ Linh Viễn, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, "Linh Viễn, hôm nay ta Tôn Bất Nhị nhất định phải hướng ngươi linh giáo cao chiêu, rút kiếm." Hoàng Dung tiến lên trước một bước, nói rằng, "Tôn đạo trưởng, trưởng phu ta không muốn cùng nữ tử động thủ, trận này liền từ ta thay hắn đo lấy. Ngươi cứ việc ra tay chính là." Tôn Bất Nhị lên tiếng tốt, trường kiếm lập tức đâm về Hoàng Dung ngực, kiếm chiêu sắc bén đến cực điểm, đúng là không lưu tình chút nào. Hoàng Dung thì chỉ thủ không công, nhường ba chiêu, sau đó kiếm thế biến đổi, liền đâm mấy kiếm bức lui Tôn Bất Nhị, nói, "Đã tội." Tôn Bất Nhị lạnh hừ một tiếng, tiếp tục tấn công mạnh, lại không nghĩ rằng Hoàng Dung kiếm pháp biến không có dấu vết mà tìm kiếm, mỗi một kích đều trực chỉ nàng kiếm pháp sơ hở chỗ. May mắn được nàng kiếm pháp tinh xảo, trong lúc bối rối kịp thời biến chiêu, mới miễn cưỡng ngăn cản được Hoàng Dung công kích, nhưng cũng lộ ra chật vật không chịu nổi. Không sai mà một khi mất đi tiên cơ, Tôn Bất Nhị cũng chỉ có thể bị động chống đỡ. Không đến 20 chiêu, cổ tay của nàng bị Hoàng Dung một kiếm đâm trúng, trường kiếm bang lang một tiếng rơi xuống đất. Nàng lui lại mấy bước, một tay nắm chặt thụ thương cổ tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như khó có thể tin chính mình lại dễ dàng như thế liền lạc bại. Khâu Sứ Cơ chậm rãi mở miệng nói, "Sư muội, ngươi lùi ra sau." Đang chờ muốn lên trước, đông nhiên ngoài điện chạy vào một vị đạo sĩ, đối Mã Ngọc thi cái lên nói, "Khởi bẩm trưởng giáo, có mông cổ sứ giả cầu kiến." Mã Ngọc nhíu mày, trầm giọng nói, "Cho mời." Đạo nhân kia không người rời khỏi, chỉ chốc lát sau liền dẫn lĩnh một đám người đi đến. Người cầm đầu người mặc mông cổ sĩ quan phục sức, đám người còn lại đều là võ giả hoặc phiên tăng cách tán mặc, tay cầm trường kiếm tiền trượng, khí thế nghiêm nghị. Kia mông cổ sĩ quan cất cao giọng nói, "Ta phụng mông cổ đại hãn chi mệnh đến đây ban chỉ, sát phong toàn chân giáo trưởng giáo, còn không mau mau tiến lên tiếp chỉ." Thấy toàn chân thất tử hai mặt nhìn nhau, lại không hề lay động. Kia quan viên thấy thế cũng không so đo, lấy ra hoàng gấm triển khai, bắt đầu tuyên đọc, toàn chân giáo nghe chỉ, đặc biệt thụ toàn chân trưởng giáo Mã Ngọc chân nhân là thần tiên diễn đạo đại tông sư, là huyền môn chính tông, trưởng quản chư con đường giáo sự vụ, lúc này chính vào mông cổ đại quân vây khốn Tương Dương thành lúc, không dành phân thân đi ứng đối các nơi môn phái võ lâm cùng phản quân quấy rầy, bởi vậy chiêu an kế sách trở thành chọn lựa đầu tiên phương án. Mà toàn chân giáo tại Thiểm Tây một vùng tín đồ cực lớn, nếu như có thể chiêu hàng, đối với ổn định khu vực này thế cục không nghi ngờ gì có ý nghĩa trọng đại, bởi vậy mông cổ đặc sứ lần này đến đây cũng là mang theo tiên lễ hậu binh sách lược. Mã Ngọc sắc mặt trầm xuống, chắp tay nói, "Đại Hàn ân sủng bần đạo tự nhiên vui vẻ nhận chi, nhưng mà việc này liên quan đến ta toàn chân giáo tương lai đi hướng, còn cần bàn bạc kỹ hơn, mời các vị sứ giả sau đó một lát cho ta chờ thương nghị một phen rồi mới quyết định như thế nào." Mông cổ đặc sứ nghe vậy cực kỳ không vui, nói rằng, "Thương nghị cái gì? Hẳn là các ngươi muốn kháng chỉ không thành." Tôn Bất Nhị vừa bị Hoàng Dung đánh bại, trong lòng đang tự phẫn bất bình, nghe đặc sứ ngạo mạn ngôn ngữ càng là lên cơn giận dữ, phẫn nộ quát, "Thát tử cậu quan chớ có càng rỡ." Thức thời liền nhanh chóng tối lui, nếu không nhất định phải tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Mông cổ đặc sứ lạnh hừ một tiếng, đối Mã Ngọc nói, "Trưởng giáo chân nhân, đây cũng là ngươi toàn chân giáo lựa chọn sao?" Mã Ngọc trầm ngâm không nói, toàn chân giáo mặc dù tự mình cùng Mông cổ là địch, nhưng cũng không muốn bên ngoài cùng đại quân đối kháng, đang do dự ở giữa, Tôn Bất Nhị lần nữa mở miệng nói, "Trưởng giáo sư minh, sư phụ lão nhân gia ông ta từng lập chí cứu thương sinh tại trong nước lửa, chúng ta làm đồ đệ lại sao có thể đã quên sư phụ dạy bảo? Thát tử thế lớn, chúng ta liều mạng một lần chính là, lại tuyệt đối không thể ném đi sư phụ lão nhân gia ông ta mặt mũi." Nói đến chỗ kích động, đã là thanh sắc câu lệ, lòng đầy căm phẫn. Mã Ngọc nhìn quanh các sư đệ, chậm rãi nói, "Các vị sư đệ, các ngươi ý như thế nào?" Khâu Sứ Cơ bọn người đồng nói, "Nhưng bằng sư minh làm chủ." Mã Ngọc khẽ gật đầu, tiếp lấy dường như hạ quyết định, ánh mắt kiên định như điện nhìn về phía kia đặc sứ, nói rằng, "Còn mời đặc sứ hồi bẩm đại hãn, liền nói ta toàn chân giáo không dám quên Trùng Dương sư phụ di huấn, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, mời trở về đi." Ngữ khí của hắn mặc dù khách khí, nhưng thái độ lại dị thường kiên quyết, không có chút nào ý thỏa hiệp. Đặc sứ cười lạnh một tiếng, đối với toàn chân giáo phản ứng dường như sớm đã trong dự liệu. Tại trước khi tới đây, Đại Hán cũng đã ngờ tới toàn chân giáo bên trong người trung nghĩa đông đảo, chưa hẳn chịu tùy tiện quy hàng, bởi vậy cố ý điều động Mã Quang Tá xuất lĩnh số lớn cao thủ võ sĩ mai phục tại Trùng Dương cung bên ngoài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ cần toàn chân giáo hơi có dị động, liền lập tức động võ trấn áp. Hắn đột nhiên lấy ra kèn lệnh gọi, Khâu Sứ Cơ thấy thế muốn tiến lên ngăn cản, lại bị đặc sứ bên người võ sĩ chỗ ngăn lại, chỉ nghe kèn lệnh ô ô thanh âm xa xa truyền ra, kia đặc sứ lui đến góc tường, âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi không muốn quy thuận, vậy thì chờ lấy tiếp nhận Đại Hán lửa giận a. Chỉ chốc lát, ngoài điện liền truyền đến chấn thiên tiếng la giết cùng binh khí giao kích thanh âm, một gã đạo sĩ đầy người vết máu, lảo đảo chạy tiến trong điện, hốt hoảng hô, trưởng giáo chân nhân, không xong. Bên ngoài tới số lớn Mông Cổ võ sĩ, các sư huynh ngay tại kết trận ngăn cản, nhưng địch nhân thực sự quá nhiều, đã nhanh không ngăn được. Còn mời trưởng giáo chân nhân nhanh chóng định đoạt. Mã Ngọc nghe vậy, nghiêm nghị quát, đổi sư đệ, ngươi lập tức tiến đến chủ trì thiên cương bắt đầu đại trận, đám người còn lại theo ta đem đặc sứ cầm xuống. Khâu Sứ Cơ lên tiếng, cấp tốc vọt ra ngoài điện chủ trì đại cục, Mã Ngọc thì xuất lĩnh chúng đạo sĩ cùng đặc sứ mang tới cao thủ hỗn chiến với nhau. Linh Viễn đối Hoàng Dung nói, chúng ta đi thôi. Nói liền không tiếp tục để ý trong điện đánh nhau, trực tiếp đi hướng ngoài cửa, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ theo sát phía sau. Ba người vừa đi ra cửa điện, liền nhìn đi ra bên ngoài đã là ánh lửa ngút trời, hô tiếng giết rung trời vang, toàn chân giáo đổ lấy 108 người làm một cái đại trận, 7 người làm một cái tiểu trận hợp thành trận hình phòng ngự, cùng số lớn Mông Cổ võ sĩ kịch chiến say xưa. Nhưng mà những này võ sĩ từ số lớn cao thủ dẫn đầu, kiêm thả nhân số đông đảo, dù là bắt đầu trận huyền ảo vô cùng cũng dần dần đã rơi vào hạ phòng, một chút võ sĩ tại từng cái nhà cửa bên trong phóng hỏa, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Trần Viên Viên bọn người giết chặn đường địch nhân, cấp tốc vọt tới Linh Viễn trước người, hỏi: "Tướng công, chúng ta làm sao bây giờ?" Linh Viễn nhìn về phía Hoàng Dung, nói: "Dung Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng Dung nhìn xem bước lên trùng thiên ánh lửa miếu thờ ốc xá, cùng tràn ngập nguy hiểm toàn chân giáo chúng, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi không đành lòng, mặc dù nàng đã cùng toàn chân giáo ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng tình cảnh này vẫn nhường nàng cảm thấy đau lòng. Nhưng mà nàng cũng không muốn tả hữu Linh Viễn quyết định, chỉ là ôn nhu nói: "Linh Viễn, ngươi là nhất gia chi chủ, Dung Nhi thân gia tính mệnh đều đã phó thác cho ngươi, ngươi làm chủ thuận tiện, bất luận quyết định gì, đối cũng tốt sai cũng được, đều là lựa chọn của ta." Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, mỉm cười nói: "Không hối hận." Hoàng Dung ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, nói rằng: "Không hối hận." Linh Viễn gật đầu nói: "Tàng Kinh Các thật là ta nhóm hẹn hò chi địa, bị thiêu hủy thì thật là đáng tiếc. Đã như vậy, vậy chúng ta liền giúp toàn chân giáo một lần a, từ đây không ai nợ ai." Lại đối chúng nữ nói rằng: "Các phu nhân, theo ta giết những này thất tử." Quách Phù hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kêu lên: "Ca ca, ta cũng muốn đi giết địch." Nàng ngụ ý là, Linh Đại Ca gọi các phu nhân đi giết địch, như vậy nàng có phải hay không cũng có thể tính làm phu một trong số người nữa nha. Linh Viễn cải chính, còn có các tiểu thư, bọn thị nữ cũng cùng đi chứ. Quách Phù dậm chân, nhíu môi chạy. Thiện Thiện nguyên bản cũng âm thầm thích thú, nghe vậy ủ rũ cúi đầu đi theo Quách Phù sau lưng, miệng bên trong phát ra nhà nhà thanh âm, dường như cũng đang vì không thể trở thành các phu nhân trận doanh mà cảm thấy thất vọng. Hai vị tiểu thư nha hoàn từng kiếm một đâm về những cái kia thất tử võ sĩ, những võ sĩ kia nguyên một đám lập tức gặp nạn. Có Linh Viễn cùng chúng nữ gia nhập, Mông Cổ võ sĩ rất nhanh liền thương vong thảm trọng, quân lính tăng dã. Theo một cái khác âm thanh kèn lệnh vang lên, bọn hắn nhao nhao tối lui, Trùng Dương cung nguy hiểm rốt cục đến để giải trừ. Nhưng mà Linh Viễn lại không có lại về Trùng Dương cung ý tứ, mà là theo còn sót lại quân địch hạ sơn đi. Đứng tại đường núi trên thềm đá, Hoàng Dung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lửa trong núi đạo quán vẫn bị tàn lửa chỗ bao quanh, tiếng la giết đã dần dần không thể nghe thấy. Nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, chủ động kéo lại Linh Viễn cánh tay, thanh âm bên trong mang theo đối quá khứ dứt bỏ, nói: "Đi thôi." Hai người cùng nhau lấy từng bước một đi xuống núi đi, biến mất tại quần sơn bên ngoài. Chương 155, Hoa Sơn chi hành chương 155. Hoa Sơn chi hành một đoàn người rời đi Trung Nam Sơn, tại phụ cận tiểu trấn mua sắm mấy cỗ xe ngựa, sau đó một đường hướng bắc chạy. Trải qua mấy ngày sốc này, rốt cục đã tới Hoa Sơn dưới chân một chỗ từ đường, cũng quyết định ở đây tạm thời đặt chân. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, tuyết tan về sau thời tiết ngược lại càng thêm rét lạnh. Nhạc Linh San thân mang một cái xanh biếc áo đông, áo khoác là một cái trắng loáng bên ngoài áo khoác, trên đầu mũ trùm đem mái tóc của nàng chăm chú che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng cùng trội hơn núi, môi đỏ cũng dùng khăn quàng cổ bọc lấy. Nàng nhẹ nhàng giật ra khăn quàng cổ, đối Linh Viễn nói rằng: "Linh đại ca, phía trước kia cái ngã ba chính là thông hướng Hoa Sơn đường. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, tranh thủ tại trước khi mặt trời lặn đuổi tới Ngọc Nữ Phong." Linh Viễn mỉm cười hỏi: "Thế nào?" "Tưởng niệm mẫu thân." Nhạc Linh San có chút thẹn thùng gật gật đầu: "Ân, ra lâu đến như vậy, không biết rõ cha cùng mẫu thân hiện tại thế nào. Ta có chút muốn mẫu thân." Ăn cơm xong về sau, đám người liền lần nữa lên đường tiến về Hoa Sơn, xe ngựa rời đi con đạo, quẹo vào hướng Hoa Sơn đường núi, đi nửa canh giờ, đường núi càng ngày càng gập ghềnh. Lục Đại Hưu đem xa ngựa dừng lại, đối Linh Viễn nói: "Linh đại ca, phía trước đường quá hẹp, xe ngựa không qua được. Chúng ta đem xe tháo xuống dắt ngựa nhi đi thôi." Đám người nhao nhao xuống ngựa đi bộ tiến lên. Lúc chạm vạng tối rốt cục thấy được Ngọc Nữ Phong bên trên ốc xá một góc. Lục Đại Hữu một người chạy như bay, sớm hướng sư phụ sư nương báo tin đi. Khi mọi người rốt cục đến đỉnh núi lúc, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đã mang theo mười mấy cái đệ tử tiến lên đón. Nhạc Linh San kích động kêu một tiếng cha, mẫu thân chạy tới nào vào mẫu thân trong ngực. Nhạc Bất Quần mỉm cười nhìn xem nữ nhi, hắn mặt như con ngọc, vẻ mặt chính khí, dưới má râu dài cùng ngực thanh bảo buộc nhẹ văn sĩ trung niên cách đắn mặc, trong lúc hành tẩu tự có một cỗ nhẹ nhàng quân tử khí độ. Linh Viễn tiến lên chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ Linh Viễn, là Nhạc Linh San hảo hữu. Nghe qua nhạc trưởng môn đại danh, lần này đến đây Hoa Sơn, quấy rầy chỗ mong rằng nhạc trưởng môn không nên trách tại hạ đường đột mới tốt. Nhạc Bất Quần bận bịu vị Linh Viễn bà bay, cười ha hả nói rằng, đâu có đâu có. Ta vừa nghe Sáu Đồ Nhi nói lên, còn chưa kịp cảm tạ ngươi đối tiểu nữ ân cứu mạng đâu. Ngươi có thể đến chúng ta Hoa Sơn phái làm khách, nhạc mỗ người hoan nên còn đến không kịp. Chỉ là nơi này điều kiện đơn sơ chút, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ mới tốt. Linh Viễn khách khí nói rằng, nhạc trưởng môn quá khách khí. Hoa Sơn chính là trung linh dục tú tiên sơn phúc địa, tại hạ hướng tới đã lâu. Đừng nói nơi đây có lầu các nhà cửa, coi như chỉ có nhà tranh một gian, vậy cũng so trốn phàm tục còn mạnh hơn nhiều a. Linh Trung Tắc ở bên tiếp lời nói, tốt. Hai người các ngươi cũng đừng lại lẫn nhau khách khí, mau mời tiến a. Đừng để tôn phu nhân nhóm chờ lâu. Linh Viễn nhìn về phía Linh Trung Tắc, nàng dung mạo đoan trang, nhu hòa bên trong mang theo khí khái hào hùng, nhìn chừng 30 tuổi, thực là một vị không thể thấy nhiều mỹ phụ. Lại nhìn về phía Hoàng Dung, vị phu nhân này dung nhan xinh đẹp, cùng Linh Nữ Hiệp so sánh, như trăng quý hoa so với mẫu đơn, mỗi người một vẻ. Cười nói, Linh Nữ Hiệp nói rất đúng. Nhạc Bất Quần dẫn mọi người đi tới một chỗ tên là Chính Khí Hiên khách xá bên trong. Chỉ thấy trên cửa treo một khối bảng hiệu, mà bên cạnh cửa thì trưng bày một cái cũ nát ki hốt rắc cùng một cây chổi. Linh Trung Tắc chú ý tới Linh Viện ánh mắt rơi vào kia kể cận phân gà cái chổi bên trên, có chút ngượng ngùng giải thích nói, chúng ta nơi này bình thường có rất ít khách tới thăm đến, cho nên có vẻ hơi đơn sơ. Để ngươi chê cười. Linh Viện vội vàng nói, phu nhân nói chỗ nào lời nói. Nơi này mặc dù không giống môn phái khác như thế giảng cứu bề ngoài, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra một cỗ thuần phát chi khí, bởi vậy có thể thấy được nhạc trưởng môn cùng Linh Nữ Hiệp đều là rất thẳng thắn người, thật sự là để cho người ta từ đáy lòng kính nể. Linh Trung Tắc dò xét hắn một cái, gặp hắn dáng vẻ đường đường, ánh mắt thanh tịnh chân thành, là thật tâm tán dương mà không phải a dua lính hót, thật sự là càng xem càng là ưa thích, nghĩ thầm, nếu như hắn không phải đã có mấy vị phu nhân, còn thật sự là không tệ con rể nhân tuyển đâu. Đáng tiếc a, đáng tiếc San Nhi đã lập gia đình. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Lúc trước nàng cũng không phải là rất tán thành Nhạc Linh San gả cho Lâm Bình Chi, nhận là sư minh quyết định quá mức gấp gáp. Về sau Nhạc Linh San gả cho Bình Nhi về sau, nàng cũng cẩn thận quan sát qua, phát hiện nữ nhi mặc dù mặt ngoài vui sướng nhưng nội tâm lại sầu não bất ức. Làm vì mẫu thân, nàng tự nhiên là hiểu rõ nhất nữ nhi của mình tâm sự. Thật là bất luận nàng thế nào nói bóng nói gió hỏi, Nhạc Linh San chính là không chịu nói ra một câu nói thật đến, hỏi gấp, chỉ là yên lặng rơi lệ. Cái này khiến Linh Trung Tắc đã lo lắng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm thở dài. Nàng trước đó đã chú ý tới tùy hành trong đám người không có Lâm Bình Chi cùng Lệnh Hồ Sung thân ảnh, đám người ngồi xuống, liền mở miệng hỏi, San Nhi, thế nào không nhìn thấy Bình Nhi cùng Sung Nhi à? Hai người bọn hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Nhạc Linh San nhìn Linh Viễn một cái, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Linh Viễn thấy thế liền tiếp lời nói, Lâm Bình Chi còn tại Tương Dương thành bên trong hiệp trợ thủ thành công việc, hắn rất được trong thành thủ tướng tín nhiệm, ngay tại bắt đầu tổ kiến một chi phụ trách tình báo tìm hiểu cùng ám sát địch quân nhân vật trọng yếu đội ngũ, cho nên không có thể trở về đến. Về phần Lệnh Hồ Sung hắn dừng một chút, tổ chức tốt tìm từ về sau, mới đưa chính mình như thế nào dẫn đầu quần hào hỏa thiêu mông cổ lương thảo, như thế nào cùng mọi người thất lạc, Lệnh Hồ Sung lại như thế nào cùng Hoàng Dung cùng một chỗ dò xét doanh, cuối cùng lực chiến bỏ mình trải qua một đường tới. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Nhạc Bất Quần thật lâu trầm mặc không nói, sau đó mới thở dài nói, Sung Nhi làm việc từ trước đến nay hồ nháo, nhưng đối với việc này hắn làm rất khá, không có rơi chúng ta Hoa Sơn phái thành danh, chết có ý nghĩa, rất tốt hắn nói đến đây, thanh âm đã có chút nghẹn nào, mà Ninh Trung Tắc càng là lệ rơi đầy mặt, khóc đến khóc không thành tiếng. Nhạc Linh San thấy thế, cũng không nhịn được đi theo mẫu thân cùng một chỗ khóc lên. Qua một hồi, Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng, nói, sư muội, đừng khóc, đừng để khách nhân chê cười. Ngươi mau dẫn các nữ đệ tử đi chuẩn bị đồ ăn à, chúng ta thật tốt chiêu đãi một chút đường xa mà đến những khách nhân. Chương 156, nghèo nhất môn phái phái Hoa Sơn. Chương 156, nghèo nhất môn phái phái Hoa Sơn. Đêm đó yến hội bầu không khí nhiệt liệt, thà bên trong làm thịt gà vịt, lại dẫn đầu các nữ đệ tử tới phía sau núi ngắt lấy tươi mới cây nấm, phối hợp nhà mình trong đất loại rau quả, làm ngũ đại bản, cùng môn hạ chúng đệ tử cùng một chỗ đi ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, Ninh Trung Tắc vì mọi người an bài dừng chân. Nhạc Linh San tràn đầy phấn khởi mang theo Ninh Viễn quen thuộc Hoa Sơn hoàn cảnh. Trước đó trên đường đi, nàng đều lộ ra nhu thuận yên tĩnh. Một phương diện cố nhiên là bởi vì Lâm Bình Chi cùng Lệnh Hồ Sung nguyên nhân, một phương diện khác thì là ra ngoài tự thân mê mang. Bây giờ trở lại Hoa Sơn, trở lại cha mẹ cùng các sư minh sư tỷ bên người, cả người nàng tinh khí thần đều đã xảy ra cải biến, dường như lại biến trở về cái kia hoạt bát sáng sủa, không buồn không lo thiếu nữ. Nhạc Linh San hiển nhiên vừa tắm rửa qua, còn tận lực tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc trên người một cái mới tinh tơ lụa mỏng áo đông, và áo khẽ đung đưa lấy màu sáng gấm ấy, tóc bị trải vuốt đến cực kỳ mềm mại, phía trên cài lấy tinh xảo châm hoa, trên cổ tay trắng đeo một cái xanh biết vòng tay, tăng thêm mấy phần xinh đẹp, đang ý cười yên như nói, Linh đại ca, ta trước dẫn ngươi đi trùng quanh một chút, thưởng thức một chút chúng ta Hoa Sơn cảnh đêm. Nếu như đến mai thời tiết cạnh lời nói, chúng ta liền theo mẫu thân đến hậu sơn đào măng. Ta thích ăn nhất mẫu thân làm măng mà vịt, hương vị kia giản làm cho người ta dư vị vô tận. Linh Viễn đi đến Nhạc Linh San bên cạnh, cùng nàng đứng sóng vai, nói rằng, nơi này là địa bàn của ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, sắp trời dần tối, ngọc nữ phong bên trên phòng ốc dựa vào núi thế xây lên, xen vào nhau thích thú ẩn nấp tại xanh biếc trong rừng, đã lộ ra lịch sự tao nhã lại không mất tự nhiên chi thú, làm người tâm thần thanh thản. Hai người dạo bước tại trong núi đường mòn, vòng qua một mảnh ốc xá, đi tới một mảnh khai khẩn qua ruộng đồng. Trong ruộng, xanh mơn mởn rau xanh mọc khả quan, rào bên trong một đám con vịt vui sướng cặc cặc đều. Linh Viễn tò mò hỏi, các ngươi Hoa Sơn phái nhiều người như vậy cơm nước, đều là tự cấp tự túc sao? Nhạc Linh San dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, hồi đáp, không phải đâu. Chúng ta nhưng không có nhiều như vậy tá điền định kỳ đưa rau quả ăn thịt lên núi. Linh Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, tự lực cánh sinh cũng là cực tốt. Nhạc Linh San dứt khoát ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, hai tay ôm đầu gối, nhìn qua núi xa ung dung nói, chúng ta Hoa Sơn phái nhưng không cách nào cùng Hoàng Bang chủ cái bang đánh đồng. Bọn hắn tài đại khí thô, mà chúng ta lại là nghèo đến đinh đương vang. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta rất chán nản. Linh Viễn nghe vậy không khỏi mỉm cười, sát bên nàng ngồi xuống, cười nói, nàng là cái bang đầu lĩnh, làm sao lại so nhà ngươi giàu có. Nhạc Linh San dường như lâm vào trong hồi ức, thở dài, mở miệng nói ra, chúng ta Hoa Sơn phái đã từng cũng huy hoàng qua. Nhưng từ khi kiếm khí chi tranh sau, nhân tài tàn lụi, toàn bộ Hoa Sơn, cuối cùng lại chỉ còn lại cha ta cùng mẫu thân hai người. Nàng tiếp tục nói, ta nghe mẫu thân nói, khi đó cha 35 tuổi, mà mẫu thân chỉ có 15 tuổi, hai người cứ như vậy cộng đồng chống lên toàn bộ Hoa Sơn phái. Mẫu thân tổng là ưa thích trêu chọc nói, bọn hắn mở chính là một nhà cửa hàng nhỏ. Nói đến đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, về sau, cha thu dưỡng một đứa bé trai. Linh Viễn nghe vậy, cũng cười tiếp lời nói, đó lệnh hồ đại ca a. Nhạc Linh San gật gật đầu, nói rằng, không sai. Ta tự ký sự lên, lệnh hồ đại ca liền đã tại bên người chúng ta. Hắn lớn hơn ta 8 tuổi, luôn luôn mang theo ta khắp núi chạy, đào rau dại, hái quả dại, thậm chí đào cạm bẫy bắt con hoang. Thời điểm đó Hoa Sơn phái, tăng thêm ta, cũng bất quá 14 người mà thôi. Nâng lên lệnh hồ sung, nhớ tới khi còn bé cùng hắn cùng nhau đùa giỡn đủ loại, sắc mặt của nàng biến nhu hòa, lệnh hồ đại ca đối ta thật rất tốt. Có món gì ăn ngon đều sẽ nhường cho ta, thế nào cũng sẽ nghĩ ra các loại mới lạ đồ chơi đến đùa ta vui vẻ. Dừng một chút, tiếp tục nói, về sau, cha lại thu một cái nhị đệ tử, tên là Lao Đức Nặc. Nói đến cũng kỳ quái, Lao Đức Nặc sư minh niên kỷ so cha cũng còn muốn lớn hơn một chút, cũng không biết hắn vì sao lại lựa chọn bái cha vi sư. Bất quá, từ khi nhị sư minh sau khi đến, cuộc sống của chúng ta xác thực dễ dàng rất nhiều. Cha rốt cuộc không cần lại phụng sự tình tự thân đi làm, rất nhiều việc vặt vãnh đều có thể giao cho nhị sư minh đi xử lý. Lại về sau, cũng chính là mấy năm trước à, cha lục tục ngo ngoe thu hơn 20 vị đệ tử, mẫu thân cũng thu 6 vị nữ đệ tử, chúng ta Hoa Sơn phái cái này mới dần dần khôi phục sinh cơ, bắt đầu náo nhiệt lên. Nhạc Linh San đêm hai nói. Linh Viễn trêu ghẹo nói, các người Hoa Sơn phái đoán chừng là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong nhỏ nhất môn phái. Nhạc Linh San cười đáp lại nói, cũng không phải sao. Hàng Sơn phái đều nắm chắc 100 vị sư tỷ đâu, Tung Sơn phái cùng Thái Sơn phái liền càng không cần phải nói, chỉ là không tính ngoại môn đệ tử đều có mấy ngàn người. Ngươi biết chúng ta những môn phái kia đều dựa vào cái gì duy trì sinh kế sao? Linh Viễn suy tư một lát, thử thăm dò nói rằng, chẳng lẽ là dựa vào thu môn đồ phí tổn, lại hoặc là địa tô. Nhạc Linh San giải thích nói, đây là một bộ phận. Càng là môn phái cường đại, liền càng khả năng hấp dẫn người trong thế tục chú mục, bọn hắn mộ danh đến đây bái sư học nghệ. Nhiều người chọn lựa chỗ trống cũng liền lớn, không chỉ có muốn nhìn tư chất, còn phải xem ra cảnh phải chăng giàu có. Cái gọi là cùng văn phú vũ đi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Những đệ tử này người nhà bên trong cũng không ít sẽ hàng năm tiến cống chuẩn bị để bày tỏ kinh ý. Ngoại trừ thu môn đồ phí tổn bên ngoài, cửa hàng, áp tiêu, phí bảo hộ chờ cũng là môn phái trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Một chút tiêu cục mong muốn áp tiêu, dọc đường môn phái phạm vi thế lực lúc nhất định phải đến đây bái sơn chuẩn bị, nếu không tiêu ném đi cũng nói không rõ là sơn phỉ cướp vẫn là môn phái đệ tử cướp. Mà cửa hàng thì có trong phái đệ tử chiều ứng, dựa lưng vào đại môn phái, cũng không ai dám tùy ý ức hiếp. Đây cũng là môn phái thu nhập một lớn nơi phát ra. Linh Viễn nghe xong gật đầu đồng ý nói, ngươi nói có lý. Nhạc Linh San lại bổ sung, đương nhiên rồi, còn có khác ngũ hoa tám môn thu nhập nơi phát ra, tỉ như cho thuê ruộng đồng, muối ăn buôn lậu chờ một chút. Trong đó kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp không ai qua được muối lậu. Ta nghe cha nói, Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính Thiên Ưng giáo chính là dựa vào muối lậu lập nghiệp, có thể có tiền. Nói lên Thiên Ưng giáo lúc, trong mắt nàng có chút ít vẻ hâm mộ, nhưng nghĩ tới Hoa Sơn phái khốn cảnh lúc lại than nhẹ một tiếng. Ngươi nhìn Hoa Sơn phái liền 2-30 người, đại đa số vẫn là mấy năm gần đây mới chiêu thu nhận đệ tử, thế đơn lực bạc thật sự. Cái gì nghề nghiệp cũng không làm được, Hoa Sơn phái chỉ còn lại lao tổ tông giữ lại xuống núi đầu miễn cưỡng duy trì lấy sinh kế. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, cho nên đi, mẫu thân của ta ngoại trừ dạy bảo nữ đệ tử bên ngoài còn phải chịu trách nhiệm ẩm thực sinh hoạt thường ngày, may vá quần áo trở về vặt, liền người hầu đều mời không nổi đâu. Nàng đã là sư trưởng lại là bà mẫu, xem như thao nát tâm. Linh Viễn tưởng tượng thấy Linh Trung Tắc thường ngày bận rộn thân ảnh, không phải là vào tới phòng bếp trở ra phòng điện hình sao? Không khỏi cười nói, mẫu thân ngươi thật là đủ bận rộn. Các đệ tử có thể hay không sợ nàng? Nhạc Linh San lắc đầu nói, mới sẽ không đâu. Các đệ tử đều sợ cha, bởi vì hắn tương đối nghiêm túc. Mà mẫu thân mặc dù có đôi khi cũng nghiêm khắc, nhưng đại đa số thời điểm đều rất quan tâm chúng ta, chiếu cố đến từng ly từng tí, tất cả mọi người thích nàng. Ngày lễ ngày Tết lúc, nàng sẽ đốc xuất các sư minh quét sạch đình viện, dán câu đối, mài bánh mật chờ một chút. Mà ta cùng các sư tỷ thì phụ trách kéo giấy cắt hoa, khe hở bộ đồ mới, hái rau dại như vậy về vặt. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, thân thể tựa ở Ninh Viễn trên bờ vai, thanh âm thấp xuống, sư minh các sư muội vui vẻ hòa thuận tựa như người một nhà như thế, tuy nghèo khốn nhưng cũng rất vui vẻ. Nếu như cha và bình đệ không phải Ninh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, cha ngươi cũng có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Một mình hắn chống lên toàn bộ Hoa Sơn phái, lựa chọn phương thức mặc dù cực đoan chút, nhưng cũng là vì bảo toàn cái này một phần cơ nghiệp. Trong đó khổ sở không đủ là ngoại nhân nói, ngươi nhiều chút thông cảm a. Nhạc Linh San nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thở dài, ta minh bạch, chỉ là, ai, chính là khổ mẫu thân chương 157, Lục Đại Hữu, ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc chương 157, Lục Đại Hữu, ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh San tràn đầy phấn khởi đến đây gõ vang Ninh Viễn cửa phòng, đã hẹn đến hậu sơn đào măng. Ninh Viễn đẩy bên cạnh Hoàng Dung, hỏi: Dung Nhi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Vừa vặn kết bạn một chút Ninh nữ hiệp, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành không có gì giấu nhau hảo tỷ muội. Hoàng Dung hiển nhiên đối cùng đề nghị này không thế nào cảm thấy hứng thú, lôi kéo chăn mền, ánh mắt vẫn như cũ đóng chặt lại, tinh xảo trắng non xương quai xanh trong chăn nhấc lên trong nháy mắt như ẩn như hiện. Nàng mơ mơ màng màng hồi đáp: Không, ta mệt mỏi quá. Sú đệ đệ, ngươi đừng tới nhau nhau ta, để cho ta lại ngủ một hồi a. Thanh âm mềm nu mà mang theo một tia lời biếng, tại chăn ấm áp bên trong không muốn tỉnh lại. Linh Viễn đành phải đứng dậy, mặc tốt gót lấy Nhạc Linh San cùng nhau ra cửa, chỉ thấy Ninh Trung Tắc đã lĩnh 7-8 tên nam nữ đệ tử chờ. Nhìn thấy Linh Viễn, Ninh Trung Tắc hô: Ninh công tử, nơi này ở có thể đã quen thuộc chưa? Linh Viễn hồi đáp: Đa tạ Ninh nữ hiệp quan tâm, rất tốt. Nhìn quanh những đệ tử này, chú ý tới bao quát Lục Đại Hưu ở bên trong mấy người đều là khiếp quốc, cóng giỏ trúc, cười nói bổ sung: Xem ra ta cũng phải tìm cây quốc đến góp tham gia náo nhiệt, ta còn chưa có thử qua đảo mang đầu. Nhạc phu nhân nói: Ninh công tử, ngươi ở xa tới là khách, sao có thể để ngươi lao động? San Nhi hồi náo, nhất định phải kéo ngươi cùng đi, đã là không nên. Ngươi liền an tâm ở một bên quan sát, thuận tiện lãnh hội hạ chúng ta Hoa Sơn phong quang. Linh Viễn cười nói: Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ha ha. Nhạc phu nhân hài lòng gật đầu, đây chính là dẫn đầu đám người hướng sau núi xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một mảnh xanh úng tươi tốt rừng trúc. Lúc này, dương quang ấm áp, chỉ có nơi xa đỉnh núi còn lưu lại một chút tuyết động. Rừng trúc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, tựa như một khúc tiếng trời. Nhạc Linh San nhảy cẫng hoan hô, dẫn đầu xông vào rừng trúc. Nàng cơ nhỏ quốc, hướng Linh Viễn ngoắc, giọng dịu dàng kêu gọi: Linh đại ca, mau tới đây nha, ta dạy cho ngươi tìm măng. Nhạc phu nhân nhìn xem dưới ánh chiều dương sức sống bốn phía nữ nhi, cười trách nói: San Nhi thật là một cái ham chơi, liền để nàng tự nhi làm ở mỹ đi. Ngược lại phân phó chúng đệ tử, nam đệ tử phụ trách đào măng, nữ đệ tử đi hái nấm, không có đổ đầy giỏ trúc đều không cho về núi. Các nam đệ tử cùng kêu lên xác nhận, các nữ đệ tử thì hi hi ha ha, hoan thanh tiếu ngữ tứ tán ra. Linh Viễn nhìn xem một màn này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ. Hắn cảm thán nói: Tình cảm của bọn hắn thật tốt. Nhạc phu nhân tràn đầy cảm xúc nói: Đệ tử thiếu cũng có ít chỗ tốt, giữa lẫn nhau tổng sẽ nhiều hơn một chút chiếu cố cùng nâng đỡ. Linh Viễn nói: Đây cũng là bởi vì Ninh nữ hiệp có phương pháp giáo dục. Nếu là đổi lại cái khác sư nương, chưa hẳn có thể có như vậy hài hòa không khí. Nhạc phu nhân liếc mắt nhìn hắn, cười nói: Ta liền coi ngươi là tại khen ta. Trách không được tối hôm qua San Nhi không ngừng nói ngươi lời hữu ích. Thì ra, Nhạc Linh San ra ngoài trở về sau, cùng mẫu thân cùng giường mà ngủ, trò chuyện rất nhiều chi kỷ lời nói nhi. Nhạc phu nhân tự nhiên là hỏi nữ nhi cùng Lâm Bình Chi đi tương dương kinh lịch, Nhạc Linh San tránh nặng tìm nhẹ, hữu ý vô ý liền đem chủ đề dẫn tới Ninh Viễn trên thân, nói gần nói xa đều là đối Ninh Viễn sùng bái chi tình, nàng lúc này mới theo khía cạnh hiểu rõ tới, vị này nhìn không có chút nào khí thế người trẻ tuổi, lại là một vị võ đạo đại cao thủ. Nhưng mà, Ninh Trung Tắc chú ý tới nữ nhi tại đề cập Ninh Viễn lúc thần thái dị thường, kia trong lời nói sùng bái chi tình cùng tiểu nhi nữ thái độ, không để cho nàng cấm phỏng đoán nữ nhi phải chăng tại dọc đường đối Ninh Viễn sinh ra không nên có tình tố. Đây cũng không phải là không có khả năng, đúng như nàng lời nói, Ninh Viễn thực là một vị võ công cao cường, tâm hệ thiên hạ hiệp khách, hơn nữa tướng mạo cũng không bình thường, dạng này anh hiệp lại có cái nào hoài xuân thiếu nữ không yêu. Thật là, Ninh Trung Tắc chỉ có thể hy vọng chuyện không phải mình tưởng tượng như vậy. Từ khi nàng cùng Bình Nhi thành hôn sau, trên mặt liền thiếu đi có nụ cười, nhưng bây giờ lại khôi phục ngày xưa mà bác, trong mắt cũng một lần nữa dấy lên đối tương lai hy vọng. Cái này khiến nàng cảm thấy vui mừng nhưng cùng lúc cũng càng thêm lo lắng nữ nhi vấn đề tình cảm. Không suy nghĩ thêm nữa nữ nhi chuyện, nàng mỉm cười đối Ninh Viễn nói: Ninh công tử, bằng lòng theo ta đi một chút không? Ninh Viễn vui vẻ bằng lòng, vui lòng chi cực. Nhạc phu nhân mỉm cười, hướng một đầu đường núi đi đến. Nhạc Linh San thăm dò nhìn thấy Ninh Viễn đi theo mẫu thân đi, dậm chân, miệng nhỏ nhất biển, trên tay quốc dùng sức hướng một quả cây trúc phần gốc cốc đi. Lục Đại Hưu thấy thế, ân cần mà tiến lên nói rằng: Tiểu sư muội, loại này việc nặng giao cho chúng ta sư minh tới làm liền tốt, ngươi vẫn là cùng các sư tỷ đi hái nấm à? Từ khi tại về núi trên đường tiếp nhận Ninh Viễn truyền thụ, học xong dịch cần đoán cốt trương cùng độc cô cửu kiếm sau, Lục Đại Hưu đối Ninh Viễn đã là khăng khăng một mực, nguyên bản liền đối tiểu sư muội bảo vệ có thừa, bây giờ càng là định bỡ vô cùng. Nhưng mà Nhạc Linh San lại cũng không vui vẻ, nàng đem quốc ném ở một bên, tay vịn cây trúc, nhìn về phía Ninh Viễn cùng mẫu thân rời đi phương hướng, hỏi: Lục hầu nhi, ngươi nói Ninh đại ca cùng mẫu thân của ta muốn đi đâu? Lục Đại Hưu thấy các sư huynh đệ không tại phụ cận, thấp giọng nói: Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy Ninh đại ca với ai tình cảm thâm hậu nhất? Nhạc Linh San không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm: Ngươi muốn nói cái gì? Lục Đại Hưu nói: Ngươi không nên hỏi, chỉ cần trả lời ta. Nhạc Linh San nói rằng: Đó còn cần phải nói, tự nhiên là Hoàng Ban chủ. Lục Đại Hưu nhẹ gật đầu, lại hỏi: Sau đó thì sao? Còn có ai? Nhạc Linh San nghĩ nghĩ, có chút không quá chắc chắn, nói rằng: Hẳn là Viên Viên tỷ à, dù sao nàng cùng Ninh đại ca thời gian dài nhất, còn rất dài như vậy để mắt. Có thể hắn giống như cũng rất sủng long cô nương, đối Mạc Sầu tỷ tỷ cũng vô cùng tốt, thậm chí Thanh Thanh nha đầu kia cũng rất được hắn niềm vui. Lục Đại Hưu vỗ tay một cái, lập tức phát giác làm ra động tĩnh, Tả Hữu nhìn một cái, phát hiện sư minh đệ không có chú ý, mới lại thấp giọng nói: Cái này là được rồi đi. Hơn nữa a, ta lại hỏi ngươi, ngươi nói Quách gia đại tiểu thư có đẹp hay không? Nhạc Linh San thở dài nói: Quách phù muội muội tự nhiên là cực đẹp, nhân gian tuyệt sắc. Lục Đại Hưu nói: Cũng không phải sao, thật sự là ta thấy mà yêu, phi phi, ta cũng không dám đánh Quách đại tiểu thư chủ ý, không biết tiểu sư mọi người chú ý tới không có, trong khoảng thời gian này Quách gia tiểu thư có chút không đúng lắm. Nhạc Linh San lên tinh thần, hỏi, thế nào là lạ? Lục đại hữu cười hắc hắc hai tiếng, thấy Nhạc Linh San có không kiên nhẫn vẻ mặt, bận điệu thần thần bí bí nói, ta hoài nghi Quách đại tiểu thư đã thủ. Nhạc Linh San giật mình miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể nào. Nàng làm sao dám? Lục đại hữu nhìn xem nàng, nói rằng, cho ăn bể bụng lớn mật gan nhỏ chết đói, Quách đại tiểu thư dám yêu dám hận, ta Lục đại hữu là bội phục. Chỉ là, ai u, ta nói tiểu sư muội, ngươi còn không có hiểu ý của ta không? Ta nói là Quách đại tiểu thư khả năng đã cùng Ninh đại ca tốt hơn rồi. Nhạc Linh San nháy nháy mắt, đột nhiên kịp phản ứng, mặt soát liền đỏ lên, cáo giận nói, ta muốn ngươi mà nói, Lục Hầu Nhi, không để ý tới ngươi. Lục đại hữu trừng mắt tiểu sư muội, rất là im lặng. Nhạc Linh San nổi giận nói, tối khỉ con, vậy ngươi muốn nói cái gì, còn dám nói hiệu nói bượng, ta cần phải tìm mẫu thân cáo trạng. Lục đại hữu bận bịu khoát tay, là, tiểu sư muội xin bớt giận. Tiếp lấy hạ giọng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Quách phù học? Nhạc Linh San nghe được ngẩn ngơ, thật lâu mới phản ứng được, nổi giận nói, chết khỉ con, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nhấc tay liền đánh. Lục đại hữu thấy thế co cẳng liền chạy, một bên chạy còn một bên kêu to, tiểu sư muội, ngươi đừng nóng giận a, ta là nói thật. Ra trận phụ tử bình kỳ lợi đoạn kim a. Nhạc Linh San tức giận đến dậm chân, đuổi theo, trong lúc nhất thời dừng chúc gặp hai bạn. Chương 158, Hoa Sơn kiếm tông khí đổ. Chương 158, Hoa Sơn kiếm tông khí đổ. Ninh Trung Tắc dẫn Linh Viễn, dọc theo phía sau núi tiểu đạo chậm chậm tiến lên. Tối hôm qua cùng nữ nhi lời nói trong đêm nhường trong nội tâm nàng nghi ngờ trùng điệp, hơi nghi hoặc một chút nàng không tiện hướng San Nhi đề cập, lại hy vọng tại Linh Viễn nơi này tìm tới một chút đáp án. Nàng cảm kích nói rằng, Linh Viễn, ta muốn lần nữa cảm tạ ngươi cứu được San Nhi. Nàng là ta duy nhất có đủ, vạn nhất có chuyện bất chắc, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Chân tâm cảm tạ ngươi, về sau phàm là có cần dùng đến Hoa Sơn phái địa phương, chỉ cần nói một tiếng, vợ chồng ta tất nhiên không dám tử. Linh Viễn mỉm cười đáp lại, chỉ là tiện tay mà thôi, Linh Nữ Hiệp không cần để ở trong lòng. Hơn nữa, ta cùng Linh San lấy minh muội tương xứng, ngươi gọi ta Ninh Thiếu Hiệp liền lộ ra quá sinh phân. Ninh Trung Tắc có chút nghiêng đi đầu, cười tủm tỉm nói, kia tốt, ta gọi ngươi Ninh Viễn a. Dường như hứng hở tiếp tục hỏi, Linh Viễn, ta nghe San Nhi ý tứ, nàng đối ngươi dường như cực kỳ sùng bái, tán thưởng ngươi trường pháp cùng kiếm pháp đều là thiên hạ đệ nhất. San Nhi tâm cao khí ngạo, có thể cấp cho ngươi như vậy đánh giá, thật sự là khó được. Linh Viễn khiêm tốn nói, kia là Linh San nâng đỡ, không thể coi là thật. Ngược lại là nàng hướng ta đề cập mẫu thân lúc, nói ngài sáng tạo vô song vô đối, Linh Thị một kiếm mới thật sự là kinh diễm tuyệt luân khoái kiếm, làm cho lòng người sinh hướng tới. Linh Trung Tắc nghe xong rất là cao hứng. Nàng ưa thích đừng người xưng nàng là Ninh Nữ Hiệp mà không phải Nhạc phu nhân, đối kiếm pháp của mình cũng có chút tự hào. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, cười nói, San Nhi nói mỏ, để ngươi chê cười. Vốn là muốn bộ Ninh Viễn lời nói, lại bị lời nói của đối phương mang lệch phương hướng. Linh Viễn thừa cơ nói rằng, ta sớm đã nghe nói Ninh Nữ Hiệp làm người tư thế hiên ngang, lúc trước cùng Nhạc tiên sinh cùng nhau giang hồ lúc, một tay khoái kiếm nhường vô số hạng giá áo túi cơm nghe tin đã sợ mất mật. Trước kia vô duyên nhìn thấy cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không biết Ninh Nữ Hiệp có thể nhường tại hạ mở mang kiến thức một chút Ninh Thị kiếm pháp phong thái. Ninh Trung Tắc hồi tưởng lại những cái kia khoái ý ân cựu chuyện cũ, cũng là có nhiều cảm khái. Thấy phía trước núi đá ở giữa có một mảnh đất trống, liền hào hứng giạt giào nói, tốt, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Chúng ta liền điểm đến là rừng a. Nói bẻ một đoạn nhánh cây, đi đến giữa đất trống ở giữa đứng vững, lấy nhánh cây đại kiếm, mời. Linh Viễn nói một tiếng tốt. Trong tay nhánh cây giống như linh xà giống như múa, lại là nhiễu chỉ nhu kiếm. Linh Trung Tắc ánh mắt sáng lên, lớn tiếng khen hay nói, đến hay lắm. Không để ý tới Linh Viễn đâm tới một kiếm, cổ tay nhẹ dùng, nhánh cây phát ra tiếng xé gió thẳng đến Linh Viễn trước ngực, tốc độ mau lẹ vô cùng. Linh Viễn tại học được Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong khinh thân công pháp sau, thân pháp không dám nói đương thời thứ nhất, nhưng cũng khá tốt, cũng không thấy như thế nào động tác, thân hình thoát một cái đã tới Linh Trung Tắc bên cạnh thân, xoát một kiếm đâm về đầu vai của nàng. Linh Trung Tắc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hướng về sau nhảy vọt hai bước, xoát 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 xuất liên tục ba chiêu đâm thẳng tới, Linh Viễn nghiêng người tránh thoát đồng thời vừa đập vừa cào, dùng công thay thủ. Hai người đều là dáng người linh động, lấy nhanh đánh nhanh, trong tay nhánh cây múa ra tàn ảnh, suy suy rung động lại rất ít va nhau. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hai người đã lẫn nhau công bảy tám chục chiêu. Linh Trung Tắc năm gần đây hiếm khi đấu với người kiếm, lúc này gặp Linh Viễn chống đỡ thành thạo điêu luyện, đánh đến hưng khởi, trong miệng khẽ quát một tiếng, lá cây tại nội lực quán thâu hạ nhau nhau chóc ra tung bay, đầu cành bỗng nhiên biến lơ lửng không cố định, điểm nhanh Linh Viễn quanh thân yếu huyệt, kỳ thế huy hoàng, nhanh chóng như bồ lôi. Linh Viễn trong tay mềm mại cành hóa thành ngón tay mềm, cuốn lên Linh Trung Tắc. Hai người đồng thời nội lực đột một phát, cuốn quít nhau hai mảnh nhánh cây lập tức hóa thành mảnh gỗ vụn trên không trung bay múa, đánh nhau im bặt mà dừng. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Linh Viễn từ đáy lòng khen, Linh Nữ Hiệp hảo kiếm pháp. Linh Trung Tắc rất là đắc ý, đem chỉ còn một tiểu tiết nhánh cây ném trên mặt đất, cười nói, Linh Viễn, kiếm pháp của ngươi cũng là cực tốt, có rảnh chúng ta nhiều hơn luật bản. Linh Viễn nói, tất nhiên là cậu còn không được. Thần sắc lại đột nhiên khác thường, dường như phát hiện tình trạng. Thế nào? Linh Trung Tắc bén nhạy đã nhận ra biến hóa của hắn. Linh Viễn nói, ta phát hiện có ba người đang hướng tây nam phương hướng chạy đi, nhìn thân hình tướng mạo không giống ngươi môn phái bên trong đệ tử, lại không biết là người phương nào. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được nơi xa có người ở trong rừng bay lượn, vô ý thức dùng thiên nhãn thông nhìn lại, phát hiện ba người kia tuổi tác đều tại 50 có hơn, cùng Nhạc Bất Quần môn hạ đệ tử dung mạo đều không giống nhau. Linh Trung Tắc cao mày nói, ngươi ở nơi nào thấy, lại là cái gì tướng mạo? Ngưng thần xem kỹ, lại không thu hoạch được gì. Linh Viễn kỹ càng miêu tả thấy ba người đặc thù sau, Linh Trung Tắc quyết định thật nhanh, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Hai người theo một hồi, Linh Trung Tắc đống nhiên nói rằng, kia là đi tư quá nhai đường. Trong lòng không khỏi kỳ quái, những người này nếu có cái gì mưu đồ, hẳn là bên trên Ngọc Nữ Phong mới đúng. Tư quá nhai ngoại trừ một chỗ cung cấp đệ tử diện bích chọc ngoài vách núi, không có vật gì khác nữa, không biết đi đâu bên trong là cái nào giống như. Nghĩ mãi mà không rõ cũng liền đem sự nghi ngờ buông xuống, cùng Linh Viễn một hồi mau chóng đuổi. Quả nhiên xa xa nhìn thấy phía trước có ba người tại núi đá ở giữa nhảy bọn, thân hình mạnh mẽ, dù cho là tại loạn trong đá như cũ bước đi như bay. Linh Viễn hai người cẩn thận từng ly từng tí suýt lấy, vượt cây rừng hiểm hộ, dần dần kéo gần lại khoảng cách. Không bao lâu, nhưng thấy ba người kia lên tư quá nhai, vượt qua một cái nham thạch to lớn biến mất không thấy gì nữa. Hai người đuổi theo, còn không có tới gần, chỉ nghe thấy đi xa ba người vậy mà lại trở về, thanh âm tại chỗ ngập địa phương càng ngày càng gần. Linh Viễn cùng Linh Trung Tắc lúc này mong muốn lại tránh vào trong rừng đã không còn kịp rồi. Hắn mắt sắp phát hiện vách núi loạn thạch bên trong có một cái khe hở, vội vàng lách mình đi vào cũng hướng nhạc phu nhân ngoắc ra hiệu. Linh Trung Tắc không chút do dự đi vào theo, có thể vừa tiến vào khe hở nàng liền cảm thấy không ổn, chỉ vì cái này cái khe hở sâu không quá một mét, rộng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp hai người nghiêng người mà đứng. Nàng không nghĩ tới, tại trong lúc đội ba tìm tới tranh né chỗ vậy mà lại là cục diện như vậy, trong lúc nhất thời đã gấp rút lại xấu hổ, mong muốn rời khỏi cũng đã không còn kịp rồi. Càng chết là ba người kia vậy mà đi tới khe hở chỗ gần dừng lại bất động. Linh Trung Tắc tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ nếu như lúc này ra ngoài tất nhiên có thể tránh khỏi thân thể đụng chạm xấu hổ, nhưng cô nam quả nữ theo bí ẩn loạn thạch khe hở bên trong đi ra, một khi bị người nhìn thấy liền thật sự là hết đường chối cãi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cắn răng một cái, nàng quyết định chen vào, chỉ mong lấy ba người kia nhanh lên rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Trung Tắc đống nhiên cảm thấy Linh Viễn khí tức đập vào mặt, trước người cũng chuyển tới cảm giác gáp bách, hai người giờ phút này cơ hồ là dính chặt vào nhau. Nàng nhịp tim biến dồn dập lên, thậm chí không dám hơi hơi dùng sức hô hấp, sợ chập trùng lồng ngực sẽ để cho mình lâm vào lúng túng hơn hoàn cảnh. Tốt tại lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm của người, Phong sư thúc hẳn là ở chỗ này mới đúng, thế nào không tìm được? Phong sư minh, tin tức của ngươi phải chăng chuẩn xác? Linh Trung Tắc chợt nghe thấy Phong sư thúc ba chữ, đột nhiên giật mình, nghĩ thầm, bọn hắn nói không phải là Phong Thanh Dương Phong sư thúc, ba người này là ai? Chương 159, Tư Quá Nhai bên trên đối thoại. Chương 159, Tư Quá Nhai bên trên đối thoại. Bên ngoài truyền đến một cái thanh âm trầm ổn, việc này quyết định không sai được. Ta từng một lần tình cờ biết được, Phong sư thúc liền ẩn cư tại cái này Tư Quá Nhai bên trên. Lấy lão nhân già ông ta tính tình, nói không chừng sẽ chôn tranh chúng ta không thấy. Ngay sau đó, một thanh âm khác phụ hòa nói, nếu là có thể đạt được Phong sư thúc duy trì, lần này Phong sư minh muốn đoạt đến trước trưởng môn, tất nhiên là 10 phần chắc chín. Trầm ổn thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm trọng, có thể hay không tìm tới Phong sư thúc, quan hệ trọng đại. Kia Tả Lãnh Thiền đối Ngũ Nhạc kiếm phái mưu đồ làm loạn, dạ tâm rõ rành rành. Dựa vào ủng hộ của hắn, dù cho có thể lên làm Hoa Sơn trưởng môn, chúng ta cũng chỉ sẽ trở thành hắn khối lỗi, Hoa Sơn phái đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một thanh âm khác cũng đồng ý nói, Phong sư minh nói cực phải. Chúng ta cùng Nhạc Bất Quần ở giữa tranh đấu, chung quy là Hoa Sơn phái nội bộ sự vụ. Nhưng này Tả Lãnh Thiền làm việc các độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đầu nhập vào hắn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này, lại có một người xen vào nói, nghe nói Tả Lãnh Thiền đã âm thầm phái người đưa tin, dù dỗ Nhạc Bất Quần xuống núi, cũng bày ra số lớn cao thủ chuẩn bị đối với hắn tiến hành tập kích. Ta nhìn kia Nhạc lão nhi lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ cần hắn vừa chết, Hoa Sơn phái lại không người có thể ngăn cản Phong sư minh bước chân. Chỉ là như vậy đến một lần, cái này chức trưởng môn được đến lại có chút có tiếng mà không có miếng. Trầm ổn thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí kiên định, chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiếp tục tìm kiếm Phong sư thúc hạ là gà, chỉ cần có hắn tại, chúng ta thì sợ gì kia Tả Lãnh Thiền. Ba người trò chuyện một lát sau, thanh âm dần dần từng bước đi đến, loạn thạch ở giữa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Linh Trung Tắc thanh âm lúc này mới theo khe hở bên trong chậm rãi truyền ra, ngươi đi ra ngoài trước a. Linh Viễn chật vật theo không gian thu hẹp bên trong chui ra. Một lát sau, Linh Trung Tắc mới đi ra khỏi khe hở, nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta theo tới hỏi cho rõ. Nhưng mà trên mặt nàng lưu lại một tia đỏ ửng lại bán nội tâm bối rối. Linh Viễn giả bộ như không có việc gì hỏi, ngươi biết bọn họ là ai sao? Linh Trung Tắc không có trả lời ngay hắn, mà là đội ba hướng ba người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng một bên đuổi theo vừa nói, bọn hắn hẳn là Hoa Sơn kiếm tông khí đồ Phong Bất Bình cùng hắn hai vị sư đệ Tùng Bất Khí cùng Thành Bất Ưu. Tại năm đó kiếm khí hai tông trận kia đại bị bính bên trong, kiếm tông lạc bại sau một bộ phận đệ tử tự vẫn bỏ mình, mà một bộ phận khác thì chọn rời đi Hoa Sơn mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm bọn hắn vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, tiếp tục nói, hơn nữa nghe bọn hắn vừa rồi nội dung nói chuyện, dường như Tả Lãnh Thiền mong muốn đối ta sư huynh bất lợi, chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng tình huống mới được. Linh Viễn an ủi, Linh Nữ Hiệp xin yên tâm, Nhạc trưởng môn võ công cao cường, tất nhiên sẽ không sợ đám đạo trích kia hàng người. Chúng ta trước biết rõ ràng tình huống lại tính toán sau cũng không muộn. Linh Trung Tắc thở dài, bước nhanh tiếp tục đuổi phía trước ba người kia, nói rằng cũng chỉ có thể như thế. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy được Phong Bất Bình đám ba người thân ảnh. Phong Bất Bình hiển nhiên cũng phát hiện Linh Viễn, thế là dừng bước lại nhìn hướng bên này. Làm hai người đến gần lúc, Phong Bất Bình chần chờ hỏi, người tới thật là Ninh sư muội sao? Nhìn trước mắt cái này cùng trong trí nhớ dần dần trung điệp nữ tử, Phong Bất Bình trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Linh Trung Tắc hồi đáp, Phong sư minh, Bùi sư minh, Thành sư minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng khó nén nội tâm nổi sóng chập trùng. Ba người nghe được thanh âm của nàng sau cũng nhao nhao hoàn lễ nói, Ninh sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Bất Bình nhìn chăm chú trước mắt Ninh Trung Tắc, cảm khái và phần, Ninh sư muội, từ biệt hơn 20 năm, thời gian thấm thoát, chúng ta đều đã già đi. Tiểu sư muội làm tuổi chưa qua là mười mấy tuổi hoàng bao nha đầu, bây giờ lại đã thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nữ hiệp. Ai, hồi tưởng lại năm đó trận kia gió tanh mưa máu đại chiến, thật sự là tội gì đến quá thay. Ninh Trung Tắc nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm bên trong để lộ ra hàn ý, chuyện đã qua còn xách nó làm cái gì? Các ngươi như là đã lựa chọn quy ẩn, làm sao khổ lại đến? Năm đó bi kịch còn chưa đủ hả? Phong Bất Bình nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, ngươi năm đó bất quá 14-15 tuổi, lại sao có thể hiểu được trong đó đúng sai? Những năm gần đây, ta khổ tâm tu luyện, vốn chỉ là muốn hướng khí tông chứng minh sai lầm của bọn hắn. Nhưng mà, làm ta lần nữa bước vào giang hồ lúc, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Linh Trung Tắc nhíu mày, hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Phong Bất Bình cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta nhìn thấy chính là Nhạc Bất Quần thu một đám tốt đồ đệ. Đại đệ tử thích rượu như mạng, kết giao trộm cướp, đúng sai không phân. Đệ tử khác võ công thường thường, chỉ có thể chút công phu mèo ba chân, ra ngoài mất mặt xấu hổ. Muốn nghĩ tới chúng ta Hoa Sơn phái năm đó uy phong, bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, thật là khiến người đau lòng nhức óc. Nhạc Bất Quần cái này trưởng môn, nên được thật đúng là xứng trước a. Linh Trung Tắc sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe ra lửa giận. Năm đó hai tông tranh chấp, tử thương vô số, cuối cùng chỉ còn lại Nhạc Bất Quần cùng hai người mình chống đỡ lấy lớn như vậy Hoa Sơn phái. Những cái kia gian khổ cùng khổ sở, lại có ai có thể hiểu được? Bây giờ thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí, nhưng lại gặp gỡ Tả Lãnh Thiền dạng này kẻ dã tâm nhìn chằm chằm. Mà trước mắt những này kiếm tông khí đồ, không an an phân phân chờ tại trong rừng sâu núi thẳm, ngược lại chạy đến bỏ đá xuống giếng, thật sự là đáng hận chi cực. Nàng cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, ta đại đồ đệ làm người như thế nào, không cần các ngươi đến đánh giá. Đệ tử còn lại nhập môn thời gian mặc dù ngắn, nhưng thành tựu tương lai chưa hẳn liền thấp. Những này cũng không làm phiền các vị sư huynh quan tâm. Các ngươi như là đã thoát ly Hoa Sơn phái, nên tuân thủ ước định ban đầu, vĩnh viễn không bước vào Hoa Sơn một bước. Lần này đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Mặc dù lòng dạ biết rõ những người này là đến tìm kiếm Phong sư thúc, nhưng nàng lại không muốn trước nói. Phong Bất Bình cười hắc hắc, chúng ta vốn không nên tiếp qua hỏi Hoa Sơn phái chuyện, nhưng trong lúc vô tình biết được Nhạc sư huynh những ngày qua đến nay vậy mà làm ra giết người phụ mẫu, ép buộc thu đồ cùng đánh cắp kiếm phổ trở về đất. Cái này để người khác như thế nào nhìn đối đãi chúng ta Hoa Sơn phái? Quả thực nhường tổ sư ra hổ thẹn. Ta Phong Bất Bình mặc dù bất tài, nhưng lại muốn đứng ra thanh lý môn hộ. Linh Trung Tắc nghe vậy giận dữ, nói hiệu nói vượng. Phong Bất Bình nói, Phúc Châu Phúc Uy tiêu cục trong vòng một đêm cả nhà bị diệt, có phải thế không? Nàng âm thanh run rẩy phản bác, việc này là Thanh Thành phái Dư Thương Hải gây nên, mọi người đều biết, cùng Hoa Sơn phái có liên quan gì. A, vậy sao? Phong Bất Bình trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, có thể ta nghe nói Nhạc Bất Quần nhị đệ tử tại chuyện xảy ra trước đó, từng đi Phúc Uy tiêu cục phụ cận mở qua một gian quán cơm nhỏ. Chuyện này là sao nữa đâu? Sư muội, ngươi sẽ không nói cho ta, Hoa Sơn phái đã nghèo rất mùng tơi tới cần thật xa chạy tới mở quán cơm trình độ a. Tung Bất Khí ha ha cười nói, Phong sư huynh có trô không biết a. Phúc Uy tiêu cục phân cục trải rộng thiên hạ, những cái kia đám tử thủ đều là từng cái chất béo phong phú. Nhạc sư huynh biết cách làm giàu, tất nhiên là sớm liền thấy trong đó cơ hội buôn bán chỗ, cho nên lúc này mới phái ra đắc lực đệ tử tiến đến mở tiệm vớt kim đi. Ha ha, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy ý trào phúng. Linh Trung Tắc bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng tức giận giải thích, sư ca ta biết được Dư Thương Hải đối Phúc Uy tiêu cục mưu đồ làm loạn về sau, mới cố ý phái Lao Đức Nạp tiến đến giám thị. Cái này có cái gì hiếm lạ? Phong Bất Bình nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nhiệm ai, chậm rãi mở miệng, a. Thì ra là thế. Như vậy, xin hỏi sư muội, lần hành động này như thế nguy hiểm, vì sao còn muốn cho nữ nhi bảo bối của ngươi tham dự trong đó? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cho nàng đi học hỏi kinh nghiệm đơn giản như vậy a. Không đợi Ninh Trung Tắc trả lời, Thành Bất Ưu cười lạnh nói, Nhạc Linh San cô gái nhỏ này, ta ngược lại thật ra xa xa nhìn thấy qua một lần. Ngày thường cùng Ninh sư muội lúc tuổi còn trẻ không khác nhau chút nào, đều là như vậy hoa dung nguyệt mạo, xinh đẹp rất. Không cần phải nói, nhất định là Nhạc Bất Quần phái đi câu dẫn Phúc Uy tiêu cục thiếu chủ. Tung Bất Khí cùng Âm Dương phái khí phụ họa, còn không phải sao? Nhạc sư Minh chiêu này thật đúng là cao minh đến cực điểm. Dư Thương Hải tên kia chỉ biết là dơ đuốc cầm gậy đoạn, không khỏi quá mức thô bỉ. Nào giống Nhạc sư Minh như vậy nghĩ sâu tính kỹ, dễ dàng dàng liền đem nữ nhi bán ra, liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được tịch tà kiếm phổ. Loại thủ đoạn này, chúng ta thật sự là theo không kịp a. Chương 160, Hoa Sơn khí đổ VS Ninh Trung Tắc chương 160, Hoa Sơn khí đổ VS Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc khí gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nổi giận nói, Phong Bất Bình, các ngươi trận kia so kiếm bại trận về sau, những năm gần đây chẳng lẽ chỉ học được xính miệng lưỡi nhanh chóng sao? Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực a. Nếu là vợ chồng ta thua, Hoa Sơn chức trưởng môn các ngươi cầm lấy đi chính là. Nếu không, các ngươi liền theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Phong Bất Bình còn chưa kịp trả lời, Thành Bất Ưu lại liếc qua Ninh Viễn, mang theo nụ cười chế nhạo nói rằng, Nhạc Bất Quần đã già 70-80 tuổi, nào có bên cạnh ngươi cái này vị trẻ tuổi tuấn thiếu. Ta nhìn cũng không cần tỉ thí, chờ Nhạc Bất Quần bị giết sau, ngươi cùng tiểu tử này song túc song phi ha không tốt hơn? Tung Bất Khí cũng phụ hòa nói, sư minh, lời này của ngươi coi như nói sai, 10 phần sai. Thành Bất Ưu hỏi, là chỗ nào sai? Tung Bất Khí tiếp tục nói, ngươi muốn à, cái này Hoang Sơn giã lĩnh, tiểu sư muội của chúng ta làm sao lại cùng một người đàn ông tuổi trẻ xuất hiện ở đây? Ta nhìn sợ không phải ở chỗ này hẹn hò a. sư muội đoán chừng đã sớm có nhạc sư minh hồng hạnh ra tưởng, ha ha. Linh Trung Tắc nghe vậy trong mắt nước mắt đảo quanh, bị Tùng Bất Khí Âu Nôn Huế Ngữ tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Nàng cũng chịu không nổi nữa, nổi giận quát một tiếng, trường kiếm liền hướng về Tùng Bất Khí đâm tới. Tùng Bất Khí giơ kiếm đón đỡ, hừ lạnh nói, trang cái gì trang, bị ta nói toạc tâm sự liền thẹn quá thành giận sao? Vậy liền để ta xem một chút sư muội những năm này vừa học tới kiếm pháp gì. Linh Trung Tắc nhếch đôi môi, không nói một lời, chỉ là vung vậy trường kiếm liền đâm mà ra. Kiếm pháp của nàng mau lẹ mà sắc bén, trực chỉ Tùng Bất Khí thân trên yếu hại. Tùng Bất Khí kiếm pháp cũng tự không kém, rũ ra mấy đạo kiếm quang cùng Linh Trung Tắc trường kiếm chống lại, chỉ nghe giày đặc đinh đinh âm thanh, nương theo lấy trường kiếm va chạm tràn ra điểm điểm hỏa hoa. Xem như kiếm tông còn sót lại mấy đại cao thủ một trong, Tùng Bất Khí kiếm chiêu vốn là uy lực không tầm thường. Trải qua hơn 20 năm khổ tu càng là đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Chỉ thấy hắn trường kiếm gấp múa, phòng thủ đến kín không kẽ hở, tùy ý Linh Trung Tắc như thế nào cường công dưới chân hắn đều không chút nào lui nửa phần. Hủy đi tới hơn trăm chiêu sau, Tùng Bất Khí bỗng nhiên chuyển thủ làm công, ra chiêu càng lúc càng nhanh đồng thời còn không quên dùng ngôn ngữ cùng nhau kích, sư muội, kiếm pháp của ngươi quá chậm. Ta nghe nói ngươi tự chế cái gì vô song vô đối, linh thị một kiếm. Liền lao tổ tông kiếm pháp đều không có học hết lại dám tự xưng sang kiếm mới chiêu. Thật sự là buồn cười a buồn cười. Tại Tùng Bất Khí tiến công hạ, Linh Trung Tắc không ngừng lùi lại, đã dần dần tới gần bên bờ vực, chỉ cần lại sau này bước ra hai bước liền sẽ rơi xuống trong vực sâu. Linh Viễn ở một bên thấy cho mày, trong lòng thầm nghĩ, người này kiếm pháp tinh diệu vô cùng, đúng là Linh Trung Tắc phía trên. Tiếp tục như vậy, nàng sợ là muốn thua. Có thể Linh Trung Tắc trời sinh tính thật mạnh, đây cũng là môn hộ chi tranh, chính mình một ngoại nhân tùy tiện xuất thủ tương trợ, chỉ sợ không ổn. Hắn chỉ có thể âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị tại Linh Trung Tắc gặp phải nguy hiểm lúc xuất thủ tương trợ. Linh Trung Tắc lúc bắt đầu bị đối phương ngôn ngữ chỗ kích đã mất đi phân tức, nhưng nàng dù sao lâm chiến kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền ý thức được chính mình đã rơi vào đối phương ngôn ngữ trong cả bẫy. Nàng cương tự kềm chế phẫn nộ trong lòng, biết mình như tiếp tục cùng đối phương so đấu kiếm thuật, tất nhiên là lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, không thể không thua. Thế là nàng cố ý bán một sơ hở, chờ đối phương công khi đi tới, đột nhiên đem toàn bộ nội lực bám vào tại trên trường kiếm hướng đối phương chém tới. Tung Bất Khí trong lòng giật mình, bận điệu giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà Linh Trung Tắc bất thình lình cự lực nhường trường kiếm trong tay của hắn suýt nữa rời tay bay ra. Hắn không thể không lui lại hai bước để tránh mở cái này sắc bén một kích, lại không nghĩ rằng bởi vậy lộ ra không môn. Chỉ nghe siêu một tiếng hàn quang lóe lên, đầu vai của hắn đã trúng một kiếm. Trường kiếm bang lang một tiếng rơi xuống đất, Tung Bất Khí một tay che lấy thụ thương cánh tay phải, máu tươi theo khe hở chảy xuôi xuống tới. Hắn xanh mặt lui lại mấy bước, cắn răng nói, sư muội thủ đoạn cao cường. Linh Trung Tắc thở dốc mấy ngụm, vừa rồi đi này điểm chiều, nếu như một kích không trúng tất nhiên sẽ bởi vì nội lực không thể là tục mà lộ ra sơ hở, khi đó thua chính là chính mình. Nàng biết còn lại hai người thực lực giống nhau không thể khinh thường, lại dùng phương thức như vậy chiến thắng đã không thể nào. Trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ lo lắng, trận chiến ngày hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Phong Bất Bình phủi tay, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nói, sư muội, vừa rồi trong ngôn ngữ nếu có mạo phạm, sư minh ở đây hướng ngươi tạ lỗi. Ngươi cần làm sơ nghỉ ngơi sao? Miễn cho nói chúng ta xa luân chiến, thắng mà không võ. Linh Trung Tắc hít một hơi thật sâu, bình phục hô hấp, lạnh lùng đáp lại nói, không cần. Kế tiếp, là ngươi bên trên, vẫn là thành sư minh bên trên. Thành Bất Ưu tiến lên trước một bước, ánh mắt sắc bén như lao, trầm giọng nói, để cho ta tới lĩnh giáo sư muội kiếm pháp. Linh Trung Tắc không có trả lời, trường kiếm đột nhiên bổ xuống, ý đồ bằng vào nội lực thâm hậu khiến cho Thành Bất Ưu lộ ra sơ hở. Nhưng mà, Thành Bất Ưu phản ứng mau lẹ, lui lại mấy bước xảo diệu tránh thoát cái này sắc bén một kích. Hắn lần nữa dậm chân tiến lên, trường kiếm trong tay thuận thế bung ra, một chút hàn mang đâm thẳng Linh Trung Tắc cổ tay. Thành Bất Ưu kiếm thuật tạo nghệ so Tùng Bất Khí còn muốn càng hơn một bậc. Chiêu kiếm của hắn tinh xảo vô cùng, hư thực giao nhau, không cùng Linh Trung Tắc trường kiếm cứng đối cứng. Phá hủy hơn trăm chiêu sau, vậy mà không có một lần chân chính đụng thực, hiển nhiên là hấp thụ Tùng Bất Khí lạc bại giáo huấn, tránh cho cùng nhạc phu nhân so đấu nội lực. Linh Trung Tắc cùng Tùng Bất Khí kịch chiến đã tổn hao nàng hơn phân nửa nội lực, bây giờ lại đối mặt Thành Bất Ưu sắc bén thế công, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Lại đấu 7-80 chiêu sau, nàng trường kiếm rốt cục bị Thành Bất Ưu đỡ lên. Chỉ cảm thấy một kiếm đâm về trước ngực, lại đã vô lực tránh né. Trong nội tâm nàng thở dài một tiếng, đang muốn nhắm mắt chờ chết lúc, chợt thấy một đạo hàn quang hiện lên. Một cái đồng tiền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh trúng vào Thành Bất Ưu thân kiếm. Đinh một tiếng giòn vang, trường kiếm bị đãng lái đi. Thành Bất Ưu lấy làm kinh hãi, lui lại mấy bước nhìn về phía Linh Viễn, nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Thật là Hoa Sơn đệ tử. Hắn vừa rồi không có kịp phản ứng lúc, trường kiếm đã bị đồng tệ đánh trúng, cổ tay giờ phút này còn mơ hồ run lên. Hắn nghĩ thầm, đối phương vừa rồi nếu như bắn về phía đầu của mình, chỉ sợ mình đã bị ám khí gây thương tích, bởi vậy lấy các hạ tương xứng, cũng không dám lại có nửa phần lòng khinh thường. Linh Viễn mỉm cười hồi đáp, tại hạ tính danh không đáng nhắc đến, cũng không phải Hoa Sơn đệ tử. Bất quá ta bình sinh hận nhất lấy nhiều khi ít, các ngươi muốn đánh nhau liền tới tìm ta à? Thành Bất Ưu nhìn về phía Linh Trung Tắc, chất vấn, sư muội, người này đã không phải ta Hoa Sơn môn hạ, như thế bao biện làm thay, không phải là muốn nhúng tay ta Hoa Sơn nội bộ phân tranh không thành? Linh Viễn sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đầu nhập vào Tả Lãnh Thiền, thiết kế hại nhạc trưởng môn, lại còn ở nơi này góp ý bậy bạn, lắm lời quá, không dám ứng chiến liền sớm làm cắt cổ a. Thành Bất Ưu mặc dù kinh hãi tại Linh Viễn vì sao biết Tả Lãnh Thiền một chuyện, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn bị Linh Viễn lời nói đánh thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, vậy liền để ta lãnh giáo một chút người cao chiêu. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đã hóa thành một dải lụa hướng về Linh Viễn chém vào mà xuống. Linh Viễn không sợ chút nào thủ hạ càng bất dung tình, một chiêu nhiều chỉ nhu kiếm sử xuất. Chỉ thấy trường kiếm của hắn dường như hóa thành một đầu linh động tấm lụa, lại như rắn ra khỏi hang, kiếm mang phừng phực ở giữa đã lấn đến gần Thành Bất Ưu mi tâm. Thành Bất Ưu con ngươi đột nhiên rụt lại, mong muốn biến chiêu cũng đã không kịp. Đầu hắn đột nhiên ngửa về đằng sau đi, đồng thời chân đạp đất mặt hướng sau bay vọt, ý đồ tránh thoát cái này một kích chí mạng, nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Linh Viễn kiếm. Chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, Thành Bất Ưu phía sau lưng nặng nề mà đâm vào trên vách đá dựng đứng. Bụi đất tung bay bên trong, hắn còn chưa kịp thấy rõ tình hình trước mắt, trong hai liền truyền đến kinh hô thanh âm, lại cúi đầu xem xét, chỉ thấy một thanh trường kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. Bụi đất tán đi, Thành Bất Ưu hai tay phí công bắt lấy lưỡi kiếm, ngón tay xuất hiện mấy đạo tơ máu, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, hắn đứt quãng nói, "Ngươi, đây là kiếm pháp gì?" Linh Viễn rút về trường kiếm sau lùi lại mấy bước, lạnh nhạt nói, "Nhiêu chỉ nhu kiếm thức thứ ba, tự thủy lưu." Thành Bất Ưu cười thảm một tiếng nói, "Hảo kiếm pháp." Nói liền khí tuyệt bỏ mình, thân thể mềm mềm theo trên vách đá dựng đứng chợt xuống. Thành sư đệ tung bất khí bổ nhào vào Thành Bất Ưu trước người, vị bờ vai của hắn, thấy trái tim của hắn đã bị đâm xuyên lại không sinh cơ, không khỏi cực kỳ bi thương. Ba người bọn họ rời đi Hoa Sơn sau hơn 20 năm gần đây, một mực tại cùng một chỗ dốc lòng tu luyện, so như tay chân, không nghĩ tới hôm nay lại là vĩnh biệt ngày. Tung bất khí chậm rãi đứng dậy, đè nén phẫn nộ trong lòng cùng bi thống, ánh mắt như lao bắn về phía Linh Viễn, nói, "Ta đến thỉnh giáo các hạ cao chiêu." Chương 161, Bí ẩn sơn động chương 161, Bí ẩn sơn động. Linh Viễn thản nhiên nói, "Đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi." Phong Bất Bình nghe vậy, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, "Sư đệ, chậm đã." Hắn là trong ba người kiếm pháp tạo nghệ cao nhất một vị, vừa rồi chính mắt thấy Linh Viễn kia quỷ thần khó lường kiếm pháp, biết rõ người này tuyệt không phải sư đệ có khả năng ngăn cản. Cho dù là chính mình thân tự ra tay, cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Hắn càng trước một bước, đối Linh Trung Tắc nói, "Sư muội, xem ở cùng là Hoa Sơn một mạch tình chia lên, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng ngươi có thể đáp ứng." Linh Trung Tắc khẽ cau mày nói, "Ngươi nói đi, có thể bằng lòng liền đáp ứng, không thể bằng lòng tất nhiên là không cho phép." Phong Bất Bình cười khổ một tiếng, "Muốn ta Phong Bất Bình từ cái này bại một lần về sau, khổ tu hơn 20 năm, vốn cho là kiếm pháp đại thành, mong muốn rửa sạch nhục nhã. Lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà lại gặp gỡ kiếm pháp cao như thế tuyệt người, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ta tự cho là kiếm pháp tinh tiến, nhưng không ngờ vẫn là hết ngồi đáy giếng." Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, "Ta tự biết không phải vị thiếu hiệp kia đối thủ, nhưng cầu có thể đánh với hắn một trận. Nếu ta bỏ mình, chỉ cầu sư mọi người có thể buông tha sư đệ ta một ngựa. Kiếm tông không thể bởi vì ta một ý nghĩ sai lầm mà đoạn tuyệt truyền thừa." Linh Trung Tắc nhìn về phía Linh Viễn, gặp hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Trong nội tâm nàng cân nhắc lợi hại sau, gật đầu nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi chính là." "Sư minh." Tung Bất Khí kích động hét lớn, "Để cho ta tới ngăn hắn một hồi, ngươi đi. Kiếm pháp của ngươi cao hơn ta, kiếm tông một mạch cần từ ngươi đến truyền thừa." Hắn nói liền phải đứng ra, lại bị Phong Bất Bình đè xuống bả vai. "Ngươi tiếp không được hắn một chiêu." Phong Bất Bình lắc đầu nói, ở bên nhìn kỹ, thấy rõ ta cùng chiêu số của hắn. Ngày sau như có thể nghĩ ra phương pháp phá giải, chính là ta Hoa Sơn kiếm tông chuyện may mắn. Ý là nhường Tung Bất Khí theo đứng ngoài quan sát xem xét chính mình cùng Linh Viễn quyết đấu, để có thể từ đó lĩnh ngộ ra phá giải đối phương kiếm chiêu pháp môn. Tung Bất Khí nghe vậy mắt hổ rưng rưng, chậm rãi gật đầu. Hắn biết sư huynh thực sự nói thật, mình quả thật không phải Linh Viễn đối thủ. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở sư huynh có thể chiến thắng đối phương. Phong Bất Bình quay người đối mặt Linh Viễn, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta chính là Phong Bất Bình, kiếm tông bất tài đệ tử, tự sáng tạo một bộ kiếm pháp, tên là Cuồng Phong Khoái Kiếm, còn xin chỉ giáo." Dứt lời hét dài một tiếng, bước ra mấy bước, trường kiếm hóa thành hàn mang trực kích Linh Viễn. Ra chiêu nhanh chóng như thiểm điện, mang theo mơ hồ phong lôi âm thanh. Linh Viễn cũng không đánh trả, giống như một diệp cô thuyền, mặc cho sóng lớn cuộn trào, cuồng phong gào thét, ở đằng kia kinh đảo hải lãng bên trong theo sóng phiêu đãng, lại bất luận sóng lớn như thế nào đổ ùa, từ đầu đến cuối không có bị dìm ngập. Theo thời gian trôi qua, Phong Bất Bình kiếm chiêu càng ngày càng nhanh, như là bạo ngược của phong, như muốn đem Linh Viễn vơ ra đến, nhưng mà bất luận hắn như thế nào công kích, nhưng thủy chung không cách nào chạm tới Linh Viễn góc áo mảy may. Linh Trung Tắc đứng tại ngoài một trượng, chỉ cảm thấy kình phong đánh tới, quần áo trên người bay phất phới, trên mặt cảm thấy trận trận nhói nhói, kia là đối kiếm ý sinh ra cảm ứng. Nàng nhìn về phía Linh Viễn trong mắt hiện ra sầu lo, không nghĩ tới Phong Bất Bình kiếm pháp kinh người như thế, đã hơn xa mình, cho dù là trượng phu đối đầu hắn, thắng bại cũng là không thể biết được, nghĩ thầm, Linh Viễn trẻ tuổi như vậy, lại như thế nào là đối thủ của hắn. Đang muốn tiến lên lúc, chợt thấy Linh Viễn trường kiếm đâm ra, xuyên qua lít nha lít nhít kiếm võng, một kiếm đâm vào Phong Bất Bình trên vai trái. Một kiếm này là như thế đột ngột, kiếm quang chỉ là một cái thoáng mà qua, Phong Bất Bình trên thân đã là huyết quang chợt hiện, tiếp lấy kiếm ảnh biến mất, cùng phong tán đi, chỉ còn lại kinh ngạc đứng đấy Phong Bất Bình. Hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, lẩm bẩm nói, "Mà thôi, mà thôi. Lão phu tài nghệ không bằng người, nên như vậy." Dứt lời hắn nhìn Linh Trung Tắc một cái, giơ kiếm tự vẫn. "Phong sư minh." Tung Bất Khí quát to một tiếng, quỳ xuống ở trước mặt hắn lệ rơi đầy mặt, "Ngươi Phong Bất Bình muốn nói cái gì lại nói không nên lời, tay rủ xuống cũng đã chết." Linh Trung Tắc nhìn chăm chú trước mắt mấy người kia, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nhiều năm trước một màn lần nữa trong đầu hiện hiện, ký ức cũng đã mơ hồ, nàng hít sâu một hơi, trốn đi trong lòng gợn sóng, nhẹ giọng thở dài nói, "Bùi sư minh, ngươi đi đi." Tung Bất Khí ôm chặt Phong Bất Bình thi thể, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm Linh Trung Tắc, "Sư muội, mối thù hôm nay, ta Tung Bất Khí ghi nhớ trong lòng. Ta chắc chắn tìm được chuyên nhân, ngày sau đệ tử của ta chắc chắn lần nữa đặt chân nơi đây, hướng ngươi lĩnh giáo." Linh Trung Tắc trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, Nàng yên lặng nhìn xem Tùng Bất Khí, thanh âm hơi có chút run rẩy, "Sư minh, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy chấp nhất?" Tùng Bất Khí cũng không trả lời, dứt khoát quay người đi xuống chân núi. Thật là, ngay tại hắn phóng ra mấy bước xa lúc, đột nhiên một thanh sắc bén lợi kiếm từ phía sau lưng đột nhiên đâm vào, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Tùng Bất Khí cúi đầu kinh ngạc nhìn xem thấu thể mà ra mũi kiếm, khóe miệng có chút lúc ních, khó khăn gạt ra một câu, "Sư muội, ngươi thật là ác độc tâm." Theo trường kiếm rút ra, thân thể của hắn vô lực ngã trên mặt đất. Linh Trung Tắc khiếp sợ nhìn xem Linh Viễn tại Tùng Bất Khí quần áo bên trên lau sạch lấy kiếm vết máu trên người, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, "Linh Viễn, ngươi tại sao phải giết hắn?" Linh Viễn vẻ mặt lạnh nhạt hồi đáp, "Ta cũng không bằng lòng không giết hắn, kia là lời hứa của ngươi, không liên quan gì đến ta." Linh Trung Tắc ngây ngẩn cả người, há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại không phản bắt được. Linh Viễn tiếp tục nói, "Ngươi chẳng lẽ hy vọng mấy chục năm sau lần nữa trình diễn kiếm khí chi tranh sao? Hiện tại nếu không ngừng tuyệt hậu mắc, tương lai chắc chắn đủ thành càng lớn mầm thai vạn." Linh Trung Tắc trầm mặc một lát, sâu kín thở dài một tiếng, cười khổ mà nói, "Có lẽ ngươi là đúng, là ta quá mức lòng dạ đàn bà." Linh Viễn mỉm cười, "Phu nhân chỉ là lòng mang thiện ý, không giống ta vô tình như vậy." Nói, đem ba bộ thi thể chọn xuống sườn núi. Linh Trung Tắc mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng nàng cũng minh bạch Linh Viễn cách làm là vì để tránh cho tương lai phân tranh, không còn xoắn xuýt, chợt nhìn Linh Viễn một cái, nói rằng, "Linh thiếu hiệp hảo kiếm pháp, trước đó cùng ta so thử lúc thật là giấu giếm đến ta thật là khổ a." Linh Viễn cười cười, "Nhạc phu nhân kiếm pháp cũng là khá tốt. Vừa rồi nghe bọn hắn nâng lên phong sư thúc định cư ở đây chuyện, hắn tựa hồ là phu nhân sư trưởng bối a." Linh Trung Tắc mừng rỡ, "Không sai, đó chính là Phong Thanh Dương sư thúc. Không nghĩ tới lao nhân gia ông ta còn khỏe mạnh, đồng thời liền ẩn cư tại Hoa Sơn bên trong. Chúng ta vợ chồng hai người hơn 20 năm gần đây dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện tung tích của hắn. Ai, không biết hắn bây giờ ra sao." Hai người tiếp tục tiến lên một khoảng cách sau, xuất hiện một cái sơn động. Linh Viễn đề nghị, "Chúng ta vào xem." Linh Trung Tắc nói, "Đây là chúng ta Hoa Sơn đệ tử phạm sai lầm sau diện bích hối lôi địa phương, bên trong không có gì để mắt." Linh Viễn lại kiên trì muốn vào xem một chút, nói không chừng Phong lão tiền bối liền tại bên trong đâu. Nhìn một chút cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Nói liền dẫn đầu đi vào sơn động. Linh Trung Tắc thấy thế cũng chỉ đành đi theo hắn cùng nhau tiến vào. Trong sơn động kia sáng mờ tối, Linh Viễn đốt lên bó đuốc chiếu sáng. Bọn hắn nhìn thấy bên trong chỉ có một phương bóng loáng như gương tảng đá, hiển nhiên là thời gian dài có người ở đây tính tọa vết tích. Hai người tiếp tục đi về phía trước mấy bước sau, Linh Trung Tắc đột nhiên kinh ngạc kêu lên, nơi đó thế nào còn có một cái nhập khẩu. Nàng chỉ vào trên vách đá một cái hình người lớn nhỏ chỗ thủng nói rằng, cái này chỗ thủng biên giới chân nhắn chỉnh tề, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Linh Viễn trong lòng hơi động, vậy đại khái chính là vây khốn ma giáo thập trưởng lão hang động, nói rằng, đi theo ta, đi vào trước.